Chương 844, tiệm đồng hồ bên trong giao dịch. Chương 844, tiệm đồng hồ bên trong giao dịch. Cảng Ái Hỏa Tở Tây khu vực mới, một đầu tương đối yên tĩnh khu phố góc rẽ, một nhà mặt tiền không tính rộng rãi lại xử lý dị thường chỉnh tề cửa tiệm lặng yên đứng sững. Rồi trên ván cửa treo lấy một khối đồng theo bảng hiệu, phía trên dùng ưu nhã chữ viết hoa tuyên khắc lấy William đồng hồ xa chữ. Khối này bảng hiệu biên giới đã có một chút oxy hóa dấu vết, để lộ ra một ít năm tháng lắng đọng. Tủ kính thủy tinh bị lau chùi đến không nhiễm bụi trần, bên trong trưng bày lấy vài tòa tạo hình cổ phát trang nhã đồng hồ cùng mấy khối mở ra sau cái lộ ra tinh vi cơ tâm đồng hồ bỏ túi. Lúc chạm vạng tối chia khí ga đèn đường sơ sáng kia sang xuống, lập lòe lấy kim loại đặc thù lạnh lùng quang trạch. Đinh linh, trên đầu cửa đồng thau lục lạc phát ra một tiếng thanh thúy êm tai minh hưởng, đánh vỡ trong tiệm hầu như ngưng trệ yên tĩnh. Cửa tiệm chỗ sâu, một trương rộng lớn sồi bàn làm việc sau, một cái thân ảnh đang cúi người ở một tòa mở ra rơi xuống đất chuông cơ tâm trước. Hắn mặc một bộ dính một ít với mỡ thâm sắc sợi đay bố quần áo lao động, ống tay áo vén đến cuỷu tay, lộ ra đường nét trôi chạy cẳng tay. Nghe đến tiếng chuông hắn cũng không ngẩng đầu, chỉ là dùng bình thản nhưng mang lấy một tia xa cách cảm giác âm thanh nói: "Chào đón quang lâm William đồng hồ xã. Bất quá, khách nhân, chúng ta lập tức liền muốn đến thời điểm tăng ca. Nếu như ngài không phải là có đặc biệt khẩn cấp đồng hồ cần sửa chữa hoặc hiệu chỉnh, ta đề nghị ngài có thể hẹn trước buổi sáng ngày mai thời gian." Âm thanh của hắn không cao, lại rõ ràng truyền đến cửa. Xong, cửa truyền tới hồi âm lại khiến trong tay hắn tinh tế tua vít hơi dừng lại một chút. "Đại ca, là ta, ạ Lì Rồng. Đã lâu không gặp, ta tới xem ngươi." Âm thanh kia mang lấy người trẻ tuổi đặc thù trong sáng, lại xen lẫn một tia không dễ dàng phát giác khẩn trương cùng do dự. Bàn làm việc sau thân ảnh cuối cùng ngẩng đầu lên, người này chính là tiệm đồng hồ ông chủ William ạ tổng. Mặt mũi của hắn cùng ạ Lì Rồng giống nhau đến mấy phần, lại càng thành thục lạnh lùng, trên trán mấy sợi màu nâu đậm sợi tóc tùy ý rủ xuống, che kín một bộ phận đường nét sắc bén lông mày. Mắt của hắn là thâm thúy màu lam xám, giờ khắc này ở đèn bàn dưới còn sáng, lóe qua một tia rõ ràng kinh ngạc, lập tức lại nhanh chóng khôi phục bình thường loại kia gần như lãnh đạm bình tĩnh. Hắn để xuống trong tay công cụ, dùng một khối vải mềm cẩn thận lau một thoáng tay. "A Lì Rồng." William ngữ điệu hơi hơi dâng lên, tựa hồ xác thực cảm thấy ngoài ý muốn. "Thật là khách quý ít gặp a, đều cái điểm thời gian này, ngươi làm sao sẽ qua tới?" A Lì Rồng đứng ở cửa, có chút co quắp cười một tiếng, hắn mặc lấy toàn thân hơi có vẻ cũ kỹ nhưng sạch sẽ áo khoác, trên vai vác lấy một cái hơi cũ ba lô vải bượm, nhìn lấy phong trần mệt mỏi dáng vẻ. Một tháng trước liền từ phía Bắc trở về, nhưng một mực giúp đỡ một ít chuyện, hiện tại có thời gian liền nghĩ lấy. "Dù sao cũng nên tới xem một chút đại ca ngươi." Đối mặt A Lì Rồng giải thích, William không có lại hỏi nhiều, chỉ là gật đầu một cái, từ bàn làm việc sau nhiêu ra tới. "Bên trong nói chuyện a." Hắn ra hiệu ạ Lì Rồng đuổi kịp, hướng đi cửa tiệm phía sau dùng một đạo thâm sắc vải nhung rèm ngăn cách phòng tiếp khách. Phòng tiếp khách so phía trước cửa tiệm khu vực muốn nhỏ một ít, bày biện đơn giản lại hết sức dễ chịu. Một trương phủ lên màu xanh sẫm lông nhung thiên nga khăn trải bàn bàn trà nhỏ, hai thanh nhìn lên ngồi cảm giác rất không tệ tay vịn ghế dựa gần cửa sổ bày ra, ngoài cửa sổ là dần dần ảm đạm xuống đèn đường cùng đối diện kiến trúc nóc nhà. Trong không khí bao phủ lấy nhàn nhạt dầu máy, đàn một cùng sách cũ tịch hỗn hợp mùi. William ra hiệu ạ Lì Rồng tại dựa vào cửa sổ trên ghế ngồi xuống, bản thân thì đi tới nơi hẻo lánh một cái nhỏ nhắn đồng thau lò bên cạnh, thuần thục đốt đèn cồn, đem một thanh tạo hình độc đáo ấm trà bằng bạc ngồi lên. "Uống điểm trà à, Henry đoạn thời gian trước từ bô nản lấy được hồng trà, hương vị cũng không tệ lắm. Nghe nói bên kia lại buộc phát quy mô lớn bạo động, trà này giá mấy năm gần đây đoán chừng lại muốn tăng giá." William một bên nói một bên từ tủ âm tường bên trong lấy ra trà cụ, động tác ưu nhã mà tinh chuẩn, cùng hắn sửa chữa đồng hồ thì chuyên chú không có sai biệt. Hắn không phải là một cái thích đàm luận chính trị người, những lời này cũng chỉ bất quá là từ anh em tốt của hắn Henry nơi đó nghe được. A Lì Rồng thì là có chút câu nệ ngồi ở trên ghế, ánh mắt không tự chủ được quan sát lấy gian này nho nhỏ phòng tiếp khách. Trong phòng này hết thảy đều ngay ngắn rõ ràng, mỗi một kiện vật phẩm đều đặt ở thích hợp nhất vị trí, để lộ ra chủ nhân mãnh liệt trật tự cảm giác cùng một loại nào đó. Dục vọng khống chế. Ánh mắt của hắn sau cùng rơi vào William đang loay hoay trà cụ lên, nhìn lấy hồ nước bên trong bắt đầu toát ra từng tia từng sợi bạch khí, ở hơi có vẻ mát mẻ trong phòng đặc biệt dễ làm người khác chú ý rất nhanh. William đem pha tốt hồng trà đổ vào tinh xảo chén sứ, đưa tới ạ Lì Rồng trước mặt. Màu đỏ thâm trà thang ở màu trắng sứ xương trong chén dập dần, tản mát ra nồng đậm thuần hậu mùi thơm, miệng chén nhiệt khí lượn lờ dâng lên. "Cảm ơn đại ca." ạ Lì Rồng hai tay nhận lấy, lễ phép nói cảm ơn. William ở bản thân cái ghế đối diện ngồi xuống, cũng nâng lên một chén trà, lại không có lập tức uống, chỉ là nhẹ nhàng lay động lấy chén trà, khiến hương trà đầy đủ phong thích. Hắn màu lam sáng mắt bình tĩnh mà nhìn lấy ạ Lì Rồng, phảng phất có thể xuyên thấu đối phương ra vẻ trấn định bề ngoài. "Ạ Lì Rồng, ngươi ở phía Bắc Việt học thế nào đâu? Ta nhớ được ngươi trước đó thư nói qua nghĩ muốn đọc máy móc công trình nhưng điểm số không đủ, về sau là đi nhiệt lực công trình học đúng không?" William trước tiên đánh vỡ trầm mặc, ngữ khí giống như là bình thường việc nhà thăm hỏi. ạ Lì Rồng vội vàng đặt chén trà xuống, nghiêm mặt nói, "Đúng vậy, đại ca, hơn nữa ta năm nay cũng thuận lợi tốt nghiệp." "Ồ, tốt nghiệp?" William gật đầu một cái, tựa hồ cũng không ngoài ý muốn. "Vậy ngươi tiếp xuống có tính toán gì? Là chuẩn bị vào đế quốc công bộ, vẫn là nhà nào cỡ lớn thương hội?" ạ Lì Rồng mấp máy miệng, không có trực tiếp trả lời, mà là duỗi tay từ ba lô vải buồn bên trong lấy ra một cái hơi có vẻ chắc nịch giấy dai phong thư, hai tay bưng lấy, có chút trịnh trọng đưa tới William trước mặt. "Đại ca, đây là ta trước khi tốt nghiệp ở nhà xưởng thực tập thì để dành được một ít tiền, còn có một bộ phận là học đồng. Trước đó ta lúc lên đại học, không phải là từ ngươi nơi này mượn một khoản tiền nộp học phí cùng phí sinh hoạt sao? Số tiền kia ta một mực ghi lấy, hiện tại ta muốn đem nó trả lại cho ngươi." William nhìn lấy cái kia phong thư, trên mặt không có biểu tình gì, chỉ là nhẹ nhàng khoát tay áo, ngựa khí lãnh đạm, không cần. Ta lúc đó cho vay ngươi, dự tính ban đầu cũng không phải thật muốn tài trợ ngươi đọc sách. Hắn nâng chén trà lên, nhẹ nhàng thổi thổi hơi, uống một ngụm nhỏ. Ta càng nhiều chính là muốn cho lão ạ tổng lao ra hỏa kia thêm chút chắn mà thôi, khiến hắn xem một chút cho dù không có hắn bố thí, ta y nguyên có thể làm được hắn vốn nên làm được sự tình. Về sau nghe nói hắn vì cái này tức giận đến dậm chân, loại kia chẳng diện, đã đầy đủ thanh toán khoản tiền kia. Cho nên, tiền này ngươi lấy về a, ta không cần đến. William lời nói trắng ra mà lãnh khốc, đem giữa huynh đệ khả năng ôn nhu triệt để bóc ra, chỉ còn lại trần trụi lợi ích tính toán cùng đối với cha không che giấu chút nào chán ghét. A Lý rồng tay cứng ở giữa không trung, trên mặt lóe qua một tia xấu hổ cùng khổ sở, nhưng hắn vẫn kiên trì lấy đem phong thư đẩy đến giữa bàn. Đại ca, chuyện này nhất mã quy nhất mã. Số tiền kia là ngươi cho ta mượn, ta nhất định phải còn. Đây là ta nguyên tắc là người. William liếc một mắt cái kia phong thư, lại nhìn một chút A Lý rồng cố chấp ánh mắt, cuối cùng không có từ chối nữa, chỉ là lạnh nhạt nói, tùy ngươi vậy. Nhưng hắn cũng không có đi phanh cái kia phong thư, mà là đem chén trà trong tay nhẹ nhàng thả về mặt bàn lót cốc lên. Trong ly hồng trà y nguyên nóng bỏng, tỏa ra từng sợi có thể thấy rõ ràng nhiệt khí. Hắn dương mắt, màu lam xám đồng tử nhìn thẳng lấy A Lý rồng, phảng phất có thể nhìn thấu hắn tất cả tâm tư. A Lý rồng, ngươi hôm nay đặc biệt qua tới, hẳn là không chỉ là vì trả tiền cùng xem một chút ta đơn giản như vậy à? Ngón tay của hắn vô ý thức ở bóng loáng trên mặt bàn nhẹ nhàng gõ lấy, phát ra quy luật nhỏ bé tiếng vang. Anh em chúng ta tầm đó, không cần thiết đi vòng mèo, ngươi là có chuyện đến tìm ta đúng không? Bị William như thế trắng ra đâm thủng mục đích đến, A Lý rồng gương mặt hơi hơi phát nhiệt. Hắn hít sâu một hơi, biết lại làm nền xuống đã không có ý nghĩa. Hắn ngẩng đầu lên, nên tiếp William ánh mắt, thử nghiệm lấy cắt vào chính đề. Đại ca, ngươi còn nhớ rõ chú cụ thì sao? Liên là trước kia thường xuyên đến nhà chúng ta nhà xưởng hỗ trợ sửa chữa thiết bị, có đôi khi sẽ còn mang lấy hai chúng ta cùng một chỗ chơi vị kia kỹ sư. William trong mắt lóe lên một tia hồi ức thần sắc, gật đầu một cái, khóe miệng thậm chí dắt lấy một tia mấy không thể quan sát, gần như ôn hòa độ cũng nói, đương nhiên nhớ, bất quá. Hắn lời nói xoay chuyển, mang lấy một tia trào phúng nhìn lấy A Lý rồng, lúc đó chỉ có tiểu tử ngươi là chỉ nghĩ lấy chơi, ta thật ra là bị an bài từ hắn nơi đó học điểm kỹ thuật. Lão đầu tử tên kia rất keo kiệt, bản thân có chút bản lĩnh thật sự nhưng lại không nguyện ý truyền thụ, tình nguyện khiến ta đi học trộm người ngoài cũng không tự mình dạy cho. Bất quá may mà chú cụ tịt người rất không tệ, hắn biết ta muốn học, dạy đến cực kỳ dụng tâm, còn không có tàng tư. Ta về sau có thể đem cái này tiệm đồng hồ sinh ý chống lên tới, rất nhiều kỹ thuật liền là khi đó đánh xuống. Hắn giang hai cánh tay, ra hiệu một thoáng trung quanh rực rỡ muôn màu đồng hồ linh kiện cùng công cụ, hiển nhiên hắn trong lời nói kỹ thuật chỉ là hắn với tư cách đồng hồ tượng an thân lập mệnh gốc dễ, mà không phần kia càng cấm kỵ kỹ nghệ. Tiếp lấy hai người lại mượn cơ hội này trò chuyện một thoáng bọn họ thời thơ hấu sự tình, nhưng chậm chạp không thấy A Lý rồng nói ra trọng yếu nhất sự tình. William tựa hồ đã mất đi tiếp tục hoài cửu kiên nhẫn, thân thể hắn hơi hơi nghiêng về phía trước, ánh mắt biến đến sắc bén. A Lý rồng, ngươi đặc biệt chạy tới trước trả tiền, lại nhắc lên chú cụ Tis, hẳn là không chỉ là vì cùng ta hồi ức tuổi thơ à? Ta cảm thấy ngươi có chuyện gì tốt nhất hiện tại liền nói rõ ràng, chúng ta lẫn nhau thời gian đều là rất quý giá, không nên lãng phí ở loại này nhảm chán việc nhà phía trên. A Lý rồng bị William ánh mắt nhìn đến có chút khẩn trương, hắn lại lần nữa hít sâu một hơi, biết thời khắc quan trọng nhất đến. Hắn không lại do dự, bắt đầu đem lì xa bệnh nặng, máy móc tổn hại, cần gấp cứu chữa, cùng sổ thẻ xì ủ nâng ra nhất định phải tìm đến lúc đầu cung cấp hạch tâm tịnh hóa kỹ thuật chi nhân phối hợp mới có thể trị tận gốc tình huống, tận khả năng rõ ràng đơn giản tự thuật một lần. Hắn cố tình mơ hồ mỹ lì ạ cùng sổ thẻ xì ủ cụ thể bối cảnh, chỉ nhấn mạnh là có thể tín nhiệm, đang tận lực cứu chữa lì xạ bằng hữu. William an tĩnh nghe lấy, ngón tay vẫn như cũ ở trên mặt bàn nhẹ nhàng gõ đánh, tiết tấu ổn định, trên mặt không có bất kỳ biểu tình gì biến hóa, phảng phất ở nghe một cái không liên quan đến bản thân câu chuyện. Mãi đến A Lý rồng nói xong, dùng chờ mong mà thấp thỏm ánh mắt nhìn hướng hắn thì hắn mới chậm rãi đứng người lên, đi tới cái kia nhỏ lò bên cạnh, đem đã không lại bốc lên nhiệt khí ấm trà lại lần nữa để lên ra nhiệt. Ở trong quá trình này, A Lý rồng cảm thấy yết hầu có chút phát khô, vô ý thức nâng lên trước mặt chén kia William trước đó cho hắn ngược lại hồng trà, tiến đến bên miệng uống một hớp lớn. Phốc, khu khu khu. Nóng bỏng trà thang không hề có điểm báo trước bỏng đầu lưỡi của hắn cùng yết hầu, A Lý rồng đột nhiên đem nước trà phun ra ngoài, kịch liệt mà ho khan lên tới, nước mắt đều nhanh ra tới. Hắn khó có thể tin mà nhìn lấy chén trà trong tay. Rõ ràng đã trôi qua có một chốc, nước trà này làm sao còn giống như mới vừa pha tốt thì đồng dạng nóng bỏng. William tựa hồ không có chú ý tới em trai bối rối, hoặc là nói cũng không để ý hắn chậm rãi trở lấy ấm trà lại lần nữa phát ra rất nhỏ ngọng, sau đó nâng lấy ấm đi về tới, vì A Lý rồng trước mặt chống một nửa cái ly nối liền nước nóng, cũng cho bản thân thêm một ít. Sau đó, hắn lại lần nữa ngồi xuống, đem hai tay đan chéo đặt trên bàn, sống lưng thẳng tắp, thân thể hơi hơi nghiêng về phía trước, màu lam sáng mắt một mực khóa chặt lấy A Lý rồng, cho người sau mang đến một loại vô hình cảm giác áp bách. Nói cách khác, William âm thanh ổn định mà rõ ràng. Ngươi nghĩ mời ta, một cái trong miệng các ngươi có thể khiến dùng cấm kỵ kỹ nghệ pháp sư vong linh, đi cùng một cái hư hư thực thực minh thổ giáo phái tín đồ còn có một đám người lai lịch không rõ hợp tác, đi cứu trị chú cụ tịt con gái, đúng không? A Lý rồng chịu đựng đầu lưỡi lâm nói, liền vội vàng gật đầu, vội vàng cam đoan, đại ca, bọn họ tuyệt đối có thể tín nhiệm. Ta có thể dùng tính mạng của ta đảm bảo, an toàn của ngươi tuyệt sẽ không. William giơ tay, ngắt lời hắn. Lúc này hắn không biết thời điểm bệnh mà đổi một cái tư thế ngồi, toàn bộ người trọng lượng dựa vào mềm mại trên lưng ghế. Tôi có vẻ lười biếng ham đi vào, một cái chân tùy ý đắp lên một cái chân khác lên. Hắn thậm chí còn nhàn nhã nhét lên chân bắt chéo, ngón tay nhẹ nhàng gõ đánh lấy tay vịn. tín nhiệm hay không, tạm thời không nói. William ngữ khí trở nên có chút hứng hở, lại mang lấy một loại thấy rõ hết thảy lạnh lùng. Ta hiện tại càng cảm thấy hứng thú chính là, ta vì cái gì muốn đáp ứng giúp ngươi? Hoặc là nói, giúp chú Cutis. Cái này đối với ta có chỗ tốt gì? Nghe đến William bắt đầu nói điều kiện, ạ lì rồng treo lấy trái tim ngược lại rơi xuống một ít. Chịu ban điều kiện, liền có nghĩa là sự tình có chỗ thương lượng, cái này dù sao cũng so trực tiếp bị cự tuyệt phải tốt hơn nhiều. Hắn nỗ lực khiến âm thanh của bản thân bảo trì trấn định, đại ca, ta không biết điều kiện ra sao có thể đánh động ngươi. Nhưng chỉ cần là chúng ta có thể làm được, ngươi cứ việc nhắc đến, chúng ta nhất định tận lực thỏa mãn. Nói xong lời nói này, ạ lì rồng cảm giác càng thêm miệng đắng lưỡi khô, hắn lại lần nữa bưng chén trà lên, lần này hắn học ăn, cẩn thận từng ly từng tí thổi thổi, sau đó uống một hớp nhỏ. Xong, và miệng trà thang lại là một mảnh lạnh bớt. Cỗ này ý lạnh thuận theo yết hầu trượt xuống, khiến hắn run lên vì lạnh, cũng khiến trong lòng hắn nghi hoặc đạt đến đỉnh điểm. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn hướng William, lại thấy đối phương khỏe miệng đang treo lấy một tia như có như không, khó mà đoán ý cười. Song so lên nước trà nhiệt độ dị thường, càng khiến hắn khiếp sợ chính là William tiếp xuống nâng ra điều kiện. Khiến ta ra điều kiện. Tốt ta. William âm thanh vẫn như cũ bình thản, nhưng hắn nói ra lời nói lại giống như băng truy đồng dạng đâm vào ả lì rộng trong thai. Các ngươi không phải là kế hoạch ở phía đông liên hợp khinh khí cầu công ty khu xưởng làm điểm đại động tĩnh, hấp dẫn thành vệ quân lực chú ý sao? Muốn làm loại sự tình này, thuốc nổ khẳng định là không thể thiếu. Ta nghĩ, lão ạ tổng lưu xuống cái kia súng ống nhà máy trong kho hàng, hẳn là chữ hàng không ít quân đội tiêu chuẩn cương liệt thuốc nổ, những vật kia, ta có thể giúp ngươi làm tới. Ả lì rồng trái tim đột nhiên co rụt lại, hầu như muốn ngưng đập. Bọn họ ở phía đông kế hoạch, William là làm sao biết cái này? Bản thân sau khi vào cửa nhưng cho tới bây giờ không có đề cập tới chuyện này. Còn có liền là hắn vừa mới tựa hồ là nói qua bản thân bên này có cái hư hư thực thực minh thổ giáo phái tín đồ, hắn lại là làm sao biết chuyện này? Ả lì rồng càng nghĩ càng giật mình, sắc mặt của hắn cũng dần dần trắng bệnh. William không để ý đến bản thân em trai, mà là tiếp tục dùng loại kia ngữ điệu băng lãnh nói, ta có thể giúp ngươi, hoặc là nói giúp các ngươi sự tình có thể có rất nhiều, nhưng ta chỉ có một cái yêu cầu. Đó chính là ở các ngươi lấy đi thuốc nổ sau đó, tốt nhất thuận tiện. Đem tra nhà xưởng, cũng cho ta nổ. Đến lúc đó hai cái địa phương nổ tung đủ để hấp dẫn lực chú ý của những người khác, hơn nữa nếu như các ngươi nguyện ý cung cấp một ít tài liệu ma pháp mà nói, ta cũng nguyện ý thông qua một ít quan hệ đi ảnh hưởng họ phở ảm tên hôn đằng kia, khiến hắn tạm thời đem hứng thú từ gánh xiếc thú bên kia rời đi. William càng nói biểu tình càng là âm lãnh, lúc này ạ lì rồng đột nhiên đứng lên tới, hắn nộ râu tóc trương chất vấn nói, William, ngươi rốt cuộc đối với ta làm cái gì? Ta lúc nào nói cho ngươi những thứ này, ngươi là làm sao biết? Đối mặt ạ lì rồng thất thố chất vấn, William không để ý đến, chỉ là lười biếng nâng lên một cái ngón tay, chỉ ạ lì rồng sau lưng trên vách tường treo một tòa tiểu cũ đồng hồ treo tường. Ạ lì rồng vô ý thức quay đầu nhìn lại, khi hắn nhìn rõ chuông quật lên kim đồng hồ chỗ chỉ thời gian thì toàn bộ người như bị sét đánh, triệt để cứng ở tại chỗ. Kim đồng hồ cùng kim phút rõ ràng biểu thị thời gian của hiện tại cách hắn tiến vào nhà này tiệm đồng hồ lúc ấy đã trôi qua dòng dã hơn 2 giờ rồi. Nhưng là ở cảm giác của hắn bên trong, từ vào cửa, hàn huyên, trả tiền, nói đến chú Cutis, đến sau cùng nâng ra thỉnh cầu, toàn bộ quá trình rõ ràng chỉ mới qua chừng nửa canh giờ a. Hắn đột nhiên nhớ lại vừa rồi từng ly từng tí, William lúc đầu bình thản tiếp đãi, chính giữa đứng dậy đi ra nhiệt ấm trà, về sau thay đổi tư thế ngồi thực hiện cảm giác áp bách, lại đến sau cùng lười biếng tựa lưng vào ghế ngồi. Còn có trên bàn ly này vô cùng kỳ dị, trước bỏng sau lạnh trà. Hết thể chi tiết tập hợp sau đó, một cái suy nghĩ đáng sợ tựa như tia chớp cắt qua ạ lì rồng trong não, khiến hắn toàn thân phát lạnh. Hắn đột nhiên quay đầu về, gắt gao nhìn chằm chằm William, mà William nhìn lấy em trai vẻ mặt sợ hãi, cuối cùng lắc đầu nở nụ cười. Hắn nâng lên bản thân chén kia y nguyên bốc lên hơi nóng hồng trà, nhàn nhã uống một hớp. Đừng khẩn trương như vậy, em trai thân ái của ta. William đặt chén trà xuống, giọng nói nhẹ nhàng mà nói, đây chỉ là một điểm nhỏ nhỏ. Thủ đoạn, vì xác định ngươi có muốn hay không lấy muốn hại ta mà thôi. Hắn vây vây tay, trên mặt lộ ra một loại gần như tàn nhẫn thẳng thắn. Bất quá hiện tại nhìn tới, tiểu tử ngươi mặc dù có chút bản thân tính toán nhỏ nhặt, nhưng so lên chúng ta nhà ạ tổng tổ truyền âm như quỷ kế, ngươi vẫn là hơi bị ngây thơ rồi, liền hãm hại người khác đều học không được. Cái này thật là đủ cho lão ạ tổng cái kia lão hôn đản mất mặt. William trào phúng giống như roi quất vào ạ lì rồng trong lòng, hắn bị đại ca này chỉ có khi đề cập cha thì trên mặt mới hiếm thấy mà bộc lộ nhân loại nên có tình cảm, một loại thật sâu chẳng ghét. Bất quá cũng không có vấn đề. William tiếp tục nói, ngữ khí lại khôi phục lãnh đạm, hắn nói, đại ca ngươi ta là cái tự do ở cấm kỵ biên giới người điên, ngươi nhị tỷ mặt rõ gì là cái trong đầu chỉ nghĩ lấy nam nhân cùng tiền dâm phụ, mà ngươi. Ánh mắt của hắn trên người ạ lì rồng dừng lại trong chốc lát, mang lấy một tia khó nói lên lời tâm tình rất phức tạp. Em trai thân ái của ta, ngươi vậy mà nghĩ muốn đi phản kháng đế quốc thống trị. Nếu là lao đầu tử biết được ngươi muốn đem hắn tân tân khổ khổ tích lũy xuống nhà xưởng đều rời đến phản quân trên lãnh thổ đi, ta nghĩ hắn dù cho biến thành lũ linh đều sẽ không sống yên ổn. William ở không chút kiêng kỵ cười nhạo cha của bọn họ, ạ lì rồng thì là đứng tại nguyên chỗ, nội tâm trải qua lấy kịch liệt thiên nhân giao chiến. Lý trí nói cho hắn, đáp ứng William điều kiện có thể cứu lì xa em gái, cũng có thể đẩy mạnh bọn họ cứu viện ngài dập kỳ ý kế hoạch. Nhưng trên tình cảm, tự tay hủy đi cha cả đời tâm huyết cái này y nguyên khiến hắn cảm thấy không gì sánh được vùng vẫy cùng thống khổ. Nhưng cuối cùng, đối với lì xa sinh mệnh lo lắng cùng đối với sự nghiệp cách mạng tín niệm áp đảo cái khác cảm xúc. Hắn khó khăn mà nuốt một thoáng, âm thanh khô khốc mà nói. Tốt. Ta đáp ứng điều kiện của ngươi, chúng ta sẽ nổ rất nhà ạ tổng nhà xưởng. Nhìn thấy bản thân em trai cuối cùng đi vào khuôn khổ, William thỏa mãn gật đầu một cái, phản phất chỉ là hoàn thành một bút phổ thông giao dịch. Tiếp lấy hai người lại tùy tiện giao lưu một thoáng về sau phương thức liên lạc, cùng phối hợp thời gian. Đang hỏi xong những đại sự này tình lên chi tiết sau đó, Á Lý Rồng cuối cùng vẫn là nhịn không được hỏi ra nghi hoặc trong lòng, nhưng là: William, ngươi vì cái gì nhất định phải hủy đi nhà xưởng đâu? Cha thật ra là đem nhà xưởng lưu cho ngươi, đúng không? Ngươi hẳn là mới là hợp pháp người thừa kế. Đối với cái vấn đề này, William chỉ là lại uống một hớp hồng trà, sau đó lạnh nhạt nói, cái kia lão hôn đản đích xác đem di sản của hắn lưu cho ta, nhưng ta vốn là cũng không muốn đồ vật của hắn. Ánh mắt của hắn nghiêm túc. Chỉ bất quá, mặt dọ dị nữ nhân kia, làm một ít khiến ta cảm thấy buồn nôn sự tình mà thôi. Hắn không có thuyết minh chi tiết nhị tỷ mặt dọ dị rốt cuộc làm cái gì, nhưng Á Lì Rồng có thể từ đại ca lạnh leo trong giọng nói cảm nhận được cổ hàn ý kia. William có thể không quan tâm cha bản thân di sản, nhưng hắn tuyệt không thể tha thứ người khác tính toán đến trên đầu của hắn, đặc biệt là dùng loại kia khiến hắn chán ghét phương thức. Nộ rất nhà xưởng, thà nói là tranh đoạt di sản, không bằng nói là một loại trả thù cùng tiền cáo, ta không chiếm được, ngươi cũng đừng hòng đạt được, hơn nữa, ta muốn tự tay hủy đi nó. Á Lì Rồng nhìn lấy bản thân đại ca, thật sâu mà thở dài. Bên trong gia tộc đấu đá cùng lạnh lùng, khiến hắn cảm thấy một trận vô lực cùng bi ai. Nhưng hắn cũng biết, đối với chuyện này, hắn đã không có xen vào dư địa. Hắn cầm lên ba lô, chuẩn bị cáo từ rời khỏi. Khi hắn xoay người hướng đi bức kia thâm sắc vải nhung màn cửa thì William âm thanh lại lần nữa từ phía sau chuyển tới. Á Lý Rồng, nếu như ta là người mà nói liền sẽ không nghĩ lấy mang nhà xưởng thiết bị rời khỏi, những vật kia cơ bản qua không được hải quan. Á Lý Rồng bước chân dừng lại, mà William âm thanh tiếp tục không nhanh không chậm chuyển tới. Trong xưởng kỹ sư ngươi đừng đi quên, bọn họ sẽ không cùng ngươi rời đi, nhưng những cái kia thợ ngội ngươi có thể thử một chút thuyết phục, chỉ cần để cho bọn họ mang lấy tùy thân công cụ rời khỏi, kỹ thuật của bọn họ cũng không so cỗ máy kém bao nhiêu. Mặt khác, William dừng một chút, ngữ khí vẫn như cũ lãnh đạm mà nói, lão ạ tổng qua đời trước, đã khất nợ trong xưởng công nhân hơn mấy tháng tiền lương. Mà mặt rõ gì cái kia kỹ nữ là cái gì tính tình cùng thủ đoạn, người ta đều rõ ràng. Nàng thượng vị sau, các công nhân cảnh ngộ chỉ sẽ càng hỏng bét. Đến nỗi làm sao lợi dụng một điểm này thuyết phục bọn họ. Liền xem chính ngươi. Chương 845, Sô Thệ Sĩ ủ tìm kiếm chuyên gia nông nghiệp. Chương 845, Sô Thệ Sĩ ủ tìm kiếm chuyên gia nông nghiệp. Ở lò gạch nhà máy phụ cận một chỗ tư nhân nơi ở bên trong, đèn dầu còn sáng ở thô ráp tường gạch lên ném xuống đong đưa bóng, đem ngồi vây quanh ở bên bàn gỗ mấy người khuôn mặt chiếu rọi đến sáng tối chập chờn. Trong không khí bao phủ lấy cũ gạch đá, đùi bằng cùng một tia như có như không khẩn trương khí tức. Khoảng cách Sô Thệ Sĩ ủ bọn họ trở về đã trôi qua một ngày, từ tối hôm qua bắt đầu bọn họ liền đang không ngừng sàng tra xung quanh người khả nghi, ở xác định an toàn sau đó mới đem toàn bộ bộ chỉ huy cho rời đến nơi này. Đây là một tòa xây dựng ở giữa sườn núi nhà nhỏ 3 tầng, trước đó thời điểm án dở cùng cả tỷ ạ thông qua một bộ thân phận giả mua đến nơi này bất động sản. Lúc này Sô Thệ Sĩ ủ đẩy cửa ra đi vào, hắn vừa mới ở sát vách trợ giúp bác sĩ Phân ổn định lý xạ bệnh tình. Tiểu cô nương kia hiện tại không có việc gì, có ta cùng Phân ở chí ít có thể ổn định nửa tháng, nhưng chúng ta nhất định phải trong đoạn thời gian này triệt để giải quyết cái vấn đề này mới được. Sô Thệ Sĩ ủ nâng lên trước mặt thô ráp gốm ly, nhấp một ngụm nước trong, ánh mắt quét qua Mỹ Lý ạ, Luzinski, án dở dọ ở đám người nói lời nói thật. Sô Thệ Sĩ ủ tìm cái vị trí gần cửa sổ ngồi xuống, vẫn không quên vén lên màn cửa quan sát bên ngoài tình huống. Vừa tới cảng ai họa tở thời điểm, ta cũng không nghĩ tới các ngươi cái này tình huống sẽ thay đổi như thế hỏng bét. Hắn nhẹ nhàng để ly xuống, đầu ngón tay ở ly xuôi theo vuốt ve một thoáng. Ta vốn cho là chỉ là ta bên kia tìm kiếm chuyên gia nông nghiệp nhiệm vụ gặp phải cái phiền phải lớn, nhưng không nghĩ tới các ngươi bên này, đồng chí bị bắt, trọng yếu vật tư tràn ngập nguy hiểm, sự tình hầu như đến bước ngoặt sinh tử tồn vong. Nhìn tới Phân nói không sai a, ta thật đúng là một cái xui xẻo tinh đâu. Sô Thệ Sĩ ủ kiến thức qua quá nhiều như vậy tình thế nguy hiểm, đến mức hắn của hiện tại vậy mà còn có thể mở lên trò đùa tới. Mỹ Lý Á nghe vậy, ngồi ngay ngắn, nàng giải thích nói, ngài Sô Thệ Sĩ ủ, không dối gạt ngài nói, trước lúc này, chúng ta bên này công việc mặc dù một mực đối mặt các loại áp lực, nhưng tổng thể vẫn tính ở có thể khống chế quỹ đạo bên trên đời tới. Đế quốc hải quan đám kia sâu mọt, mặc dù tham nhũng thành tính, làm việc kéo dài, hơn nữa tầng tầng bóc lột, nhưng những thứ này đều vẫn còn ở dự liệu của chúng ta bên trong, mọi người cũng chế định tương ứng sách lược ứng đối. Thông qua một ít không chính thức con đường cùng tất yếu lúc lót, chí ít chúng ta vật tư trình báo cùng cất vào kho chờ lưu trình vẫn có thể cuối năm nay trước đó chuyên trở ra ngoài. Nói đến đây nàng hơi hơi như mày, trên mặt hiện ra không hiểu cũng phất ớt. Nhưng lần này biến cố, hoàn toàn là cái ngoài ý muốn. Chúng ta vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, sẽ đột nhiên đắc tội nhà cả sát tạng ngủ lần người. Căn cứ lũ xỉ ẻn sau đó chắp vá lên tới tin tức, mục tiêu của đối phương tựa hồ từ vừa mới bắt đầu liền rõ ràng chỉ hướng ế bờ gánh xích thú, đồng chí dốc kỳ ý chỉ là bất hạnh đâm đến trên họng súng. Nếu như bọn họ không phải là tập kích gánh xích thú, mà là trực tiếp tới gây sự với bang lợi chào mà nói, chúng ta khẳng định là có thể đối phó được. Nhà cả Stangulus. Gia chủ đương thời đã là kêu họ Phở Ám A. Sô Thệ Sĩ ủ thấp giọng lặp lại lấy cái tên này, khoe miệng câu lên một vệt lạnh buốt độ cong. A, ta nhớ lên tới. Liên là cái kia ở dưới mặt đất tình báo vòng có tiếng cảng ái họa tờ bạo quân A. Hắn dừng một chút, phản phất ở chọn lựa từ phù hợp lời nói tới hình dung, thời điểm trước đó nghe ta một cái bằng hưu nói qua, tựa như là cái tùy hứng làm vậy, thì nộ vô thường. Nhưng chỉ có đời thứ tư loại huyết mạch lại hết sức yếu gà tiểu hôn đàn đâu. Án giờ dọn coi nhạy bén bắt được Sô Thệ Sĩ ủ trong giọng nói đối với gia tộc này quen thuộc, thân thể hắn hơi hơi nghiêng về phía trước, thử thăm đò hỏi, ngài Sô Thệ Sĩ ủ, nghe ngài khẩu khí, tựa hồ đối với nhà cả Stangulus biết sơ lược. Sổ thẻ sĩ ủ dương mắt xem xong Hàn Dở Dọ Họ một mắt, màu lam xám trong đôi mắt lóe qua một tia phức tạp ánh sáng, giống như là hồi ức lên một ít xa xưa, cũng không chuyện cũ không vui. Hắn không có trực tiếp phủ nhận, mà là dùng một loại gần như bình thản ngữ điệu nói, hiểu rõ không thể nói là, xem như là có chút nghiệt duyên a rất nhiều năm trước, cùng nhà bọn họ thế hệ trước đánh qua một ít quan hệ, hoặc là nói ở trên chiến trường đỏ sức qua. Hắn tựa hồ ở châm trước lấy cái nào có thể nói, cái nào cần ẩn đi, qua mấy giây sau nói, nhà cả Stangulus đời thứ nhất gia chủ, cũng liền là hiện tại cái này ngõ phở ảm tổ ra ra, là tham gia qua thần táng chi chiến lao binh. Nhắc đến thần táng chi chiến cái này nặng nghề từ ngữ thì, sổ thẻ sĩ ủ ngữ khi rõ ràng ngưng trọng mấy phần, phản phất cái từ kia bản thân liền mang lấy máu và lửa khí tức. Lao ra hoặc kia, là năm đó số ít có thể từ cái kia máy xay thịt bên trong còn sống bỏ ra tới đời thứ tư loại quỷ hút máu, thực lực cứng hãn, ở trên chiến trường xác thực là cái đối thủ khó dây dưa. Nhưng đáng tiếc, chính trị khíu giác chỉ độn giống như khối đá hoa cương đồng dạng, hơn nữa theo lấy tuổi tác tăng trưởng, càng thêm bảo thủ, nghe không vô bất luận cái gì khuyên bảo. Hắn nâng lên ly nước, lại uống một hớp, phản phất cần nước trong tới cọ rửa rơi hồi ức mang đến trệ sắp cảm giác. Khi đó, ta cùng mấy cái cùng chung chí hướng bằng hữu liên thủ cho hắn đặt một cái bẫy. Lợi dụng hắn tham lam cùng giáo hội thánh huyết nghiêm khắc giáo hội luật pháp, dù dùng chính hắn tự tay đụng chạm huyết tộc giáo hội cấm kỵ. Nói cái này sổ thẻ xỉ ủ trên mặt thoáng hiện ra lộ ra một tia gần như lánh khốc ánh mắt sắc bén, hắn khẽ cười nói, chúng ta cuối cùng thành công kết quả nha, liền là nhà cả Stangulus đời thứ nhất thành viên hạch tâm, hầu như bị chính bọn họ giáo hội thanh toán sạch sẽ. Hắn để ly xuống, phát ra một tiếng thở dài nhẹ nhẹ, cái này thở dài bên trong lại nghe không ra nhiều ít tức hận, càng giống là đối với vận mệnh vô thường trào phúng. Ta khi đó vốn cho là, trải qua lần kia trọng thương, nhà cả Stangulus sẽ đến đây yên tĩnh lại. Nhưng khiến ta vạn vạn không nghĩ tới chính là, tiếp nhận đời thứ hai gia chủ, vậy mà so ông nội hắn còn muốn ngu xuẩn. Hắn phản phất hoàn toàn không có rút ra đời trước giáo huấn, lại một lần chủ động dẫm vào chúng ta lúc đầu đào xuống cái kia trong hố. Hơn nữa một lần này, chúng ta cũng không có châm ngòi thổi gió, mà là chính bọn họ tìm đường chết nhất định muốn hướng cái nào trong hố nhảy. Sau đó kết quả cũng giống như vậy, đời thứ hai nhà cả Stangulus lại bị thánh huyết giáo đình cho diệt một lần. Sau đó liền đến hiện tại vị này họ phở ảm, đời thứ ba gia chủ nơi này. Sô thẹ xì ủ tổng kết nói, trong giọng nói mang lấy một loại gần như thương hại xem thường. Con này tiểu hấp huyết quỷ ngược lại là học thông minh biết lách qua cái cạm bẫy kia. Nhưng theo ta, gia hỏa này hẳn là chỉ là sợ mà thôi. Bởi vì bản thân hắn hoang đường cùng tiện cận, so lên trước hai vị gia chủ đến nói, chỉ sợ là chỉ có hơn chứ không kém. Sô thẹ xì ủ không có cụ thể giải thích cặn kẽ lúc đầu bọn họ cho nhà cả Stangulus đào cái kia hố cụ thể là cái gì, mà Mỹ lì à mấy người cũng tức thời không có truy vấn. Ở cùng sô thẹ xì ủ chung sống thời điểm không hỏi quá nhiều, mới là tốt nhất. Chủ đề tán gẫu đến cái này, Luzinski đúng lúc đó chuyển di chủ đề, hắn lo lắng mà hỏi, ngài sô thẹ xì ủ, ngài vừa rồi nhắc đến ngài bên kia cũng xảy ra vấn đề, có thể nói cụ thể một chút không? Ở chế định giải cứu giáp kỳ ý phương án trước đó, chúng ta cũng phải trước rõ ràng người gặp phải vấn đề gì, nếu không đến lúc đó hai bên hành động xung đột liền phiền phức. Luzinski mà nói nhắc nhở sổ thẻ xì ủ, hắn giơ tay nhẹ nhàng vỗ vỗ chán, tự dễu mà cười một tiếng, xem ta trí nhớ này, chỉ cố lấy nói người khác chuyện cũ năm xưa, kém chút đem chính sự quên. Hắn sửa sang một thoáng suy nghĩ, thần sắc lại lần nữa biến đến chuyên chú, hắn ngựa khí chậm rãi mà nói, ta lần này không phải là chịu nần ý ép thác, đi tìm kiếm vị kia viết ra luân canh sách nhỏ chuyên gia nông nghiệp sao? Sổ thẻ xì ủ đầu tiên là đề điểm nhiệm vụ của bản thân, sau đó hắn bắt đầu tỉ mỉ tự thuật bản thân ở đế quốc vườn cây hoàng gia trải qua, ngựa khí bằng thẳng, nhưng nội dung lại tràn ngập khúc chiết. Ta vừa bắt đầu là lợi dụng một cái ngụy trang thân phận, hoa rất lớn khí lực trà trộn vào đế quốc vườn cây hoàng gia. Mới đầu, ta đem điều tra trọng điểm đặt ở những cái kia có chính thức danh hiệu nghiên cứu viên trên người. Nhưng rất nhanh ta liền phát hiện, những người này phần lớn ngồi không ăn bám, hoặc là trầm mê ở phát biểu một ít có hoa không quả, thoát ly thực tế luận văn, hoặc là dứt khoát liền là tới hôn thắng ngày con em quý tộc. Thật vất vả gặp đến mấy cái có thực lực, hoặc là phương hướng nghiên cứu không đúng, hoặc là liền là cái bảo thủ hỗn đản cùng a duôn định hót giảo hoạt chi đồ. Chân chính chuyên gia nông nghiệp, tuyệt không có khả năng ở ngay trong bọn họ. Thế là ta đem ánh mắt chuyển hướng hai cái quần thể, nghiên cứu trợ thủ cùng nô công. Sô thẹ si ủ nuốt ngụm nước bọt tiếp tục nói. Nghiên cứu trợ thủ phần lớn là tương quan chuyên nghiệp ở trường học sinh viên đại học, lưu động tính cực cao, bối cảnh phức tạp. Mà nô công đội ngũ thì tình huống đặc thù, bọn họ có kinh người nông nghiệp kỹ xảo, nhưng viên một bên đối với bọn họ quản lý cũng cực kỳ nghiêm khắc, gần như cầm tù. Đây là sổ thẹ si ủ lúc đầu quan sát đến tình huống cơ bản. Song theo lấy điều tra tiếp tục hắn cũng gặp phải khó khăn. Nghiên cứu trợ thủ sàng tra lên tới giống như mò kim đáy biển. Mà nô công nhóm nha. Sô thẹ xì ủ âm thanh trầm thấp một ít, có chút bất đắc dĩ nói, ta phát hiện bọn họ đối với người ngoài, đặc biệt là giống ta dạng này đỉnh lấy nghiên cứu viên thân phận người, có lấy cực sâu cảnh giới cùng sợ hãi. Ta mấy lần thử nghiệm tiếp cận, nghĩ muốn hiểu rõ sinh hoạt của bọn họ cùng công việc, đều lọt vào vô thanh mà kiên quyết kháng cự. Bọn họ làm sao cũng không chịu lộ ra nội bộ bọn họ tin tức. Tiến triển xa vào cục diện bế tắc, ngay lúc đó sổ thẻ xì ủ không thể không thay đổi sách lược, áp dụng chia chạy trốn phương pháp ứng đối. Nô công bên kia tạm thời không cách nào đột phá, ta không thể làm gì khác hơn là trước tập trung tinh lực điều tra nghiên cứu trợ thủ. Ta hoa gần một tháng thời gian, lợi dụng các loại lấy cớ tiếp xúc, quan sát, nói bóng nói gió, hầu như đem toàn bộ vườn cây trợ thủ đội ngũ trải bước một lần. Hắn vây vây tay, kết quả không cần nói cũng biết. Kết quả cuối cùng là cái tin tức xấu là, người ta muốn tìm cũng không trong bọn hắn ở giữa. Bất quá, tin tức tốt là. Nói đến cái này sổ thẻ xì ủ câu chuyện nhất chuyện, trên mặt lộ ra một tia biểu lộ phức tạp, giống như là may mắn, lại mang theo một ít bất đắc dĩ. Ở sàng tra nghiên cứu viên trợ thủ trong quá trình, ta tiếp xúc đến mấy vị gia cảnh bần hàn, tương đối đơn thuần sinh viên làm việc công công, trợ giúp bọn họ giải quyết một ít trên việc học hoặc trên sinh hoạt phiền toái nhỏ, dần dần thắng được tín nhiệm của bọn họ. Cũng chính là bởi vì sổ thẻ xì ủ cái này không có mảy may tâm cử chỉ, hắn mới có thể thông qua cái này mấy tên sinh viên làm việc công công chậm rãi cải thiện nô công quần thể đối với cái nhìn của hắn. Đó là một cái cực kỳ khảo nghiệm kiên nhẫn quá trình. Sổ thẻ xì ủ hồi ức lên đoạn trải qua kia, trong giọng nói lộ ra một tia không dễ dàng phát giác mọi bệnh, phản phất đoạn ký ức kia bản thân liền mang lấy nặng nề phân lượng. Tựa như cởi ra một đoàn dây rối, nhất định phải tìm đến nhất diện ngoài cái kia đầu tuyến, nhẹ nhàng lôi kéo, không thể dùng sức quá mạnh. Ta đầu tiên là thông qua sinh viên làm việc công công, giúp một vị lao nô công chỉ mang một phong không cách nào thông qua bình thường con đường gửi ra gia thư, tiếp lấy, lại lợi dụng quyền hạn của ta, vụ trộm đem một ít viên một bên cắt xén, vốn nên thuộc về bọn họ bảo hiểm lao động vật dụng phát bổ sung xuống, về sau, thậm chí mạo hiểm giúp bọn họ chính giữa một cái sinh bệnh đứa trẻ làm tới viên một bên ý liệu sở cự tuyệt cung cấp giá rẻ thuốc. Ở sổ thẻ si ủ trong miêu tả, đây là một cái cực kỳ khảo nghiệm kiên nhẫn quá trình. Hắn dừng một chút, phảng phất ở hồi ức những cái kia vụn vặt lại tràn ngập nguy hiểm chi tiết. Ta trợ giúp bọn họ giải quyết một loạt vòng vòng đan sen, nhìn như bé nhỏ không đáng kể lại thiết thực liên quan đến bọn họ sinh tồn ủy thác cùng nhiệm vụ sau đó, tầng kia băng cứng mới bắt đầu xuất hiện nhỏ bé với dạng. Bọn họ mới cuối cùng cũng nguyện ý ở trời tối người yên thời điểm cùng ta nói lên vài câu chân chính đào tâm và tử mà nói. Sô thẻ si ủ nói đến đây, không khỏi thở dài một cái thật dài. Luzinski bất động thanh sắc đem một ly mới thêm nước sôi đẩy đến sổ thẻ si ủ trước mặt, chờ hắn liên tục uống vào mấy ngụm, chân bóng hơi khô sáp tiết hầu sau, mới trầm ổn mà hỏi. Ngài sổ thẻ si ủ, trước uống chút nước a. Sổ thẻ si ủ để ly xuống, trên mặt lộ ra một tia vui mừng biểu tình. Cái này nước sôi hương vị a. Quả nhiên các ngươi từ căn cứ địa ra tới người, đều cùng lần ý em một cái hương vị a. Hắn lắc đầu một cái, phảng phất ở so sánh cái gì. Uống ngán những cái kia đắt trộn lẫn lấy rượu vang nước lại quay đầu tới uống cái này, ngược lại cảm thấy có chút ngọt đâu. Nghe lấy sổ thẻ si ủ như vậy cảm thán, Luzinski cũng cười trả lời đến, không nghĩ tới ngài sổ thẻ si ủ vậy mà cũng có như vậy cảm nộ đâu. Quả nhiên trước kia uống thời điểm không cảm thấy, hiện tại chạy đến đại lục cũ nơi này ngốc lâu dài liền có chút hoài niệm cái mùi này đâu. Bất quá ngài sổ thẻ xì ủ, hiện tại nghỉ ngơi tốt, cũng nên cùng chúng ta nói một chút người rốt cuộc ở nơi đó phát hiện cái gì à. Nghe lấy Luzinski vấn đề, sổ thẻ xì ủ biểu lộ trên mặt cũng nhanh chóng thu liễm, lại lần nữa biến đến nghiêm túc không gì sánh được. Ngươi Luzinski muốn hỏi ta cuối cùng phát hiện cái gì, chắc hẳn trong lòng các ngươi hẳn là đã đoán được đi. Gần y e ủy thác ta đi tìm vậy cái gì chuyên gia nông nghiệp, kỳ thật liền là ở đế quốc vườn cây hoàng gia nô công bên trong. Lúc này Mỹ Lì ạ cũng không nhịn được hỏi tới, đã ngài sổ thẻ xì ủ ngươi đã tìm đến người, nhưng không có đem hắn mang về, nghĩ như vậy hẳn là ở nửa đường gặp phải phiền phức gì. Sổ thẻ xì ủ nặng nề gật đầu một cái, đúng vậy, gặp phải một cái phi thường lớn, hầu như có thể nói là bằng ta sức một người là không có cách nào giải quyết khó khăn. Luzinski trầm ngâm chốc lát, tỉnh táo phân tích nói, là vị nào chuyên gia bản thân tình trạng cơ thể xảy ra vấn đề. Vẫn là hắn ở trong vườn thực vật đảm nhiệm lấy không cách nào dễ dàng thoát thân chức vụ then chốt. Hoặc là, hắn dương mắt, ánh mắt sắc bén nhìn về phía sổ thẻ xì ủ, gàn từng chữ mà nói, cái này cái gọi là chuyên gia căn bản không chỉ một cái người, ngươi không có cách nào toàn bộ đều mang ra. Sổ thẻ xì ủ quay đầu, thật sâu mà xem xong Luzinski một mắt, trong mắt lóe lên một tia tán thưởng, ngươi rất nhạy bén à, cái thứ ba phỏng đoán hoàn toàn chính xác. Bọn họ người nhiều, ta một người đích xác không tốt toàn bộ đều mang ra. Luzinski tiếp tục truy vấn, ý đồ làm rõ quy mô, như vậy ngài sổ thẻ xì ủ, đối phương rốt cuộc có bao nhiêu người cần chuyển gì? 3-5 cái? Hơn 10 cái? Vẫn là càng nhiều. Sổ thẻ xì ủ lắc đầu một cái không có lập tức trả lời, hắn trầm mặc mấy giây, sau đó nói ra một cái khiến mọi người đều không thể tin được con số. Chuẩn xác là nói, là 572 cái. 572 cái. Mỹ Lì ạ thất thanh kinh hô, hầu như từ trên ghế đứng lên tới, trên mặt viết đầy không thể tưởng tượng nổi. Ngài sổ thẻ xì ủ, ngươi xác định không có nói sai sao? Là 572 cá nhân. Sổ thẻ xì ủ đối mặt Mỹ Lì ạ khiếp sợ, chỉ là nặng nề mà khẳng định gật gật đầu, nét mặt của hắn không có mảy may nói đùa ý tứ. Ta lúc đó ở khu nô công bí mật dưới lòng đất hội nghị điểm, chính hai nghe đến đại biểu của bọn họ nói ra con số này, đồng thời thẩm tra đối chiếu chính bọn họ âm thầm thống kê danh sách thì kinh ngạc của ta mức độ không thua kém một chút nào người của hiện tại. Hắn hít sâu một hơi, triệt để ném ra cái này có tính đột phá chân tướng. Dấu ở đế quốc vườn cây hoàng gia bên trong, viết ra những cái kia rất có thực tiễn giá trị luân canh sách nhỏ cái gọi là chuyên gia nông nghiệp căn bản cũng không phải là một cái nào đó, hoặc là mộ mấy cái cụ thể thiên tài, mà là sinh hoạt tại cái kia như địa ngục hoàn cảnh bên trong, toàn thể nô công nhóm. Là cái này 572 cá nhân, với tư cách một cái chính thể, cộng đồng cấu thành cái kia chuyên gia. Cái kết luận này giống như kinh lôi, ở hội nghị nho nhỏ trong phòng nổ tung. Tất cả mọi người đều sửng sốt, trong lúc nhất thời khó mà tiêu hóa tin tức này. Sổ thẻ xì ủ cho bọn họ mấy giây thời gian phản ứng, sau đó bắt đầu giải thích cặn kẽ cái này không thể tưởng tượng hiện tượng là hình thành như thế nào. Vậy liền muốn từ đế quốc vườn cây hoàng gia xấu hổ hiện trạng nói lên. Sổ thẻ xì ủ từ đầu giải thích lên tới, tòa này treo lấy hoàng gia danh hiệu cơ cấu, ở rất nhiều năm trước cũng đã không chịu đế quốc chân chính coi trọng. Cùng hoàng gia quân giới cục, hoàng gia khoa học kỹ thuật cục, hoàng gia đại học khoa học tự nhiên những thứ này có thể trực tiếp tăng cường đế quốc vũ lực cùng khoa học kỹ thuật thực lực cơ cấu lẫn nhau so sánh, vườn cây lộ ra không quan trọng gì, kinh phí túng quẫn mà địa vị xấu hổ. Với tư cách một cái khống chế lấy vô số thuộc địa cùng mậu dịch tuyến đường toàn cầu tính đế quốc, Xi Vạn Nhĩ Ạ có thể thông qua hải vận, liên tục không ngừng từ thuộc địa cướp đoạt tới giá rẻ lương thực cùng nông sản phẩm. Nó đại lục cũ khu vực hạch tâm, từ khi đế quốc thành lập sau đó liền chưa bao giờ chân chính thể nghiệm qua lương thực thiếu nguy cơ. Loại này dễ như trở bàn tay giàu có, che đậy đế quốc cao tầng mắt, dẫn đến đế quốc thời gian dài xem nhẹ đối với nông nghiệp bản thân nghiên cứu cùng đầu nhập. Mặc dù trên mặt ngoài vẫn cứ duy trì lấy nông nghiệp nghiên cứu giá đỡ, mỗi năm trích cấp một ít kinh phí, thiết trí một ít nghiên cứu viên cương vị, nhưng vô luận là đầu nhập quy mô vẫn là coi trọng mức độ, cùng cái khác mũi nhọn ngành học lẫn nhau so sánh, đều không thể so sánh nổi. Thượng bất chính hạ tắc loạn. Sô thẹ si ủ nói chúng tim đen chỉ ra. Tầng cao nhất không coi trọng, dân gian tự nhiên cũng là bắt chước theo. Đã có thể dễ dàng đạt được giá rẻ đồ ăn, ai sẽ còn đi quan tâm như thế nào hiệu quả càng cao, càng có thể liên tục trồng trọt thực lương thực. Vì vậy liền dẫn đến một cái tuần hoàn ác tính, ở đế quốc, học tập nông nghiệp, xử lý nông nghiệp nghiên cứu bởi vì nhân thủ không đủ mà nghiên cứu tài chính hữu hạn liền biến đến kiếm không được tiền, mà kiếm không được tiền lại sẽ khiến cái này chuyên nghiệp càng thêm thiếu hụt nhân thủ cùng nghiên cứu tài chính. Học nông nghiệp liền nhất định phải ở ánh sáng mặt trời trong phòng công việc, đám quý tộc thánh huyết tự nhiên là sẽ không đặc biệt chạy đi bị tội. Mà học nông nghiệp kiếm không được tiền, gia đình bình thường học sinh lại sẽ đối với nó kính nhi viễn chi. Chỉ có loại kia thực sự không có bản lĩnh gì, trong nhà có một chút tiểu tiền tiểu quyền, nghĩ muốn lương tựa đế quốc ngồi ăn rồi chờ chết người mới sẽ miễn cưỡng chạy tới học cái này. Khiến như vậy một đám người tới chủ đạo đế quốc nông nghiệp tương lai, nó kết quả có thể nghĩ. Đế quốc nông nghiệp khoa học kỹ thuật, đặc biệt là ở tinh tế gieo trồng, đất đai cải tiến cùng bản thổ cây trồng gây giống chờ mấu chốt lĩnh vực, trên thực tế đã đình trệ rất nhiều năm. Cái này thậm chí là số ít mấy cái đại lục cũ phát triển trình độ bị một ít thuộc địa phản qua tới siêu việt lĩnh vực. Hắn giờ dọn họ nghe đến đó, nhìn không được nâng tay đặt câu hỏi, lông mày của hắn quá chặt, tràn ngập nghi hoặc, ngài sổ thẻ sĩ hữu, ngài phân tích nhiều như vậy đế quốc tệ nạn, nhưng là cái này cùng vườn cây nô công nhóm lại có cái gì trực tiếp quan hệ nhân quả đâu? Hỏi rất hay. Sô thẻ si ủ tán thưởng gật đầu một cái. Quan hệ nhân quả phi thường trực tiếp. Chính là loại này dị dạng chế độ cùng nhân tài tuyển chọn cơ chế, thúc đẩy sinh trưởng cũng đắp nặn nô công quần thể tập thể trí tuệ. Đế quốc mặc dù không coi trọng nông nghiệp, nhưng nó nghiên cứu khoa học hệ thống lại có một bộ lạnh lẽo khảo hạch tiêu chuẩn. Cho dù là những thứ này ngôn tháng ngày nghiên cứu viên, mỗi năm cũng nhất định phải hoàn thành số lượng nhất định luận văn hoặc nghiên cứu khoa học thành quả bằng không liền sẽ đối mặt cắt giảm kinh phí thậm chí đổi việc phong hiểm. Vì hoàn thành những thứ này cứng nhắc chỉ số, vừa gây những thứ này mèo ba chân các nghiên cứu viên liền không thể không bất chấp khó khăn đi thiết kế cũng thực thi một ít nông nghiệp thí nghiệm. Sô thẹ si ủ trong lời nói mang lấy một tia trầm trọng. Song dùng học thức của bọn hắn cùng thái độ, những thí nghiệm này tỷ lệ thất bại cực cao. Nhưng những người này thông thường sẽ không từ trên người bản thân tìm nguyên nhân, mà là theo thói quen đem thất bại quy tội người chấp hành, cũng liền là những cái kia nô công trên người. Sô thẹ si ủ tiếp tục giải thích nói, ở đế quốc vườn cây hoàng gia bên trong, nô công chế độ lúc đầu có lẽ là vì phục vụ những cái kia e ngại ánh sáng mặt trời quỷ hút máu nghiên cứu viên mà thiết lập, bản ý là khiến nô lệ thay thế bọn họ ở mô phỏng dưới ánh mặt trời lao động. Nhưng bây giờ, bên trong vườn sớm đã không có quỷ hút máu nghiên cứu viên, những thứ này thừa kế bọn họ vị trí nhân loại, lại đem quỷ hút máu tàn bạo cùng lạnh lùng học đến hậu sinh khả úy. Nô công nhóm ở nơi này địa vị giống như sâu kiến. Phàm là bọn họ chăm sóc cây trồng không có đạt đến các nghiên cứu viên không thực tế dự tính, chờ đợi bọn họ, nhẹ thì là một trận đánh đập, nặng thì là bị xử tử, thi thể bị kéo đi làm phân bón hoa. Thời gian dài cực đoan chèn ép, tự nhiên sẽ thúc đẩy sinh trưởng phản kháng, nô công nhóm không phải là không có thử qua phản kháng vũ lực. Nhưng đối mặt vườn cây chu vi tháp canh lên khung thiết lập súng máy hạng nặng cùng nghiêm chỉnh huấn luyện thủ vệ, bất luận cái gì bạo động đều không khác lấy trứng chọi đá, mỗi một lần thử nghiệm đều chỉ đổi lấy càng thêm tàn khốc chấn áp cùng càng nhiều tử vong. Phản kháng vũ lực không có hiệu quả, nô công nhóm liền bị ép bắt đầu đi một đầu khác tự cứu lộ tuyến. Sự tình chuyển cơ lúc đầu đến từ mấy vị từ vùng miễn đông địa khu qua tới nô công. Bọn họ vì nơi này nô công nhóm mang đến cố hương cổ lão nông nghiệp trí tuệ, mặc dù lúc đầu khả năng chỉ là một ít truyền miệng liên quan tới luân canh cùng tiết khí đơn giản ca dao, nhưng cái này lại giống như một hạt mồi lửa đốt mọi người hy vọng sống sót. Ở một ít nhận qua giáo dục có thể phân văn đoạn chữ nô công tổ chức xuống, bọn họ bắt đầu một trận cực kỳ bí ẩn cùng nguy hiểm từ giáo ta dục vận động. Nô công nhóm bắt đầu có ý thức vụng trộm ghi chép xuống bất đồng nghiên cứu viên nâng ra các loại gieo trồng phương án cùng phương pháp. Sau đó bọn họ ở trong âm thầm lợi dụng cực kỳ hữu hạn giao lưu cơ hội, so sánh bất đồng thử nghiệm khu, bất đồng quản lý phương thức xuống cây trồng sinh trưởng tình huống. Bọn họ sẽ vụng trộm tổng kết ra trong đó tương đối hữu hiệu nhất, phù hợp nhất thực vật sinh trưởng quy luật phương pháp. Đây là một cái dùng sinh mệnh làm tiền đặt cược tìm tòi quá trình. Lúc đầu, bởi vì kinh nghiệm không đủ cùng lý giải sai lầm, bọn họ tổng kết phương pháp thường thường làm lỗi, dẫn đến phụ trách thử nghiệm khu vực cây trồng sinh trưởng bất lương. Bị nghiên cứu viên phát hiện sau đó, tương quan khu vực người làm việc thường thường sẽ bị tàn nhẫn ngược đãi. Sớm nhất nâng ra cũng tổ chức bộ này phương pháp mấy vị tiên phòng, hầu như đều không ngoại lệ, đều chết thảm ở nghiên cứu viên côn bổng cùng roi ra phía dưới. Nhưng chèn ép không có phá hủy bọn họ, tử vong cũng không có dọa lùi kẻ đến sau. Người mở đường máu tươi, phản phất tới nước cái này gốc cây tên là tập thể trí tuệ mầm non. Người còn sống sót, yên lặng nhận lấy tiền bối ghi chép, đem kinh nghiệm của bọn họ cùng quan sát tiếp tục đi xuống. Tri thức ở bí mật trên hội nghị truyền miệng, một đời lại một đời nô công, tại tiền nhân dùng sinh mệnh đổi lấy kinh nghiệm trên cơ sở, không ngừng sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện. Cứ như vậy, ở hơn 80 năm tháng dài đằng đẵng bên trong, bọn họ thông qua vô số người lặng lẽ hy sinh cùng tích lũy, cuối cùng tổng kết ra lúc trước bị ta lấy đi phần kia sách nhỏ. Nói đến đây mở ra hai tay, trên mặt lộ ra thật sâu bất đắc dĩ, cho nên, đây chính là ta cuối cùng không cách nào đem vị kia chuyên gia nông nghiệp mang về nguyên nhân. Bởi vì cái gọi là chuyên gia, không phải là một cái cá thể, mà là 572 cái bị nô dịch linh hồn cùng bọn họ cộng đồng bảo vệ tri thức truyền thừa. Nghĩ muốn mang về bọn họ, chuyện này ý nghĩa là chúng ta nhất định phải phá hủy đế quốc vườn cây hoàng gia. Chương 846, khuấy động phong vân quyết đoán. Chương 846, khuấy động phong vân quyết đoán. Khi sổ thẻ xì ủ giới thiệu xong vườn cây toàn bộ tình huống sau đó, phòng họp bên này không khí đều phảng phất ngưng kết đồng dạng. 572 người con số này thực sự quá nhiều, nghĩ muốn đem bọn họ toàn bộ cứu trở về quả thực khó càng thêm khó. Mỹ Lì A đặt ở thô ráp trên bàn gỗ ngón tay không tự giác buộc chặt, đốt ngón tay bởi vì dùng lực mà hơi hơi phát trắng. Hô hấp của nàng trong khoảnh khắc đó xác thực biến đến dồn dập lên, lồng ngực biên độ dao động rõ ràng tăng lớn, nhưng nàng rất nhanh cưỡng ép khống chế lại, chỉ là hít một hơi thật sâu, khí tức kia hút vào thì mang lấy bé không thể nghe run rẩy, lúc phun ra cũng đã tận lực ổn định. Luzinski lông mày ở cùng một chỗ, hắn theo thói quen dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ lấy mặt bàn, tiết tấu lại so lúc thường mất trật tự rất nhiều. Hắn giờ dọn bỏ thì xa vào lâu dài trầm mặc, ánh mắt buông xuống, nhìn chằm chằm lấy trong ly không có chút nào gợn sóng nước trong, phảng phất muốn từ trong nhìn ra phá giải khốn cục đáp án. Liền ngay cả luôn luôn khiêu thoát đạn giờ cùng cả tí ạ, cũng hiếm thấy mà không có châu đầu ghé thai, chỉ là hai mặt nhìn nhau, từ trong mắt đối phương nhìn đến đồng dạng khó có thể tin. Cái này trầm mặc giống như tăng lên không ngừng thủy triều, bao phủ căn phòng mỗi một nơi hẻo lánh. Sô thẹ xì ủ tựa hồ nghĩ xua tan cái này quá bầu không khí ngột ngạt, hắn kéo động vẻ miệng, ý đồ gạt ra một cái nụ cười nhẹ nhõm, miệng cũng nói, "Này, mọi người đừng trầm mặc như vậy nha. Ta thừa nhận một hơi thở muốn cứu hơn 500 người trở về, cái này nghe lên đích xác có chút. Ách, ta là nói có lấy không ít khó khăn." Âm thanh của hắn ý đồ bảo trì nhẹ nhàng, vẫn như cũ khó che đậy nó chủ đề nặng nề. Nhưng hướng Vương hướng tốt nhất suy nghĩ, vạn nhất, ta là nói vạn nhất ta, chúng ta thật làm được. Vậy căn cứ đạt được đem không phải là một cái hai cái cô lập chuyên gia, mà là nguyên một cái có phong phú thực tiễn kinh nghiệm cùng kiến thức chuyên nghiệp nông nghiệp đoàn đội. Ngẫm lại xem, gần như nếu là biết chúng ta mang về cho hắn như vậy một phần đại lễ, chỉ sợ liền nằm mơ đều sẽ cười tỉnh a. Hắn nói đạo lý mỗi cá nhân đều hiểu. Một chi do mấy trăm tên ở dưới hoàn cảnh cực đoan ma luyện ra tinh xảo kỹ nghệ nông nghiệp người làm việc tạo thành đội ngũ, đối với cần gấp đầm nông nghiệp cơ sở, truy cầu tự cấp tự túc căn cứ địa đến nói, nó giá trị không thể đánh giá. Cái kia không chỉ là kỹ thuật chuyển nhập, càng là một loại ương ngạnh sinh mệnh lực cùng tập thể hợp tác tinh thần truyền bảo. Song, lý tưởng quang huy càng là chói mắt, soi sáng ra hiện thực khe danh thì càng lộ ra tàn khốc. Chỗ tốt lộ vẻ dễ thấy, một cái giá lớn lại cũng rõ ràng. Trước mắt, nghĩ cách cứu viện giặc kỳ ỉ cùng gánh xiếc thú thành viên hành động đã liên lụy bọn họ hầu như toàn bộ có thể di động dùng sức mạnh, mỗi một bước đều giống như ở nhảy múa trên lưới đao, không được phép nửa điểm sai lầm. Nếu như lại tăng thêm một cái quy mô khổng lồ như vậy, mục tiêu như thế dễ làm người khác chú ý, độ khó hiện lên dãy số nhân tăng trưởng kế hoạch cứu viện, không chỉ trên thời gian tuyệt đối không kịp, nhân thủ cùng tài nguyên lên giật gấu vá vai sẽ đem bọn họ triệt để kéo đổ, thậm chí khả năng dẫn đến nguyên bản liền có hy vọng hành động cứu viện cũng cả bản đều thua. Với tư cách cao nhất nơi đây người phụ trách Mỹ Lý ạ, cảm giác trên vai áp lực đột nhiên gia tăng gấp mấy lần. Nàng vô ý thức giơ tay xoa xoa mi tâm, đầu ngón tay chuyển tới ra xúc cảm lạnh bước. Ánh mắt của nàng quét qua có mặt mũi một chương viết đầy sầu lo mặt, trái tim ở trong lồng ngực nặng nề nhảy lên, phảng phất bị vô hình tay nắm chặt. Liên ở nàng cảm thấy suy nghĩ giống như lay rối, hầu như muốn ngạt thở ở cái này áp lực thật lớn thì phòng họp phiến kia kẹt kẹt cửa gỗ vang vọng bị người đẩy ra. Fabio trước tiên đi vào, phía sau hắn đi theo phong trần mệt mỏi ạ lì rồng cùng gỗ lệ Eki. Luzinski phản ứng đầu tiên, hắn nhìn hướng ạ lì rồng, trong ánh mắt mang lấy điều tra mà nói, ạ lì rồng ngươi trở về, đại ca ngươi bên kia nói đến thế nào đâu? Hắn đồng ý sao? Âm thanh của hắn ổn định, trên mặt mang theo nụ cười thản nhiên, tựa hồ cũng ý đồ xông tản trong phòng họp ngột ngạt bầu không khí. Á Lì Rồng trên mặt mang theo rõ ràng mỏi mệt, còn có một tia hôn tạm lấy khuất đục cùng thần tình khốn hoặc. Hắn gật đầu một cái, âm thanh có chút khàn khàn mà nói, "Ừ, hắn đồng ý nhưng hắn nâng ra mấy cái điều kiện." Hắn dừng một chút, tựa hồ ở tổ chức ngôn ngữ, sau đó bắt đầu vắn tắt tự thuật ở William tiệm đồng hồ bên trong trải qua, bao quát hắn như thế nào ở không tự biết dưới tình huống bị đại ca ma pháp ảnh hưởng, nói ra phía đông kế hoạch chi tiết. Hắn không có giấu giếm bất luận cái gì tin tức mấu chốt, thẳng thắn đến khiến người có chút đau lòng. Nghe xong Á Lì Rồng tự thuật, Fabio cái thứ nhất nhịn không được, nắm đấm nện ở trên bàn giống to, lẽ nào lại như vậy? Á Lì Rồng, ngươi đại ca kia cũng quá không phải thứ gì rồi. Vậy mà dùng loại này hạ lưu thủ đoạn đối phó bản thân em ruột. Hắn còn là người sao? Trên mặt của hắn tràn đầy oán giận, mà Án Giờ Hiệu cũng theo sát phía sau nói, Fabio anh em nói đúng, đại ca ngươi cách làm quá phận. Có mặt người trẻ tuổi đều đối với Á Lì Rồng đại ca hành vi cảm thấy bất mãn, cũng đang giúp Á Lì Rồng bên vực kẻ yếu. Đối mặt các đồng bạn vì hắn bất bình lên án, Á Lì Rồng hạ thấp đầu, bờ môi nhếch, tâm tình hiển nhiên càng thêm phức tạp. Song Án Giờ Dọ co lại không có đi theo khiển trách. Hắn bình tĩnh ánh mắt rơi vào Á Lì Rồng xoắn xuýt trên mặt, phản phất xuyên thấu qua tầng kia bị quất nhìn đến đồ vật tầng càng sâu. Hắn nhẹ nhàng gõ bàn một cái, hấp dẫn sự chú ý của mọi người, sau đó chậm rãi mở miệng nói, "Mọi người đừng vội hạ kết luận. Ta lại cảm thấy, từ Á Lì Rồng tự thuật tới xem, đại ca hắn William có lẽ cũng không phải là hoàn toàn đắc ý, thậm chí có thể nói, ở trên trình độ nào đó, là đang dùng chính hắn phương thức chiếu cố Á Lì Rồng." Câu nói này giống như đầu nhập mặt hồ bình tĩnh của đá, lập tức kích thích gợn sóng. Án Giờ Hữu một mặt khó có thể tin trận to hai mắt, hầu như muốn nhảy lên tới chất vấn, "Đồng chí Án Giờ rõ cỏ, ngươi có phải hay không hồ đồ đâu? Á Lì Rồng cái kia khốn nạn đại ca thế nào lại là đang chiếu cố hắn? Đây rõ ràng là Lời của hắn còn chưa nói xong, bên cạnh một mực thờ ơ bảng quan Cạ Tỳ A đột nhiên giơ tay, không nhẹ không nặng một bàn tay đập vào trên gáy của hắn, phát ra thanh thúy ba một tiếng. Cạ Tỳ A trên mặt mang theo rõ ràng bất mãn, âm thanh lạnh lùng nói, ít ồn nào, đồng chí Án Dở rõ họ so ngươi thông minh, xem vấn đề so ngươi sâu, trước hết nghe hắn đem lời nói hết lại nói. Án Dở che lấy cái hốc, ủy khuất nhìn Cạ Tỳ A một mắt, nhỏ giọng lẩm bẩm, nghe liền nghe nhà, ngươi đánh ta làm gì? Nhưng nhìn đến Cạ Tỳ A trừng qua tới ánh mắt, hắn lập tức rụt cổ một cái, nhận sợ nói bổ sung. Được được được, Cạ Tỳ A đại tỷ, ngươi muốn đánh thì đánh, ta nghe lấy liền là. Đối mặt Án Dở hiệu khoe khoang, Cạ Tỳ A ra vẻ lại muốn giơ tay, Mỹ Lì A đúng lúc đó nhẹ nhàng ho khan một tiếng, ngăn lại cái này nho nhỏ nhặt đệm. Ánh mắt của nàng cũng chuyển hướng Án Dở giọng ỏ, mang lấy cổ vũ cùng điều tra ý vị nói, đồng chí Án Dở giọng ỏ, ngươi cái kết luận này rất có ý tứ, có thể tỉ mỉ cho mọi người giải thích một chút sao? Ngươi là làm sao nhìn ra tới William là ở chiếu cố A Lì rộng? Án Dở giọng ỏ háng giọng một cái, hai tay đan chéo đặt trên bàn, ánh mắt bắt đầu biến đến chuyên chú lên tới. Muốn lý giải một điểm này, chúng ta đầu tiên muốn ném đi cảm xúc cá nhân, quay về đến căn bản nhất sự thật trên logic tới. Hắn chậm rãi mở miệng nói, đầu tiên, chúng ta phải rõ ràng, A Lì rộng lần này đi gặp William, mục đích hoạch tâm là cái gì? Hắn tự hỏi tự trả lời mà nói, đó đương nhiên là thỉnh cầu William xuất thủ, hiệp trợ ngài sổ thẻ sỉ hụ, triệt để trị tốt ngài Cutis con gái Lisa, đúng không? Lúc này, cửa phòng hội nghị lại lần nữa bị nhẹ nhàng đẩy ra, Cutis ở vệ bờ nâng đỡ, lặng yên không một tiếng động đi vào. Nghe đến việc quan hệ con gái, bước chân của hai người dừng lại, yên lặng dựa vào bên tường, nín thở ngưng thần mà nghe lấy. Án Dở rõ họ nhìn đến bọn họ, khẽ gật đầu ra hiệu, nhưng cũng không cắt đứt phân tích của bản thân. Đây là chúng ta hướng William nâng ra hợp tác thỉnh cầu, hoặc là nói, là Á Lì Rồng đại biểu chúng ta phát ra xin giúp đỡ. Án Dở rõ họ tiếp tục nói, như vậy, phản qua tới, William hướng chúng ta nâng ra cái gì? Hắn cái thứ nhất hợp tác đề nghị là Án Dở rõ họ dựng thẳng lên một ngón tay nói, hắn có thể giúp chúng ta đạt được súng ống nhà máy trong kho hàng thuốc nổ, một cái giá lớn là chúng ta chèn ép thuận tay giúp hắn khẩu súng vũ khí nhà máy nổ rớt. Nói đến đây, người có mặt đều vô ý thức gật đầu đồng ý Án Dở rõ họ cách nói, tiếp lấy hắn lại dựng thẳng lên ngón tay thứ hai nói, sau đó hắn lại nâng ra cái thứ hai hợp tác đề nghị, đó chính là chúng ta cho hắn cung cấp tài liệu ma pháp, sau đó hắn có thể giúp chúng ta chuyển di họ phở ảm lực chú ý. Cũng liền nói hắn có thể giúp chúng ta biến tướng kéo dài cứu viện đồng chí Jackie ý bọn họ cần thời gian. Hắn để xuống ngón tay, hai tay lại lần nữa giao nhau, thân thể hơi hơi nghiêng về phía trước, ánh mắt quét qua mọi người phát hiện không có. William nâng ra hai cái này hợp tác đề nghị, mục tiêu rõ ràng, một cái giá lớn rõ ràng, hơn nữa chỉ chúng ta trước mắt gặp phải khốn cảnh đến nói, hắn mở ra giá đơn giản là nổ rất một tòa hắn vốn là vô ý thừa kế, thậm chí chán ghét nhà xưởng, cùng một ít tài liệu ma pháp. So sánh với hắn có thể cung cấp trợ giúp, những thứ này một cái giá lớn có thể nói là tương đương hợp lý, thậm chí có thể nói là cực kỳ ưu đãi. Hắn dừng một chút, khiến cái kết luận này ở trong lòng mỗi người lắng đọng một thoáng, sau đó ném ra vấn đề mấu chốt nhất, như vậy, hiện tại vấn đề tới. Liên quan tới chúng ta lúc đầu đề nghị, cũng liền là mời hắn hiệp trợ cứu chữa lì xả chuyện này, William thái độ là như thế nào? Hắn có hay không vì cái này hướng chúng ta yêu cầu ngoài định mức, đắt đỏ thù lao? Hoặc là nói, hắn có hay không cự tuyệt? Trong phòng họp điên tĩnh lại, mọi người thuận theo Án Dở rõ họ mạch suy nghĩ hồi tưởng. A Lì Rồng tự thuật trong, William đối với cứu chữa lì xả chuyện này, tựa hồ cũng không có nâng ra cái gì ngoài định mức điều kiện, càng giống là ngầm thừa nhận đáp ứng đâu. Án Dở rõ họ bắt được mọi người trên mặt giật mình, hắn gật đầu một cái, không sai. Liên quan tới cứu chữa lì xả chuyện này, William cũng không có đem nó với tư cách một trận giao dịch tới nói. Hắn đáp ứng, hơn nữa không có phụ ra bất kỳ điều kiện gì. Chuyện này ý nghĩa là, ở trên trình độ nào đó hắn đem Á Lì Rồng điều thỉnh cầu này, coi là một loại gần như người nhà ở giữa nhờ giúp đỡ. Mà hắn sau đó nâng ra cái kia hai cái hợp tác đề nghị, càng giống là ở cái này nhờ giúp đỡ trên cơ sở, tiến hành phụ ra, cùng có lợi thương nghiệp hợp tác. Hắn nhìn hướng Á Lì Rồng, ngữ khí dịu đi một chút, đến nỗi hắn dùng ma pháp thẩm vấn người, cố nhiên thủ đoạn khiến người khinh thường, nhưng đổi cái góc độ nghĩ, một cái giống như William như vậy ngờ vực nặng, quên năm du tẩu ở nguy hiểm biên giới người, ở đối mặt đột nhiên đến tưởng mà quan hệ phức tạp em trai nâng ra liên quan đến trọng đại hành động hợp tác thì, hắn dùng bản thân sở trưởng phương thức đi nghiệm chứng thật giả, đánh giá phong hiểm. Cách làm như vậy mặc dù rất là lãnh gốc, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không thể nào hiểu được. Hơn nữa hắn ở nghiệm chứng sau đó, là lựa chọn hợp tác, cũng cho ra có thể thực hành phương án, bản thân cái này cũng chứng minh hắn đối với Á Lý Rồng, chí ít không có tổn lấy hãm hại chi tâm. Án Dở rõ họ phân tích trật tự rõ ràng, giống như một thanh tinh xảo chìa khóa, mở ra trong lòng mọi người nghi hoặc chi môn. Mặc dù William phương thức cực đoan khiến người ta không khỏe, nhưng nó hành vi nội tại logic, xác thực để lộ ra một loại và mẹo, người thường rất khó trực tiếp lý giải chiều cố. Án Dở tựa hồ còn có chút không phục, thấp giọng lẩm bẩm, vậy cũng không thể dùng ma pháp khống chế bản thân em trai à. Nhưng lời còn chưa dứt, Cạ Tỳ Ạ bàn tay lại tinh chuẩn rơi vào trên gáy của hắn, lần này lực đạo tựa hồ tăng thêm một ít, khiến hắn triệt để ngậm miệng lại, chỉ có thể xoa lấy đầu nhè răng trợn mắt. Trải qua Án Dở rõ họ lần này cẩn thận thăm dò phân tích, Á Lý Rồng căng cứng bả vai rõ ràng lỏng lẻo một ít, hắn thật dài thở phào nhẹ nhõm. Đối với đại ca William, tình cảm của hắn thủy chung phức tạp giống như một đoàn dây dưa sợi tơ, đã có đối với thân tình khát vọng, lại có đối với đối phương phong cách hành sự sợ hãi cùng không hiểu. Án Dở rõ họ mà nói, chỉ ít khiến hắn xác nhận một điểm, William lần này cũng không mang lấy ác ý, cái này khiến trong lòng hắn cảm giác tội lỗi cùng xoắn xuýt giảm bớt không ít. Có lẽ ở loại này lãnh khốc sau lưng tính toán, liền là bọn họ nhà ạ tổng biểu đạt coi trọng phương thức đặc biệt, Á Lý Rồng ở trong lòng lặng lẽ thầm nghĩ, một tia cay đắng hiểu ra lặng yên lan tràn. Song, án giờ rõ họ phân tích mang đến không chỉ là trên tình cảm khuyên giải, càng trọng yếu cấp độ chiến lược gợi ý William hứa hẹn cung cấp thuốc nổ cùng khả năng thời gian kéo dài giống như ở trong cục diện bế tắc ném xuống hai viên mấu chốt quân cờ, trong nháy mắt cuộn sống toàn bộ cục diện. Luzinski nhạy bén bắt lấy một điểm này, trong mắt hắn lập lòe lấy tính toán ánh sáng, phân tích nói, nếu như ạ lì rộng đại ca hứa hẹn đáng tin, như vậy hắn có thể cung cấp trợ giúp, khả năng so chúng ta vừa bắt đầu dự đoán còn một lớn. Thuốc nổ vấn đề một khi giải quyết, chúng ta rất nhiều trước đó bởi vì tài nguyên hạn chế mà bị ép gác lại kế hoạch, liền có lại lần nữa thảo luận giá trị. Mỹ Lý Á nghe vậy, ánh mắt sáng lên, lập tức lĩnh hội Luzinski ý đồ, ý của ngươi là chúng ta có lẽ có thể lại lần nữa cân nhắc ngài cụ tịch bọn họ lúc đầu nâng ra, nhằm vào phía đông liên hợp khinh khí cầu công ty nhà xưởng phương án hành động. Đúng là như thế. Luzinski khẳng định gật đầu, trước đó chúng ta phủ quyết cái kia phương án, nguyên nhân chủ yếu nhất liền là thuốc nổ nguồn gốc không ổn định, số lượng cũng vô pháp cam đoan, hơn nữa phương thức hành động quá mạo hiểm, xác suất thành công thấp. Nhưng hiện tại, nếu như William có thể giúp chúng ta giải quyết thuốc nổ vấn đề, thậm chí khả năng cung cấp càng nhiều chi viện, như vậy chúng ta liền cần lại lần nữa đánh giá cái phương án này tính khả thi cùng nguy hiểm lợi tức so. Lúc này, một mực yên tĩnh dự tính cụ tịt nhịn không được giơ tay lên, trên mặt của hắn bởi vì kích động mà dâng lên một tia đỏ ửng, nói đến cái này, phu nhân Mỹ Lý ạ, ngài Luzinski, ta cùng mẹ bở trở về sau cũng cẩn thận nghĩ lại phương án lúc trước, xác thực quá mức cấp tiến cùng lý tưởng hóa. Hắn đi về phía trước mấy bước, đi tới bên cạnh bàn, mẹ bở đuổi theo ở bên cạnh hắn. Chứ không nói có thể hay không làm tới đầy đủ đương lượng chất nổ, riêng là như thế nào đem lượng lớn thuốc nổ an toàn vận chuyển đến thành thị phía đông liên hợp khinh khí cầu công ty nhà xưởng, liền là một cái hầu như không cách nào giải quyết nan đề. Dùng xe lửa vận chuyển, đế quốc đường sắt tra xét lại bưng lỏng, cũng không có khả năng đối với một hàng chứa đầy thuốc nổ xe lửa nhìn mà không thấy. Cutis lời nói xoay chuyển, ngữ khí biến đến trầm ổn, cho nên, chúng ta sửa chữa kế hoạch. Chúng ta không lại cân nhắc dùng ngoại bộ xung kích phương thức, mà là dự định từ bên trong phá hư. Trong mắt của hắn lập lòe lấy kỹ sư đặc thù tự tin ánh sáng, ta thương lượng với Weber, có thể thử nghiệm ngụy trang thành liên hợp khinh khí cầu công ty nhân viên nội bộ hoặc là kiểm tra tu sửa nhận tổ thương, trà trộn vào nhà xưởng của bọn họ khu vực hạch tâm, đặc biệt là lắp ráp xưởng bên trong đi. Hắn tiến thêm một bước giải thích nói, liên hợp khinh khí cầu công ty trước đó ăn cắp bản quyền thiết kế của ta, hiện tại phổ biến dùng cho bọn họ kiểu mới khinh khí cầu phụ trợ hệ thống phản lực lên. Với tư cách người thiết kế, ta phi thường rõ ràng đại lượng sản xuất loại này động cơ cần cái gì. Bọn họ lắp ráp xưởng phụ cận, tất nhiên sắp đặt dự trữ cao đánh dấu lò dịt sở tổng trạm dự trữ, cùng cất giữ đặc biệt hóa dầu liệu kho hàng. Cutis khoe miệng câu lên một vệ mang lấy lành ý cùng tự tin độ cong, đã bọn họ không từ thủ đoạn lấy đi ta phát minh, liền nhất định phải dựa theo ta thiết kế trong công nghệ lưu trình cùng nguyên vật liệu cất giữ quy tắc tới bố cục dây chuyển sản xuất. Ta từng cùng ngài dập kỳ ý đề cập qua, ta lúc đầu sở dĩ áp dụng loại này hóa dầu liệu phối hợp cao đánh dấu lò dịt sở tổng phương án, thật ra là bởi vì tìm không thấy càng ổn định hiệu suất cao nhiên liệu mà áp dụng thỏa hiệp phương án. Hai loại này vật chất hỗn hợp sau sẽ sinh ra cực kỳ sinh động phản ứng, cái này đã là động cơ nguồn gốc động lực, đồng dạng cũng sẽ chôn xuống to lớn an toàn thai hoàng ẩm. Hai tay hắn chống tại trên mặt bàn, thân thể nghiêng về phía trước, ánh mắt sáng rực mà nói, chỉ cần ta cùng mẹ vợ có thể thành công tiêm nhập, lợi dụng bọn họ mỗi tháng một lần định kỳ kiểm tra tu sửa nhật với tư cách tiềm hộ, ở cao đánh dấu lò dịt sở tổng bể chứa phụ cận xào rượu lắp đặt một cái đúng giờ, liều lượng nhỏ trang bị cho nổ. Đến lúc đó một khi dẫn phát phản ứng dây chuyền, vận khí tốt mà nói đủ để đem toàn bộ lắp ráp xưởng thậm chí hơn phân nửa khu xưởng đưa lên bầu trời. Cái này so mở lấy xe lửa đi đụng, muốn ẩn nấp, an toàn nhiều lắm, hơn nữa hiệu quả cũng có thể là càng kinh người. Cutis phương án mới giống như một nhúm ánh sáng mạnh, xua tan trước đó bi quan sương ngủ. Ngụy trang tiềm nhập, nội bộ bạo phá, đầy đủ lợi dụng đối thủ kỹ thuật nhược điểm. Cái kế hoạch này nghe lên xa so với trước đó cái kia tự sát thức sùng phong phải đáng tin cùng tinh xảo nhiều lắm. Nguyện bở với tư cách kinh nghiệm phong phú gánh xiếp thú đoàn trưởng, am hiểu ngụy trang, đạo cụ chế tạo cùng ứng đối tình huống đột phát, sự gia nhập của hắn không thể nghi ngờ gia tăng thật lớn tiềm nhập xác suất thành công. Trong phòng họp bầu không khí lập tức sinh động lên, trên mặt mọi người lộ ra lâu ngày không gặp hưng phấn thần sắc. Đúng lúc này, án giờ tựa hồ đột nhiên nhớ ra cái gì đó, dùng tùy trỏ ra sức thọc bên cạnh cả tỷ ạ. Cả tỷ ạ đang đắm chìm ở cụ tỷ miêu tả bản thiết kế trong, bị hắn đâm một cái, không kiên nhẫn nhíu mày lại, vừa muốn phát tác, lại nghe án giờ hạ thấp giọng đội và nói, cả tỷ ạ. Hắc, ngươi còn nhớ rõ sao? Chúng ta ở rộ vạn nghỉ cùng rộ vạn na anh em trong nhà tìm đến vật kia. Cả tỷ ạ đầu tiên là sững sờ, lập tức đột nhiên phản ứng qua tới, trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh hỉ, đúng à? Anh em bọn họ cha. Không phải liền là kia cái gì? Đó liên hợp khinh khí cầu cùng máy móc công ty kỹ sư sao? Nàng nói lấy, nhanh chóng từ bản thân tùy thân ví tiền bằng ra tường kép bên trong, cẩn thận từng ly từng tí lấy ra một chương biên giới có chút hư hại công bài, đưa tới trước mặt mọi người. Công bài bên trên rõ ràng in lấy tấm ảnh, họ tên, mà tẩy Rossi cùng chức vụ, đó liên hợp khinh khí cầu cùng máy móc công ty, càng ai họa tờ lắp ráp nhà máy, cấp 2 kiểm tra tu sửa kỹ thuật kỹ sư các loại chữ dạng. Án giờ cùng cả tỷ ạ phát hiện khiến mọi người tinh thần chấn động. Án giờ hai tay đem công bài đưa cho Cutis, đội bằng hỏi, ngài Cutis, ngươi xem. Dùng cái này có thể trà trộn vào đi sao? Cutis nhận lấy công bài, cẩn thận kiểm tra một phen, sau đó lại đưa cho bên người mẹ vợ. Mẹ vợ cầm lấy công bài, đối với ánh đèn lặp đi lặp lại quan sát phía trên con dấu, thể chữ cùng chất liệu, trầm ngâm nói, chỉ bằng cái này một trường công bài, trà trộn vào đi dễ dàng, nhưng nghĩ trà trộn vào khu vực hạch tâm chỉ sợ rất khó. Nhà xưởng điều khiển truy cập hệ thống sẽ không chỉ nhận một tấm thẻ, khẳng định có danh sách thẩm tra đối chiếu hoặc là cái khác nghiệm chứng phương thức. Hơn nữa, hắn ngẩng đầu lên, nhìn hướng mọi người, rồi một buồn tất yếu nước lạnh. Theo ta được biết, liên hợp khinh khí cầu công ty loại này cỡ lớn nhà xưởng, nhân viên phần lớn là người bản địa, lẫn nhau tầm đó rất nhiều đều nhận biết, gương mặt lạ rất dễ dàng bị gặp hỏi. Đơn thuần dựa vào phòng chế công bài, phong hiểm rất lớn. Còn không bằng ta cùng cụ tỉ nghĩ biện pháp từ tường vây hoặc là địa phương không dễ làm người khác chú ý như vậy tiềm nhập càng ổn thỏa. Huệ vợ cẩn thận phân tích khiến vừa mới dâng lên hy vọng lại hạ xuống một ít, nhưng lại ngoài ý muốn nhắc nhở Milia. Nàng đỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một tia ánh sáng sắc bén, hỏi tới, "Ngài Huệ vợ, ngươi vừa rồi nói, liên hợp khinh khí cầu nhân viên của công ty cơ bản đều là người bản địa?" Huệ vợ khẳng định gật đầu, "Đúng vậy, trước đó chúng ta ở cái kia phụ cận diễn xuất thì tiếp xúc qua, bọn họ công nhân cơ bản đều là cái kia phụ cận một cái thôn hoặc là một cái khu phố, người bình thường đi làm không có khả năng kéo dài qua gần phân nửa thành thị, lân cận cư trú mới là lựa chọn tốt nhất." Nghe lấy Huệ vợ giải thích, Mỹ Lì ạ khoe miệng chậm rãi hướng về phía trước dương lên, một cái lớn mật mà tinh diệu kế hoạch trong nháy mắt ở trong óc nàng thành hình. Nếu thật là lời nói như vậy, nàng tự lẩm bẩm, lập tức ánh mắt quét qua mọi người, biến đến không gì sánh được sáng tỏ cùng kiên định. Ta khả năng có một cái biện pháp tốt hơn rồi. Án rời cùng cả ti ạ chăm miệng một lời mà hỏi, đại tỷ, ngươi có ý định gì đâu? Mỹ Lì ạ không có trực tiếp trả lời, mà là hỏi ngược lại, các ngươi còn nhớ rõ, trước đó ở hỗn độc thời điểm, liên hợp khinh khí cầu công ty tổng bộ cái kia tiêu thụ đại biểu, thường thường liền tới thăm hỏi giật ký ý, liều mạng chào hàng bọn họ khinh khí cầu cùng động cơ sao? Án giờ hiểu gật đầu, nhớ a. Bất quá khi đó ngài Dập Kỳ Ý cùng ngài không phải là đều cự tuyệt sao? Nói bọn họ thiết kế có vấn đề, giá cũng quá cao. Hơn nữa chúng ta căn bản không cần đến khinh khí cầu a. Mỹ Lì ạ trên mặt lộ ra một cái mang lấy tính toán cùng tự tin sán lạn dáng tươi cười. Chúng ta lúc đó là cự tuyệt, nhưng hiện tại ta đột nhiên thay đổi chủ ý, ta cảm thấy bọn họ sản phẩm, tựa hồ lại có đáng giá cân nhắc giá trị đâu. Nhìn lấy Án giờ cùng cả tỷ ạ vẫn như cũ có chút mê mang ánh mắt, cùng với những người khác như có điều suy nghĩ biểu tình, Mỹ Lì ạ không lại thừa nước đục thả câu lập tức giải thích lên tới. Kế hoạch của nàng kỳ thật không tính phức tạp, đó chính là dùng hân tức ý e lì ản dịn phu nhân danh nghĩa trực tiếp từ cảng ái họa tờ bên này phái một cái mua sắm đoàn đại biểu đi hỗn độc liên hợp khinh khí cầu công ty tổng bộ. Biểu thị trải qua lại lần nữa đánh giá, bọn họ đúng đúng công ty một khoản cỡ nhỏ khinh khí cầu động cơ sinh ra hứng thú nồng hậu, có ý hướng tiếp một bút khả quan đơn đặt hàng. Tin tưởng ở ý e lì ản dịn lao ra trước đó đại thủ bút mua sắm phong thái phía dưới, hỗn độc liên hợp khinh khí cầu người của công ty nhất định sẽ không hoài nghi thành ý của bọn hắn. Án giờ dọn họ lập tức lĩnh hội Mỹ Lì ạ ý đồ, hắn tiếp lời nói, đồng chí Mỹ Lì ạ, ý của ngươi là? Chúng ta có thể lợi dụng liên hợp khinh khí cầu công ty tổng bộ ở Hỗn Độc, mà chủ yếu lắp ráp nhà xưởng ở chúng ta cảng ai họa tờ tin tức chênh lệch cùng chênh lệch thời gian, đánh một cái xinh đẹp phối hợp. Lấy mua sắm khảo sát danh nghĩa, để cho bọn họ cảng ai họa tờ chủ nhà xưởng động vì chúng ta mở ra cửa chính, an bài tham quan. Không sai. Mỹ Lì ạ dùng sức gật đầu, mạch suy nghĩ càng ngày càng rõ ràng. Hơn nữa, ta sẽ còn khiến đoàn đại biểu nhấn mạnh, cái này mua sắm mục đích là ở vì công ty một vị tên là Mạ Tẩy Joshi kỹ sư thôi động xuống thúc đẩy. Vị này ngài Mạ Tẩy cùng Vân Tức IE Lì ản dịn ngẫu nhiên nhận biết sau đó trò chuyện vui vẻ. Sau cùng ở chúng ta đều nhanh hàng hóa chuyên trở lên thuyền thời điểm mới làm ra tới mua sắm quyết định. Vì vậy, chúng ta hy vọng bút này đơn đặt hàng tiêu thụ công trạng cùng đến tiếp sau kỹ thuật kết nối, cũng có thể coi là ở vị này Mạ Tẩy Joshi kỹ sư trên người. Đồng thời bởi vì thời gian hữu hạn quan hệ, sẽ yêu cầu đối phương mau chóng an bài chúng ta tham quan cảng ái họa tờ lắp ráp dây chuyển sản xuất, dùng xác nhận năng lực sản xuất cùng công nghệ trình độ. Cái kế hoạch này có thể xưng tinh diệu. Vị này cái gọi là Mạ Tẩy ngài là cảng ái họa tờ nhà xưởng bên này người, hồn vào bên kia tổng bộ khả năng có tư liệu của hắn, nhưng tuyệt đối chưa từng gặp qua bản thân hắn. Một chương thẻ nhân viên ở phối hợp lấy IE Lì ản dìn lao ra to lớn thương chỉ đủ để cho hồn độc bên kia tổng bộ nhân viên tán thành thân phận của hắn. Hơn nữa sau đó phần đặc sắc hơn liền tới rồi. Một khi tổng bộ bên kia đem ngài Mạ Tẩy kỹ thuật định vị kết nối nhân viên ngươi, như vậy vị này ngài Mạ Tẩy thân phận liền sẽ từ cảng ái họa tờ nhân viên tạm thời biến thành hồn độc người của tổng bộ. Đến lúc đó hắn cầm lấy nhân viên công bài đi vào tham quan thời điểm, bản địa nhà xưởng người chỉ sẽ cho rằng khả năng này là cái cùng tên cùng họ bản bộ nhân viên mà thôi, căn bản sẽ không cẩn thận sàng tra. Huống chi, bọn họ đến lúc đó có thể hay không thật phát hiện cái này điểm đáng ngờ đều là không nhất định đâu này. Truy nã chúng ta là nhà cả Stangulus cũng không phải là toàn bộ công quốc, càng không phải là toàn bộ đế quốc, ta cũng không tin bọn họ nho nhỏ nhà cả Stangulus còn có thể ở hồn độc cũng truy nã chúng ta. Mỹ Lì ạ bỗng nhiên đứng người lên, thân ảnh của nàng ở đèn dầu chiếu dọi xuống lộ ra dị thường thẳng tắp, ánh mắt quét qua có mặt mỗi một vị đồng chí, tràn ngập không thể nghi ngờ quyết đoán lực cùng dâng trào đấu trí. Kiềm nén đã lâu khốn cảnh phảng phất ở thời khắc này tìm đến chỗ đột phá, nàng muốn đem bị động bị đánh cục diện triệt để đảo ngược. Đã cục diện bây giờ phức tạp tới cực điểm, khó khăn cũng chồng chất như núi. Mỹ Lì ạ âm thanh rõ ràng mà hữu lực, mang lấy một loại đập nồi dìm thuyền hào khí. Vậy chúng ta dứt khoát liền buông ra tay chân, chơi một trận lớn. Học lấy lên ý e dáng vẻ, đem toàn bộ thành thị đều khuấy động lên tới. Tiếp lấy Mỹ Lì ạ bắt đầu phân phát nhiệm vụ, chỉ thị của nàng giống như chống trận đồng dạng, mỗi một tiếng gõ ở mỗi cá nhân trong lòng. Nguyên bản xa vào cục diện bế tắc, hầu như làm người tuyệt vọng cục diện, ở nàng quả quyết quyết sách cùng rõ ràng bố cục xuống, phảng phất bị chuyển vào một cỗ cường đại sức sống. Một bước đa tuyến đồng tiến, hiệp trung cầu thắng hùng vĩ hành động bán thiết kế, ở gian này đơn sơ lò gạch nhà máy trong phòng họp, chậm rãi trải rộng ra. A Lý Rộng, nàng đầu tiên nhìn hướng vừa mới trải qua hành trình tinh thần người trẻ tuổi nói, ngươi cần lại vất vả một chuyến, lập tức trở về thấy ngươi đại ca William. Thứ nhất, hỏi rõ ràng hắn cụ thể cần cái nào tài liệu ma pháp, danh sách càng tỉ mỉ càng tốt, chúng ta sẽ tận lực kiếm. Thứ hai, rõ ràng nói cho hắn, chúng ta cần hắn chí ít kéo dài nhà cả Stagu lật chí ít 7 ngày thời gian, hỏi hắn có thể làm được trình độ gì, cần cái gì phối hợp. Thứ ba, liên quan tới thuốc nổ, xác nhận hắn có thể hay không bảo đảm lượng cung ứng cùng tính an toàn. Thứ tư, nói đến đây Mỹ Lì ạ ánh mắt bỗng nhiên sắc bén, sau cùng hỏi hắn, đã có thể làm được thuốc nổ kho hàng, như vậy nhà ạ tổng súng ống nhà máy thành phẩm súng ống kho hàng, hắn có biện pháp hay không cũng giúp chúng ta mở ra. Chúng ta cần vũ khí vũ trang đội ngũ. Ả Lì Rồng hít sâu một hơi, thẳng tắp sống lưng, trịnh trọng trả lời, minh bạch. Ta lập tức liền đi làm. Án giờ hiệu. Cả tỷ ạ. Mỹ Lì ạ hiện tại lại chuyển hướng hai vị tướng tái đắc lực. Hai người các ngươi nhiệm vụ không thay đổi, nhưng cấp ưu tiên tăng lên. Hiện tại lập tức đi Ả Lì Rồng nhà xưởng xung quanh tiến hành tỉ mỉ trinh sát điều nghiên địa hình, thăm dò kho hàng vị trí, thủ vệ thay ca quy luật, cùng khả năng ra vào lộ tuyến. Mặc kệ William cuối cùng có thể hay không hỗ trợ, chúng ta nhất định phải nắm giữ quyền chủ động, làm tốt hai tay chuẩn bị.
Vâng.
Đại tỷ. Án giờ cùng cả tỷ Ả Tề thanh đáp, trong ánh mắt tràn ngập nóng lòng muốn thử chiến ý đồng chí Án giờ dọa bỏ. Mỹ Lì Ả nhìn hướng trầm ổn nhất tình báo người phụ trách, ngựa khí không có cường ngạnh như vậy mà nói, khu cảng tây bên này, đặc biệt là gia tộc cả Stagulus cùng với ba cái nhanh đuốt độc tĩnh, liền giao cho ngươi. Làm ơn nhất định giám sát nghiêm mật, tuyệt không thể khiến chúng ta hạch tâm tình báo lại lần nữa tiết lộ, đồng thời mật thiết quan tâm cục an ninh đối với kho hàng bến tàu niêm phong tiến triển. Án giờ dọn khỏi trầm ổn gật đầu, yên tâm, ta sẽ giải quyết. Đồng chí Luzinski, Fabio, Mỹ Lì ạ sau cùng nhìn hướng bang lợi chào chính ủy cùng lãnh tụ, ngựa khí hơi có chút chỉnh trọng nói, nhiệm vụ của các ngươi nắm nhất, thời gian chậm nhất. Ta cần các ngươi trong thời gian ngắn nhất, hoàn thành đối với bang lợi chào tất cả đáng tin thành viên chỉnh hợp cùng động viên, tiến hành tất yếu chiến đấu tổ chức cùng nhiệm vụ phân phối. Chúng ta sau đó muốn đánh là một trận ác chiến, đội ngũ nhất định phải điều khiển như cánh tay. Luzinski lập tức thân thể đứng thẳng trả lời, vâng. Mà Fabio thì là hưng phấn chụp lấy bộ ngực quát to lên, đại tỷ ngươi liền yên tâm à. Lúc này sổ thẻ xỉ u nâng lên hỏi, vậy ta bên này đâu, vườn cây nô công nhóm nên làm cái gì? Mỹ Lì ạ quay đầu, khẽ cười một tiếng nói, không cần lo lắng, sổ thẻ xỉ u bằng hữu. Chờ Luzinski bọn họ chỉnh hợp xong đội ngũ, nhiệm vụ thứ nhất liền là phối hợp sổ thẻ xỉ u bằng hữu ngươi đi giải cứu nô công nhóm. Kế hoạch hiện tại đã bắt đầu, mỗi cá nhân trong mắt đều lại lần nữa giấy lên ngọn lửa. Đó là đối với thắng lợi khát vọng, cũng là đối đánh phá gông xiềng tín niệm kiên định. Bóng đêm thâm trầm, nhưng trước bình minh trong bóng tối, hành động đã bắt đầu. Chương 847, song tuyến thế cuộc chương 847, song tuyến thế cuộc với tư cách thủ đô công quốc hẻo vệ xỉ ạ hồn độc là đế quốc trên vương miện một khỏa óng ánh nhất công nghiệp Minh Châu. Nơi này có quy mô đứng sau đế quốc thủ đô công nghiệp thực lực, nhưng ở công nghiệp trên kỹ thuật tòa thành thị này nhưng vượt xa đế quốc thủ đô đứng hàng đế quốc chi quan. Tiên tiến kỹ thuật thực lực mang đến hùng hậu tài phú, nơi này không phải là đế quốc trung tâm thương nghiệp, nhưng lại có lấy không thua bất luận cái nào mậu dịch tiết điểm tài phú trình độ. Một điểm này đang liên hiệp khinh khí cầu công ty tổng bộ tiếp đãi đại sảnh vậy liền có thể nhìn thấy một hai. Cho dù đại lục cũ trên bầu trời có lấy vĩnh viễn không tản đi thâm trầm màn đêm, nhưng tiếp đãi trong đại sảnh lại có thể đều là sáng như ban ngày. Nghe nói cổ xưa nhất quý tộc thánh huyết thật ra là rất phản đối bất luận cái gì tia sáng, nhưng theo lấy đế quốc Thái Bình lâu ngày, tuổi trẻ các quý tộc đã quên mất cổ lao gian dạy. Người của hiện tại tạo nguồn sáng cơ bản sẽ không đối với bọn họ yếu ớt ra tạo thành bất cứ thương tổn gì, bọn họ cũng liền yêu quý đem nhà bản thân đại sảnh bố trí đèn đuốc sáng trưng, vẹn vẹn chỉ là vì bày ra bọn họ hào hoa xa xỉ sinh hoạt một góc. Các quý tộc đều là như thế, phía dưới người bình thường tự nhiên là bắt chước theo. Đang liên hiệp khinh khí cầu công ty tiếp đãi trong đại sảnh, cao ngất trên mái vòm treo lấy mấy chiếc do vô số thủy tinh lăng kính ghép nối mà thành khổng lồ khí ga đèn treo. Tia sáng trải qua dãy công tính toán góc độ chết sạng, rơi xuống nhu hòa mà huy hoàng ánh sáng, đem mỗi một tấc không gian đều chiếu lên rõ ràng rành mạch. Bóng loáng đến có thể chiếu ra bóng người màu đen đá cẩm thạch mặt đất bày ra ra tới, kéo dài đến tầm nhìn độ cùng. Hai bên đứng sừng sững lấy mài rũa bóng loáng khổng lồ đá hoa cứng trụ, cán lên điêu khắc lấy khinh khí cầu chinh phục biển mây cùng tinh không phù điêu, vô thanh kể ra nhà công ty này dã tâm cùng kỹ thuật vinh quang. Trong không khí bao phủ lấy đắt đỏ gỗ tuyết tùng tinh dầu cùng nhàn nhạt thuộc ra hôn hợp mùi. Ngẫu nhiên có mặc lấy phẳng phiu chế phục, bước đi nhẹ nhàng biên trước lặng yên không một tiếng động đi qua, lưu xuống gót giày gõ đánh mặt đất vang vọng, càng sấn ra nơi này trống trải cùng tĩnh mịch. Một loại gần như xa hoa trật tự cảm giác bao phủ lấy hết thảy. Đến gần khổng lồ rơi xuống đất thủy tinh bức tường bản tiếp tân sau, tuổi trẻ anh tuấn nhân viên tiếp tân đang cẩn thận sửa sang lấy trên mặt bàn khách tới thăm sổ ghi chép, cứ việc lúc này cũng không có khách nhân. Ánh mắt của hắn thỉnh thoảng sẽ quét qua ngoài cửa sổ mảnh kia bị thành thị đèn đuốc nhuộm thành màu đỏ sẫm vĩnh hằng bầu trời đêm, lập tức lại nhanh chóng thu hồi, chuyên chú với trước mắt mặt tiền công việc. Đúng lúc này, hai chiếc trước xe ngựa một sau, lặng yên không một tiếng động trượt dừng ở tổng bộ khí phái ngoài cửa lớn. Phía trước là một chiếc trang trí lấy phiền phức đồng thau hình dáng trang sức, do hai con màu lông bóng loáng tuấn mã màu đen kéo động xa hoa bốn vòng tiểu kiểu xe ngựa, phía sau thì đi theo một chiếc phổ thông đến cơ hồ sẽ không khiến cho bất luận người nào chú ý cho thuê nhẹ nhàng xe ngựa. Nhân viên tiếp tân mắt lập tức sáng lên, nghề nghiệp bản năng khiến hắn nhanh chóng phán đoán ra phía trước chiếc xe ngựa kia chủ nhân không phú thì quý. Cửa xe mở ra, một vị thân mặc hoa phục phu nhân ưu nhã thò người ra mà ra. Nàng mặc một bộ cắt xén cực kỳ hợp thể màu tím sẫm lông nhung tiên nga váy dài, cổ áo cùng ống tay áo khảm nạm lấy tinh tế chỉ bạc tơ lụa, phát họa ra phiền phức dây leo hoa văn. Váy cũng không quá phận khoa trương, lại vừa đúng theo lấy bước chân của nàng hơi hơi lắc lư, toát ra một loại nội liễm ung dung. Một kiện dùng một loại nào đó hiếm thấy màu sáng bạc da cựu chế thành ngắn áo choàng tùy ý đắp lên khuỷu tay của nàng, cùng nàng quận tại sau, dùng một cây đơn giản chân châu châm cài tóc cố định màu nâu đậm búi tóc bổ sung lẫn nhau. Trên mặt nàng làm lấy đạm trang, thần sắc bình tĩnh, một đôi thâm thúy màu lam xám trong mắt quét qua đại sảnh, trong ánh mắt mang lấy một loại quen ra lệnh thông dòng cùng xa cách, phản phất sớm thành thói quen bực này chẳng diện. Nhân viên tiếp tân trong lòng lập tức có phán đoán, đây là một vị chân chính quý phụ nhân, tuyệt không phải những cái kia ý đồ dùng sốc nổi trang phục che giấu xấu hổ ví tiền dốc tuyết nhà giàu mới nổi hoặc hương nhỏ thân có thể so sánh. Hắn cơ hồ là chạy chậm lấy nên đón tới cửa, trên mặt chất lên vừa đúng dáng tươi cười, đã nhiệt tình lại không mất phân tấp hơi hơi không người nói, tôn quý phu nhân, chào đón quang lâm liên hợp khinh khí cầu công ty. Xin hỏi ngài là lần đầu tiên tới tìm hiểu sao? Phải chăng cần ta vì ngài giới thiệu một thoáng công ty chúng ta sản phẩm tin tức? Xong, không đợi vị nữ sĩ này mở miệng, một vị mặc lấy cắt xén hợp thể nhưng kiểu dáng hơi có vẻ cũ kỹ người phục vụ phục nam tử trung niên liền nhanh nhẹn mà hướng trước một bước, không để lại dấu vết ngăn ở phu nhân cùng nhân viên tiếp tân tầm đó, duy trì lấy một cái đã lộ ra tôn trọng lại không cách nào dễ dàng vượt qua khoảng cách. Người này chính là cải trang trang điểm sau Weber, giờ phút này hắn biểu tình túc mục, động tác trầm ổn mà lão luyện, một bộ uy nghiêm quản gia rằng dốc. Nếu như không có người ở một bên nhắc nhở, căn bản sẽ không có người nghĩ đến hắn thật ra là một cái gánh xiếc thú dài đến. Hắn phía sau phu nhân liền là Mỹ Lý ạ. Nàng lúc này đối mặt nhân viên tiếp tân nhiệt tình, đáp lại một cái lễ tiết tính nhàn nhạt mỉm cười, nụ cười kia giống như mặt nước dâng lên gợn sóng, trong nháy mắt xuất hiện lại nhanh chóng lắng lại, lại đủ để cho người cảm nhận được nàng tu dưỡng. Nàng âm thanh bình thản nhưng mang theo một ít độ mạnh yếu mà nói, cảm ơn, không cần phiền phức. Mời báo tin các ngươi cắt lở quản lý kinh doanh, liền nói phu nhân Yelian Jin đúng hẹn trước tới thăm hỏi. Phu nhân Yelian Jin. Nhân viên tiếp tân chấn động trong lòng, cái tên này hắn mơ hồ có một ít ấn tượng, tựa hồ chính là đoạn thời gian trước vị kia xuất thủ phóng khoáng ngoại lai hộ. Nghe nói bọn họ quản lý kinh doanh đã tự mình bái phỏng qua hắn nhiều lần, nhưng đều không thành công. Lúc này nhìn thấy vị này nhà bản thân quản lý kinh doanh mời nhiều lần đều không thành công khách quý đứng ở trước mặt bản thân, tuổi trẻ nhân viên tiếp tân không dám chậm trễ chút nào. Nụ cười trên mặt hắn càng thêm cung kính mấy phần, một bên túi đầu một bên kêu gọi đồng bạn qua tới trợ giúp. Mời ngài cùng ngài tùy tùng chờ một lát, ta lập tức đi thông báo quản lý kinh doanh lờ. Ở đồng nghiệp đến sau đó, vị này nhân viên tiếp tân xoay người bước nhanh hướng đi nội tuyến bản thông tin, ngón tay bởi vì khẩn trương cùng hưng phấn mà run nhẹ nhẹ. Liên ở hắn đang thông báo thời điểm, một vị khác nghe tin đuổi tới nhân viên tiếp tân cũng ở cung kính đem Mỹ Lì A một đoàn người dẫn hướng ở vào đại sảnh mặt bên phòng khách quý. Nơi này trang hoàng so đại sảnh càng hào cứu, vách tường dán lấy ám văn tơ lụa hoa nạm tơ, ghế salon bằng da thật mềm mại dễ chịu. Trong nơi hẻo lánh thậm chí bày đặt lấy một chén đèn tia tử ngoại cùng xanh đun tươi tốt trong phòng thực vật. Mỹ Lì A bọn họ không đợi bao lâu, phòng khách quý cửa bị đẩy ra. Một vị mặc lấy thâm sắc đường vân âu phục, hơi hơi mập ra, đỉnh đầu có chút thưa thớt người đàn ông trung niên mặt mũi tràn đầy tươi cười mà đi vào. Người này tên là Cam Lơ, là nơi này quản lý kinh doanh. Hắn một mắt liền nhận ra Mỹ Lì A, mắt lập tức sáng đến kinh người, phản phất là nhìn đến đi tiền vàng đồng dạng. Ai nha, nguyên lai là phu nhân Yelian Jin. Thật là khách quý lâm môn, không có từ xa tiếp đón, thứ tội thứ tội. Hắn nhiệt tình duỗi ra hai tay, nghĩ muốn được một nụ hôn tay lễ, nhưng mẹ bỡ lại lần nữa đúng lúc đó hơi hơi nghiêng người, ngửa tay đành phải lúng túng ở không trung dừng một chút, lập tức tự nhiên chuyển hướng ra hiệu mọi người ngồi xuống. Đã sớm nghe phu nhân ngài cùng hân tức Yelian Jin rời khỏi hôn đó, một mực muốn nếu như có thời gian ta hẳn là đi lại lần nữa thăm hỏi, nhưng không nghĩ tới ngài tự mình đại giá quan lâm, thật là làm cho công ty chúng ta bổng tất sinh huy a. Ngờ lời nói giống như chín muồi mật đường, đặc dính mà ngọt ngào, nhưng trong ánh mắt của hắn lại lập lòe lấy tinh thông tính toán ánh sáng. Mỹ Lì A yêu nhã ở chủ ghế sofa ngồi xuống, mẹ vợ cùng hai vị khác tùy tùng thì là an tĩnh đứng ở sau lưng nàng hơi xa vị trí. Mỹ Lì A khép cười một tiếng, trực tiếp cắt vào chính đề, ngựa khí bình tĩnh nói, quản lý kinh doanh lờ khách khí. Chúng ta lần này tới, xác thực là có chính sự thương lượng. Mặc dù trước đó, quý công ty mấy vị tiêu thụ đại biểu từng nhiều lần thăm hỏi, nhưng ta cùng ta ngài đều rõ ràng biểu thị tạm thời không có mua sắm khinh khí cầu nhu cầu. Nàng cố ý dừng một chút, nhìn đến lờ trên mặt lóe qua một tia không dễ dàng phát giác thất vọng, mới tiếp tục nói. Bất quá sự tình đều là sẽ có chuyển cơ. Ta ngài gần nhất ở cảng Ai Họa Tờ lưu lại trong lúc đó, ngẫu nhiên kết bạn một vị bằng hữu, vị bằng hữu này đối với quý công ty sản phẩm cực kỳ tôn sùng, đồng thời, dựa vào chuyên ngành của hắn cùng thành ý, tựa hồ đã vì ta ngài giải quyết một cái không nhỏ kỹ thuật nan đề. Chịu ảnh hưởng này, ta ngài đối với quý công ty cách nhìn có thay đổi, cảm thấy có lẽ có thể thử nghiệm hợp tác. Ngờ lô thai lập tức dựng lên, thân thể không tự giác nghiêng về phía trước, trên mặt lại lần nữa che kín dáng tươi cười. À, lại có việc này. Không biết là vị bằng hữu kia như thế có ánh mắt, lại giải quyết vấn tức Yelian Jin như thế nào nan đề. Phu nhân ngài mời nói, chỉ cần là có thể xúc tiến chúng ta hai bên chuyện hợp tác, công ty chúng tôi nhất định dốc hết toàn lực duy trì. Mỹ Lì Á nâng lên người phục vụ đưa lên hồng trà, nhẹ nhàng thổi thổi, lại không có uống, chỉ là nương lấy động tác này quan sát lấy mờ phản ứng. Chi tiết không tiện nói nhiều. Tóm lại, vị bằng hữu này khiến ta ngài ý thức được, liên hợp khinh khí cầu công ty sản phẩm, có lẽ ở độ tin cậy cùng tính thực dụng lên, so chúng ta trước đó tưởng tượng càng xuất sắc. Vì vậy, chúng ta cân nhắc mua sắm mấy chiếc cỡ nhỏ khinh khí cầu, chủ yếu dùng cho chúng ta ở phương Bắc một ít khu mỏ quặng cùng mới thiết lập khu nhà xưởng vực tầng trời thấp tuần tra, nhân viên vật tư vận chuyển. Rốt cuộc, Bắc địa hình phức tạp, truyền thống giao thông có nhiều bất tiện. Quý công ty khinh khí cầu mặc dù thiếu hụt thời gian dài vận chuyển vật tư năng lực, nhưng ta ngài tin tưởng dựa vào hắn năng lực hẳn là nhưng cải tiến một hai. Bất quá cải tiến sau độc quyền công việc, ta nghĩ hẳn là chúng ta hai bên sau đó trao đổi nội dung. Mỹ Lì Á lời nói rõ ràng, cho ra một cái hợp tình hợp lý mua sắm động cơ. Hơn nữa còn ở sau cùng phụ lên một cái đối phương rất khó không động tâm bằng giá. Ngờ nghe đến tâm hoa nộ phóng, Yelian Jin lao ra tài trí thông minh ở trước mấy tháng đã bị hỗn độc toàn thể nhóm kỹ sư cho tán thành. Mặc dù hắn giải quyết vấn đề mạch suy nghĩ ở rất nhiều lúc đều quá đơn giản thô bạo, nhưng không thể không thừa nhận chính là loại phương pháp này trên tay hắn liền là hữu dụng. G đã có thể hưởng thụ đến lúc đó Elian Dìn lao ra cải tiến mới khinh khí cầu thiết kế, sau đó hắn thông qua cái này một cầu thăng chức tăng lương mỹ hảo tháng ngày. Bất quá tiền đồ rất tốt đẹp, nhưng với tư cách có thể ở nhà công ty này muốn thành quản lý đại sảnh người, G cũng không phải là ngốc. Hắn rất nhanh liền nghĩ đến dấu ở trong này nguy hại, sau đó bắt đầu mịt mở thử dò xét, phu nhân cùng ngài sáng suốt à. Hắn đầu tiên là tán dương mà nói, công ty chúng ta cỡ nhỏ khinh khí cầu dùng cho khu mỏ quặng tuần tra cùng vận chuyển, thực sự là không có gì thích hợp bằng. Hơn nữa ta cũng tin tưởng Elian Dìn lao ra là có cái năng lực kia giải quyết cỡ nhỏ khinh khí cầu độ tin cậy không đủ vấn đề, bất quá nha. Hắn xoa xoa bàn tay, trên mặt lộ ra một ít thần sắc khó khăn. Ngài cũng biết, vân tước Elian Dìn hiện tại đã hỗn độc nổi tiếng đại kỹ sư, hắn ánh mắt độc đáo, kỹ thuật tinh xảo. Công ty chúng ta khinh khí cầu chế tạo, sắp thực liên quan đến một ít. Ân. Đặc biệt công nghệ cùng kỹ thuật hải tâm. Nhà xưởng này điều tra nghiên cứu nha, tự nhiên là hợp tác tiền đề, nhưng bạn nhất ngài vân tước ở tham quan qua trình trong, không cẩn thận lĩnh hội một ít chỗ mấu chốt, cái này chuyện này đúng công ty đến nói. Phong hiểm thực sự không nhỏ à? Hắn cẩn thận từng ly từng tí biểu đạt lo lắng, mắt chăm chú nhìn chằm chằm Mỹ Lệ ạ, ý đồ từ trên mặt nàng nhìn ra mấy thứ gì đó. Mỹ Lệ ạ tựa hồ sớm đã dự đoán đến hắn sẽ nói như vậy, nàng đặt chén trà xuống, phát ra một tiếng rất nhỏ giòn vang, trên mặt lộ ra một vẻ lý giải lại mang theo vài phần ngạo nghễ mỉm cười. Quản lý kinh doanh lờ lo lắng, hợp tình hợp lý. Bất quá, một điểm này ngươi có thể yên tâm. Đầu tiên, ta ngại bởi vì một ít không quá tốt đề cập vấn đề, hiện tại không quá thuận tiện bước ra, lần này điều tra nghiên cứu hắn sẽ không tham dự. Ngờ nghe vậy, mắt lập tức sáng mấy phần, thần sắc khẩn trương hòa hoãn hơn nữa. Mỹ Lệ ạ tiếp tục không nhanh không chậm nói, thứ hai, chúng ta cũng rất lý giải quý công ty đối với kỹ thuật hạch tâm bảo vệ, vì vậy chúng ta cũng không yêu cầu tham quan quý công ty ở hồn độc trùng quy giả bộ nhà máy cùng nghiên cứu phát minh phòng thí nghiệm. Ta nghe nói các ngươi ở cảng ngoại họa tờ cũng có một cái quy mô không lớn không nhỏ lắp ráp nhà máy, chủ yếu sản xuất một ít thành thục đáng tin kinh điển loại hình, đúng không? Quản lý kinh doanh lờ khẽ gật đầu. Chúng ta lần này mục đích mua sắm cũng chính là loại này trải qua thị trường kiểm nghiệm, tính năng ổn định sản phẩm. Đối với tinh nhuệ nhất kỹ thuật, ngược lại hứng thú không lớn. Rốt cuộc, mua sắm khinh khí cầu là ta ngài lâm thời khởi ý, chúng ta ở hỗn độc đặt hàng cái khác hàng hóa đã cơ bản tập hợp đủ, ít ngày nữa sắp vận chuyển về cảng ái hỏa tờ trang thuyền bắc thượng. Thời gian cấp bách, chúng ta hiện tại càng coi trọng là giao hàng tốc độ cùng sản phẩm tức thời có thể dùng tính. Những lời này, triệt để bỏ đi mọi nghi ngờ. Cảng ái hỏa tờ lắp ráp nhà máy chủ yếu sản xuất một ít phục dịch nhiều năm lão loại hình khinh khí cầu, hàm lượng kỹ thuật tương đối khá thấp, cấp bậc bảo mật cũng không cao. Hơn nữa Elian Dìn bản thân không tham dự, phong hiểm hầu như giảm đến không. Trên mặt của hắn trong nháy mắt chồng chất đầy phát ra từ nội tâm dáng tươi cười, liên tục gật đầu, thì ra là thế. Phu nhân cân nhắc đến thật là chu đáo. Không có vấn đề, đây tuyệt đối không có vấn đề. Càng ai họa tờ lắp ráp nhà máy tham quan an bài, bao ở trên người ta, ta lập tức liền có thể cân đối. Ở tiếp xuống hơn 2 giờ, hội đàm tiến vào tính thực chất kỹ thuật thảo luận cùng thương nghiệp điều khoản bàn bạc giai đoạn. Quản lý kinh doanh lở cầm ra thật dày sản phẩm đồ sách, đầy nhiệt tình mà hướng Mỹ Lệ ạ giới thiệu mấy khoản thích hợp khu mỏ quặng tuần tra cùng vận chuyển cỡ nhỏ khinh khí cầu, từ thời gian sử dụng năng lực, tải trọng tham số đến an toàn ghi chép, bảo vệ chi phí, đến đạt mà nói. Mỹ Lệ ạ mặc dù cũng không phải là kỹ thuật chuyên gia, nhưng nàng nghe đến phi thường cẩn thận, thỉnh thoảng nâng ra một ít đánh trúng chỗ yếu hại vấn đề, biểu thị ra nàng khôn khéo đầu óc buôn bán cùng đối với chi tiết nắm chắc năng lực, cái này khiến lở càng thêm không dám kinh thường. Cuối cùng, Mỹ Lệ ạ chọn chúng một khoản cỡ trung vận chuyển hàng hóa cải tiến tàu pháo, tại chỗ đánh nhịp trực tiếp mua xuống. Ở ứng trước 4 chiếc khinh khí cầu tổng giá trị 20% tiền đặt cọc sau đó, Mỹ Lệ ạ biểu tình dễ dàng mà nói, quản lý kinh doanh lờ, ta hy vọng ở tham quan cảng ái họa tờ nhà xưởng sau, xác nhận quý công ty sản xuất lưu trình cùng chất lượng sản phẩm không có vấn đề, liền sẽ lập tức thanh toán nhóm thứ 2 20% khoản tiền. Nhưng ta yêu cầu các ngươi giao hàng thời gian nhất định phải cho ta đầy đủ cam đoan. Mỹ Lệ ạ mang lấy không cho thương lượng ngữ khí nói, đám đầu tiên khinh khí cầu, các ngươi nhất định phải trong vòng 1 tháng giao phó. Còn lại 3 chiếc, chậm nhất không thể vượt qua 3 tháng. Đây là chúng ta hợp tác cơ sở. Nhìn lấy chi phiếu lên cái kia làm lòng người động con số, lờ mắt cười thành một đường nhỏ, liên tục không ngừng đáp ứng, nhất định nhất định. Phu nhân yên tâm, chúng ta liên hợp khinh khí cầu công ty nặng nhất tín dự, cam đoan đúng hạn ấn chất giao hàng. Liên ở hiệp nghị cơ bản đạt thành, bầu không khí một mảnh hòa hợp thời điểm, Mỹ Lệ ạ phảng phất lơ đãng nói bổ sung, à, đúng, quản lý kinh doanh lờ, còn có một kiện việc nhỏ. Thúc đẩy ta ngài hạ định quyết tâm vị bằng hữu kia, chính là quý công ty cảng ai họa tờ lắp ráp nhà máy một vị kỹ sư, tên là Mạ Tẩy Joshi. Nàng nói lấy, ánh mắt chuyển hướng một mực yên tĩnh đứng sau lưng Weber, mang lấy mắt kính. Khí chất có chút ngại ngùng thận trọng Mạ Tẩy Joshi ngài. Vị này kỳ thật liền là cụ Tịt trải qua ngụy trang sau giả trang, huệ bờ ở hắn tạo hình trên dưới rất lớn công phu. Hiện tại cụ Tịt cho dù là đứng ở hắn con gái ruột trước mặt, chỉ cần không nói lời nào lì xả cũng không thể nhận ra tới. Huệ bờ với tư cách ma thuật sư tay nghề là 10 điểm đáng giá tán thưởng, đồng dạng cái này cũng thành vì Mỹ Lệ ạ hiện tại nâng ra đến tiếp sau yêu cầu lực lượng. Ta ngài hy vọng, bút này đơn đặt hàng bộ phận tiêu thụ công trạng, cùng đến tiếp sau kỹ thuật kết nối cùng bộ phận phục vụ hậu mãi, cũng có thể coi là ở vị này kỹ sư Joshi trên người, cũng coi như là biểu đạt đối với cảm tạ của hắn. Người xem, thuận tiện an bài sao? Quản lý kinh doanh lờ lúc này mới chú ý tới cái này một mực không có cảm giác tồn tại gì tùy tùng hắn quan sát một thoáng cụ Tis, đối phương có chút khẩn trương đẩy mắt kính, hơi hơi không người ra hiệu, động tác rất là thận trọng. Ngờ trong lòng nhanh chóng tính toán một thoáng, công trạng thuộc về mặc dù là đại sự, nhưng phu nhân Elian Dìn cũng đã nói chỉ là bộ phận công trạng, hơn nữa từ khẩu khí của nàng trong cũng có thể nghe ra được nàng càng hy vọng khiến bản thân làm được thật ra là phía sau yêu cầu kia. Cũng liền nói vị này ngài mạ tới khả năng ở cảng ái họa tờ phân bộ bên kia chịu đến một ít xa lánh. Bất quá cái này lại cùng bản thân có quan hệ gì đâu. Chỉ cần có thể lấy lòng phu nhân ý e lì ản dìn cùng hắn ngài, hơi kiếm ít điểm trích phần trăm, tùy tiện an bài một cái chức vụ, sau đó liền có thể đổi lấy một cái trường kỳ, xuất thủ xa xỉ khách hàng lớn, đây quả thực kiếm tê tốt ta. Khắp nơi suy nghĩ minh bạch tất cả những thứ này sau đó, quản lý kinh doanh Mở lập tức liền sảng khoái đáp ứng. Đương nhiên thuận tiện, kỹ sư Josie có thể vì công ty tranh thủ đến trọng yếu như vậy một khách, lý nên chịu đến lời khen. Hắn hướng ngoài cửa kêu một tiếng, "John, đi vào một chút." Một vị tuổi trẻ lão luyện nam thư ký theo tiếng mà bảo. "John, mang vị này ngài mạ tẩy Josie đi làm một thoáng tiêu thụ công trạng chuyển tiếp cùng thủ tục tương quan, phu nhân Ielian dìn bút này đơn đặt hàng, liền treo ở Josie ngài danh nghĩa." Lờ phân phó nói. Cụ thì đóng vai mạ tẩy lại lần nữa hướng Mỹ Lì ạ cùng Lờ túi đầu gửi tới lời cảm ơn, sau đó cùng John thư ký rời khỏi phòng khách quý. Trong toàn bộ quá trình, biểu diễn của hắn rất là thận trọng, nhưng cũng chính là phần này thận trọng, khiến hắn nhìn lấy tựa như một cái may mắn đạt được khách hàng lớn lọt mắt xanh, có chút sợ hãi lại có chút kích động phổ thông kỹ sư, hoàn mỹ che giấu hắn thân phận thật. Mỹ Lì ạ ở hỗn độn hành động, giống như tỉ mỉ bố trí hí kịch, mỗi một bước đều tình chuẩn đạp ở thiết lập trước tiết tấu lên, thuận lợi đến gần như hoàn mỹ. Cùng lúc đó, ở cảng ái họa tờ khu tây đầu kia tương đối yên tĩnh khu phố chỗ rẽ, William đồng hồ xã bảng hiệu ở vĩnh dạ khí ga dưới đèn đường tỏa ra mở nhạt mà cô độc cuốn sáng. Cửa tiệm bị nhẹ nhàng đẩy ra, trên đầu cửa đồng tao lục lạc phát ra thanh thúy đinh linh tiếng. Một cái mặc lấy thâm sắc áo khoác, cổ áo dọc đến cực kỳ cao, trên mặt mang theo rõ ràng mỏi mệt thần sắc nam nhân lóe đi vào, trở tay nhẹ nhàng đóng cửa lại. Hắn chính là Henry Emily, William số lượng không nhiều, có thể tín nhiệm bằng hữu một trong. Hắn của giờ phút này mới vừa vào cửa liền đi thẳng tới William bàn làm việc trước, kéo qua một trường ghế ngồi xuống, thật dài thở phào nhẹ nhõm, phảng phất tháo xuống gánh nặng ngàn cân. William đang cúi người ở một cái mở ra sau cái tinh vi đồng hồ bỏ túi trước, trong tay cầm lấy dài nhỏ cái nhíp, cẩn thận từng ly từng tí điều chỉnh lấy dây tóc. Nghe đến động tĩnh, đầu hắn cũng không ngẩng, chỉ là nhàn nhạt hỏi một câu, sự tình xử lý xong đâu? Henry xoa xoa phát trướng huyệt thái dương, âm thanh mang lấy khàn khàn, xử lý xong, William lão đệ, ngươi xin nhờ ta việc sự tình kia, thật là không phải là người làm việc phải làm a. Ở nhà cả sáng ngủ lật cùng nhà cứ sẽ tầm đó châm ngòi thổi gió, kích động bọn họ điểm kia vốn là yếu ớt cân bằng, để cho bọn họ lẫn nhau nghi kỵ, âm thầm phân cao thấp. Lần sau ngươi nếu là lại nghĩ chơi loại này lấy hạt rẻ trong lò lửa cho xiếc, tuyệt đối đừng tìm ta, ta nhưng chịu không được dằn vặt như thế. Trong giọng nói của hắn tràn ngập oán giận, nhưng đáy mắt chỗ sâu lại cất giấu một tia hoàn thành độ khó cao nhiệm vụ sau đắc ý. William cuối cùng dừng lại động tác trong tay, đem cái nhíp nhẹ nhàng đặt ở lông nhung thiên nga trên đệm. Hắn ngồi dậy, cầm lên bên cạnh một khối vải mềm lau một thoáng tay, sau đó cầm lên trên bàn ấm trà, rót một chén ấm áp hồng trà, đẩy đến Henry trước mặt. Nghe ngữ khí của ngươi, mặc dù quá trình khó khăn, nhưng kết quả hẳn là rất thành công đúng không? Âm thanh của hắn vẫn như cũ bình tĩnh không gợn sóng, nghe không ra tâm tình gì. Henry nâng chén trà lên, một hơi thở uống hết hơn nửa ly, mới tức giận hừ một tiếng, nếu không đâu? Nếu là thất bại, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể ở nơi này an an ổn ổn sửa chữa ngươi bề ngoài. Hai người chúng ta sớm đã bị cái kia hai nhà xé thành mảnh nhỏ, không biết chìm đến cảng khu cái góc nào bên trong cho cá ăn. Ngươi hiện tại đoán chừng đều không thấy được ta đi. William đi tới Henry đối diện ngồi xuống, cũng cho bản thân rót một chén trà, ngựa khí lãnh đạm nói tiếp, kỳ thật cũng không nhất định. Nếu như ngươi vừa mới chết không bao lâu, ta vẫn là có thể thấy rõ lấy ngươi. Hơn nữa, nếu như chúng ta hai bên đều nguyện ý, ngươi thậm chí còn có thể thu được lần thứ hai sinh mệnh, so đầu thứ nhất mạng càng dài, càng rắn chắc loại kia. Hắn nói lời này thì trên mặt không có bất kỳ cái gì nói đùa biểu tình, phản phất chỉ là đang trần thuật một cái sự thực khách quan đồng dạng. Henry đương nhiên biết William chỉ là cái gì, hắn vội vàng khoát tay, trên mặt lộ ra xin miễn thứ cho kẻ bất tài biểu tình. Thôi đi, William, ta cũng không muốn biến thành gạo ổ. Liên tính đầu còn có thể tự hỏi, vậy cũng vẫn là gạo ổ. Suy nghĩ một chút liền khiến người không thoải mái. William khe khẽ lắc đầu, màu lam xám trong mắt ở dưới ánh đèn lộ ra có chút thâm thúy. Henry, ngươi là bằng hữu ta. Nếu quả thật xảy ra ngoài ý muốn, ta chắc chắn sẽ không đem ngươi làm thành cấp thấp nhất gạo ổ. Vong linh pháp thuật lĩnh vực rất rộng lớn, trong đó một ít cao giai chuyển hóa nghi thức có thể khiến ngươi triệt để thay hình đổi dạng, hơn nữa không cần gánh chịu quá nhiều một cái giá lớn, đồng thời còn có thể đạt được so hiện tại lực lượng càng cường đại cùng càng dài tuổi thọ. Lời của hắn giống như là ở giới thiệu một loại nào đó kiểu mới đồng hồ kỹ thuật đồng dạng thưa thớt bình thường. Sau đó thì sao? Henry cười nhạo một tiếng, mang theo vài phần trêu tức hỏi ngược lại, sau đó liền chờ lấy bị đế quốc truy nã, bị dị đoan tòa án thẩm phán khắp thế giới truy sát đúng không? Loại này phúc khí ta nhưng tiêu thụ không nổi. William nâng chén trà lên, nhấp một ngụm, ngựa khí vẫn như cũ bình thản, bị đế quốc truy nã, ở rất nhiều người xem ra là thiên đại sự tình, nhưng theo ta, khi ngươi hành vi phạm tội tích lũy đến một cái mức độ thì, trong lệnh truy nã tội danh số lượng cũng đã mất đi ý nghĩa. Vậy liền giống như nợ nần đồng dạng, khi ngươi thiếu 1000 gold ounz cùng thiếu 10000 gold ounz thì, chủ nợ muốn làm chết quyết tâm của ngươi cũng sẽ không bởi vì ngạch số khác biệt mà có bản chất phân biệt. Hừ, nói đến nhẹ nhàng. Henry hừ một tiếng, nhưng ngữ khí đã mềm hóa không ít. Vậy cũng đợi đến thời điểm lại nói à, dù sao hiện tại ta vẫn còn sống. Ta cũng rất yêu thích loại công việc này pháp. Hai người trầm mặc trong chốc lát, trong tiệm chỉ có cũ kỹ đồng hồ quy luật tí tách tiếng. Henry cuối cùng nhịn không được lòng hiếu kỳ, thân thể nghiêng về phía trước, hạ thấp giọng hỏi, nói thật, William, ta đến bây giờ còn nghĩ mãi mà không rõ. ngươi làm sao đột nhiên liền đối với nhà cả Stangulus lên lớn như vậy hứng thú, nhất định muốn cho bọn họ thêm lớn như thế cái chán. Mặc dù họ phở ảm tên ngu xuẩn kia cùng thủ hạ hắn đám người kia, trước đó ở nhà ngươi nhà xưởng sự kiện kia lên làm đến xác thực không chân chính, lòng tham không đáy, vậy mà nghĩ một bụng nuốt xuống bảy thành cổ quyền. Nhưng dựa theo tính tình của ngươi, khả năng cũng không chút nào để ý, dù sao đối phương lại không có chân chính đắc tội ngươi, hơn nữa cha ngươi nhà máy ngươi cũng không phải là rất muốn dáng vẻ. Lần này chơi lớn như thế, cũng không giống như ngươi nhất quán phong cách ta. William đặt chén trà xuống, ánh mắt ném hướng ngoài cửa sổ nặng nề bóng đêm, phản phất ở nhìn chăm chú lấy phương xa nhà cả Stangulus tòa kia đèn đuốc sáng trưng tòa thành. Hắn trầm mặc mấy giây, mới dùng một loại nghe không ra hỉ nộ ngữ điệu chậm rãi nói, không phải là ta nghĩ làm bọn họ, là em trai thân ái của ta, ạ lì rồng, cầu đến ta cái này đại ca trên đầu. Hắn quay đầu, nhìn hướng Henry, trong ánh mắt tựa hồ có một loại nào đó khó mà đoán đổ bật lóe lên mà qua, nhà cả Stangulus ngu xuẩn, lần này khi dễ đến ạ lì rồng cùng hắn những bằng hữu kia trên đầu. Ta cái này làm đại ca, nói thế nào, cũng phải bày tỏ một chút, giúp hắn một chút, không phải sao. Ngữ khí của hắn mặc dù lạnh lùng, nhưng lời nói lại nghe lên tới hợp tình hợp lý, tràn ngập huynh hữu đệ cùng ôn nhu. Henry nhìn chằm chằm lấy William mặt, xem cẩn thận mấy giây, sau đó đột nhiên hướng về sau dựa vào ngã vào trên lưng ghế, trên mặt viết đầy không tin hai cái chữ, thôi đi, William. Người ta nhận biết nhiều ít năm đâu. Ngươi lúc nào biến thành như thế quan tâm huynh đệ tình tâm người. Người cái em trai kia ạ lì rồng, xác thực là cái thật nhỏ băng đảng, nhưng muốn nói ngươi có thể vì hắn điểm này bị khi phụ việc nhỏ, liền vận dụng quan hệ phức tạp như bệnh mạng, bước lên phong hiểm lớn như thế đi khiêu khích nhà cả Stangulus đầu này chó dại. Ta không tin. Hắn dùng lực lắc đầu nói, thành thật khai báo. Á lì rồng tiểu tử kia, đến cùng cho phép cho ngươi cái gì chỗ tốt cực lớn, mới có thể để cho ngươi cái này vô lợi không dậy sớm ra hỏa xuống lớn như thế tiền vốn. Bị bằng hữu cũ không chút lưu tình chọc thủng, William trên mặt cũng chưa từng xuất hiện mảy may xấu hổ hoặc tức giận thân sắc. Hắn ngược lại hơi hơi kéo theo một thoáng quẹt miệng, lộ ra một cái hầu như khó mà phát giác mỉm cười. Hắn lại lần nữa ngồi thẳng thân thể, hai tay đan chéo đặt trên bàn, ngựa khí biến đến thẳng thắn một ít. Quả nhiên vẫn là ngươi hiểu rõ ta à, Henry. Hắn thừa nhận nói, ta đích xác từ á lì rồng, cùng sau lưng hắn đám người kia trên người, đạt được một ít khiến người cảm thấy hứng thú đồ vật. Không nói những cái khác, lực hành động của bọn họ cùng hiệu suất vượt xa dự tính của ta. Hơn nữa, tại thảo luận tốt điều kiện hợp tác sau đó, bọn họ chấp hành lên tới không chút nào dây dưa dài dòng, cũng không có chuyện sau đổi ý dự định. Ngón tay của hắn vô ý thức ở trên bàn nhẹ nhàng gõ lấy. Thông qua bọn họ con đường, ta đạt được một ít ở chính quy trên thị trường rất khó đạt được, hoặc là nói cần trả giá cực lớn một cái giá lớn mới có thể làm tới thí nghiệm tư liệu sống cùng một ít ta trước đó căn bản không có khả năng tiếp xúc đến tri thức. William ánh mắt trở nên có chút thâm thúy, thậm chí mang lấy một tia khát vọng, nhưng ngựa khí có chút ủ rũ mà nói, bất quá đáng tiếc là, bọn họ trước mắt giao cho ta chỉ là một bộ phận. Tỷ như quyển kia liên quan tới cổ đại vong linh phụ văn cùng năng lượng sinh mệnh chuyển đổi điện tịch, chỉ có lên sách, mấu chốt xuống sách, hiển nhiên còn trên tay bọn họ. Cho nên, nói đến đây, William đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt thẳng tắp nhìn hướng Henry, cặp kia màu lam xám trong mắt hiếm thấy mà toát ra một loại gần như chân thành tha thiết ánh mắt chuyên chú, không nháy mắt nhìn chằm chằm lấy Henry mắt. Henry bị William loại này chưa bao giờ có qua, thẳng câu nhìn chăm chú ánh mắt của người nhìn đến trong lòng có chút run rẩy. Hắn ý đồ rời đi ánh mắt, nhưng William ánh mắt giống như là có tính dính đồng dạng, khiến hắn cảm thấy không được tự nhiên. Kiên trì không đến 10 giây đồng hồ, Henry liền thua trận, có chút chật vật phất phất tay, ngắt lời nói, được rồi, đừng có dùng loại ánh mắt kia xem ta. Quái cái người, ta giúp ngươi liền là rồi. Ngươi từ chỗ nào học được loại này thủ đoạn nham hiểm? Nhìn chăm chú đến ta nổi da gà tất cả đứng lên rồi. Mắt thấy mục đích đã đến, William trong mắt loại kia chân thành tha thiết trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh, lại khôi phục hắn nhất quán lãnh đạm cùng bình tĩnh, phản phất vừa rồi hết thảy đều chỉ là Henry ảo giác. Hắn nâng lên đã hơi lạnh trà, uống một hớp, từ tốn nói, cho nên, vì có thể thuận lợi cầm tới dư lại nửa quyển sách, ta cảm thấy ta xác thực có cần thiết lại giúp bọn họ một tay. Rốt cuộc, tri thức giá trị, có đôi khi vượt xa tiền vàng cùng quyền thế. Chương 848, chuẩn bị cuối cùng chương 848, chuẩn bị cuối cùng càng oai họa tờ bóng đêm tựa hồ so trước kia càng thêm thâm trầm một ít, đậm đặc hắc ám giống như tan không ra bùn nhão đồng dạng bao phủ lấy tòa này không ngủ thành thị. Chỉ có những cái kia vĩnh viễn không dập tắt khí ga đèn đường ở trên đường phố ném xuống từng vòng mờ nhạt mà cô tịch còn sáng, giống như ở vô ngần mực trong hồ miễn cưỡng duy trì mấy ngọn thao. Ở mức mà biển mùi tanh sương mù tràn ngập trong không khí, khiến nơi xa đèn đuốc biến đến mông lung mà vặn mèo. Cứ việc hiện tại đã là cái gọi là ban ngày, nhưng ngẩng đầu lên lại như cũng nhìn đến chính là một mảnh khiến người cảm thấy kiềm nén dày nặng tầng mây. Nhưng mà ngay tại mảnh này phảng phất ngưng kết trong bóng đêm, một trận thanh thúy mà hơi có vẻ rồn rập đồng âm vạch phá đại lộ tương đối yên tĩnh. Phụ trương, phụ trương. Lâu đài cả Stangulus 3 ngày sau long trọng xiết thú đấu thú biểu diễn. Thông hướng đảo lần mỗi cái con đường hiện nay đã bắt đầu thực thi quản chế phong tỏa. Một cái quần áo đơn bạc, chóp mũi đông lạnh đến đỏ bừng trẻ bán báo, dưới nách kẹp lấy một chồng lớn còn mang lấy mực dầu mùi báo, men theo lối đi bộ một bên chạy chậm một bên dùng lực gào to. Hầu như cùng lúc đó, cách đó không xa một cái khác trẻ bán báo âm thanh cũng vang lên, mang lấy một loại cạnh tranh đồng dạng sục sôi âm điệu gào thét, tin tức mới nhất. Tin tức mới nhất. Bá tước vì sẽ phủ khẩn cấp thông cáo, sớm định ra nửa tháng sau chiêu thương tiệc tối sớm đến 3 ngày sau cử hành. Càng ai họa tờ các giới danh lưu đều đã thu đến nhà sẽ thiếp vàng thiệp mời. Hai loại hoàn toàn khác biệt tin tức, đại biểu cho trong thành thế lực lớn nhất hai nhà tòa soạn, giống như hai cổ ám lưu, ở yên tĩnh trên đường phố va chạm đang dệt. Cứ việc hai nhà này tòa soạn cùng với thế lực sau lưng ở quá khứ trong nửa tháng, bởi vì nhà cả Stangulus cùng nhà Gisse đột nhiên thăng cấp công khai phân cao thấp mà ở dư luận trên sân tranh đến không can ra được, đánh võ mồm hầu như muốn bốc cháy trăng giấy, nhưng những thứ này phân tranh tựa hồ cũng không ảnh hưởng đến tầng dưới chót những thứ này dựa vào bán báo sống qua ngày bọn nhỏ. Bọn họ chỉ là máy móc nơi, tận tụy lặp lại lấy tòa soạn phân công xuống tới khẩu hiệu, âm thanh ở trên đường phố chống trải quân quần, trở thành tòa thành thị này quyền lực đánh cờ trực quan nhất cũng tầng dưới chót nhất lời chú giải. Bên đường một nhà trang hoàng lịch sự tao nhã quán cà phê, to lớn rơi xuống đất cửa sổ thủy tinh ngăn cách bên ngoài hàn ý cùng ầm ĩ, trong phòng ôn hòa như xuân, trong không khí phiêu phủ lấy hiện nay mài hạt cà phê thuần hậu mùi thơm cùng cao cấp xì gà nhàn nhạt sương mù. Mấy vị ăn mặc thể diện thân sĩ đang ngồi vây quanh ở một trương bàn trà nhỏ bên cạnh, thấp giọng trò chuyện lấy. "Hắc, bên kia tiểu tử, hai bên báo đều cho ta tới một phần." Một vị mang lấy kính mắt gọt vàng, khí chất nho nhã lao thân sĩ hướng lấy ngoài cửa sổ trẻ bàn báo vây vây tay. Rất nhanh, hai phần còn mang lấy bên ngoài phòng hàn khí báo bị đưa đi vào. Lao thân sĩ đem trong đó một phần giao cho đối diện đồng bạn, bản thân thì mở ra phần kia đưa tin nhà cả Stangulus tin tức báo, cẩn thận xem lướt qua lấy trang đầu đầu đề. Hắn nhẹ nhàng chập chập lưỡi, lại lắc đầu, dùng một loại hỗn hợp lấy xem náo nhiệt cùng một ít cảm khái ngựa khí đối với đồng bạn nói, nhìn một chút, cái này nhà cả Stangulus cùng nhà Gisse, nhìn tới lần này là thật đánh ra hỏa khí tới. Liên vì đấu cái này một hơi thở, hai nhà vậy mà ở cùng một thời gian, từng người bày xuống chiến trận lớn như vậy. Một cái nói là xiếc thú đấu thú biểu diễn, một cái nói là chiêu thương thể tối, tên tuổi ngược lại là đều rất dễ nghe. Hắn nâng lên tinh xảo sứ trắng tách cà phê, nhấp một ngụm, khoe miệng mang lấy một tia thấy rõ tình đời giọng địa mai vừa nói, muốn ta nói à, cái này biểu diễn cùng tiệc tối đều chẳng qua là tầm tấm màn che mà thôi. Hai nhà này mục đích thực sự, đơn giản là mượn cơ hội này, hướng toàn bộ cảng ai họa tờ triển lãm bản thân cơ bắp cùng nhân mạch, xem ai càng có thể hô phong hoán vũ. Hắn đối diện vị kia tương đối tuổi trẻ thân sĩ gật đầu một cái, đi theo phụ hòa nói, ai nói không phải là đâu. Nhà cứ sẽ lần này thật đúng là xuống nước cờ hay. Biết rõ ở vũ lực cùng những cái kia không thể lộ ra ngoài ánh sáng thủ đoạn lên, khả năng không đấu lại nhà cả Stangulus loại kia uy tín lâu năm quý tộc, liền dứt khoát dương trường tránh đoạn, làm lên đấu văn. Chiêu này thương thiệp tối vừa mở, thiệp mời một phát, so đấu liền là người nào bằng hữu nhiều, ai trang diện lớn, ai ở càng ái họa tờ xã hội thượng lưu càng có lực hiệu triệu. Nhà cứ sẽ một chiêu này thật là rất cao minh a. Lao thân sĩ để ly xuống, dùng ngón tay điểm một cái trên báo chí liên quan tới nhà cả Stangulus tiệc tối đưa tin, nhưng phản qua tới xem nhà cả Stangulus, liền có chút bị gắt ở hỏa lên nướng. Bọn họ rõ ràng hẳn là biết rõ ở so đấu nhân mạch cùng danh vọng lên khẳng định muốn thua thiệt, nhưng dư luận đã xào đến trình độ này, bọn họ khẳng định là không có cách nào lùi bước. Thời điểm này nếu là lui, mặt kia mặt cũng liền mất lớn, sau đó ở 12 người hội đồng bên trong là muốn không ngóc đầu lên được. Cho nên a, biết rõ là hố, bọn họ cũng phải bất chấp khó khăn nhảy đi xuống. Hơn nữa a, hắn thấp giọng, mang theo vài phần thần bí ý vị nói, nhà cứ sẽ lần này rất thông minh, đem thiệp mời vung đến bay lời trời, hầu như đem người có mặt mũi đều mời mấy lần. Nhà cả Stangulus liền tính muốn chơi điểm bàn ngoại chiêu, tỉ như gì vãng dạng kia phái người đi trễ bữa tiệc quấy rối cũng không được. Đến lúc đó bọn họ phải đắc tội cũng liền không chỉ được xe một nhà, mà là hơn phân nửa cảng ái họa tờ quyền quý vòng tròn. Họ thở ảm tên kia lại điên, điểm này quan hệ lợi hại cũng dù sao cũng nên rõ ràng a. Liên là, chính là. Bàn bên tuổi trẻ thân sĩ liên tục gật đầu, lập tức lại ném ra một cái vấn đề hỏi, vậy ngài nói, hội đồng bên trong cái khác cái kia mời nhà, lần này sẽ lựa chọn như thế nào? Là đi lâu đài cả Stangulus xem đấm máu đấu thú biểu diễn, vẫn là đi nhà cứ sẽ tham gia ưu nhã tiệc tối. Lao thân sĩ trầm ngâm chốc lát, vân vê cắt sửa chỉnh tề sợi râu, chậm rãi phân tích nói, muốn ta nói à, ý nghĩ của các ngươi vẫn là quá đơn giản một ít. Ở loại thời điểm này, cái khác cái kia mấy nhà lao hồ ly, ai sẽ đần độn công khai đứng đội à? Ta dám đánh cược, bọn họ khẳng định là hai bên đều không thể tội, hai bên bãi đều sẽ phái người đi cổ động. Bất quá nha. Hắn để xuống tách cà phê, lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường để ép âm thanh nói, đến lúc đó phái này ai đi, coi như lớn có giảng cứu. Ta đoán chừng, mỗi cái nhà gia chủ sát suất cao là sẽ không đích thân có mặt bất kỳ bên nào hoạt động, chắc chắn sẽ lấy cớ thân thể không khỏe có lẽ có chuyện quan trọng của thân. Nhưng bọn họ hẳn là sẽ đem trong nhà trẻ tuổi khí thịnh, thích náo nhiệt con cháu phái đi lâu đài cả Stangulus, rốt cuộc người trẻ tuổi đối với loại kia kích thích tràng diện càng cảm thấy hứng thú, mà đem những cái kia ổn trọng lão thành, giỏi về giao tiếp gia tộc trưởng lão hoặc là lực tướng tài, phái đi nhà cứ sẽ tới tối. Cứ như vậy, tranh đấu hai bên trên mặt mũi đều chiếu cố đến, bọn họ những thứ này xem kịch cũng không có dễ dàng tỏ thái độ, lớp vải lót lên cũng coi như là giữ được. Đây đều là mấy trăm năm quý tộc thế gia, điểm này định lực và cân bằng thuật vẫn sẽ có. Lúc này, bàn bên cạnh một vị một mực lắng thai ngay bọn họ nghị luận thương nhân dáng dấp mập mạp nhịn không được chen miệng nói, lão tiên sinh phân tích đến có lý, bất quá, ngài lời này nói đến mặc dù xinh đẹp, nhưng cái kia nhà cả Stangulus bá tước họ Phở ăn đâu? Gia tộc bọn họ nhưng là cả mái họa tờ cổ xưa nhất thế gia à, nhưng vị kia tuổi trẻ bá tước đại nhân, nhìn lấy cũng không giống như là cái có định lực, hiểu cân bằng hạ người à. Nghe nói hắn làm việc toàn bằng yêu thích, điên lên nhưng là ai cũng khuyên không được. Lão thân sĩ bị cái này tình lình xảy ra phản bác làm đến hơi mẩn ra, trên mặt lướt qua một kia không dễ dàng phát giác xấu hổ, lập tức nâng lên tách cà phê, nương lấy uống cà phê động tác che giấu một thoáng, mới háng giọng một cái nói, khụ khụ. Cái kia nha. Nhà cả Stangulus tình huống tương đối đặc thù. Bọn họ là tuyệt tự qua hai lần gia tộc, truyền thừa đã sớm không phải là lúc đầu dạng kia. Hiện tại bá tước họ Phở ảm, trẻ tuổi khí thịnh, hành sự tự nhiên. Ân, không thể tính toán theo lẽ thường. Đây là một ngoại lệ, ngoại lệ. Giải thích của hắn mang theo vài phần miễn cưỡng, dẫn tới chung quanh mấy vị nghe khách cũng nhịn không được phát ra trầm thấp cười vang, trong quán cà phê bầu không khí nhất thời biến đến nhẹ nhõm không ít. Lúc này, quán cà phê cửa dày nặng lông nhung thiên nga màn cửa bên cạnh, Hàn Dở Hựu cũng đi theo mọi người bắt đầu cười hắc hắc, hắn mặc lấy toàn thân không đáng chú ý vải thô quần áo lao động, trên mặt còn cố ý lau một ít dầu máy vết bẩn, nhìn lên như cái mới vừa tan ca người học nghề. Nhưng hắn cái này hơi có vẻ cản rỡ tiếng cười lập tức dẫn tới bên người Cạ Tỷ Ạ bất mãn. Cạ Tỷ Ạ dùng tuổi trò không nhẹ không nặng đỉnh một thoáng hắn sườn bộ, thấp giọng nói, cười ngây ngô cái gì đâu? Chuyên tâm điểm, chúng ta là tới tìm hiểu tin tức, không phải là tới nghe chuyện cười. Hàn Dở Hựu rụt cổ một cái, ngụy biện nói, ta nghe lấy đâu, nghe lấy đâu? Cái này không phải cũng là ở thu thập tình báo nha. Ngươi xem, từ đám này người rảnh rỗi trong miệng chí ít có thể nghe ra tới, ngài giật kỳ ý bọn họ tạm thời hẳn là an toàn. Nhà cả Star Ngũ Lật làm ra chiến trận lớn như vậy, tổng sẽ không ở biểu diễn bắt đầu trước liền đem nhân vật chính giết chết ta. Cả Tỷ Ạ lườm hắn một cái, tức giận nói, tìm hiểu tin tức là dùng lỗ tai nghe, dùng mắt nhìn, không phải là khiến ngươi đi theo cười ngây ngô, bạn nhất lọt mất cái gì mấu chốt chi tiết làm thế nào. Bất quá, trong nội tâm nàng cũng không thể không thừa nhận, Hàn Dở Hựu nói rất có đạo lý. Cục diện trước mắt, mặc dù khẩn trương, nhưng nhà cả Star Ngũ Lật phiên kia cách làm cũng đích sắc vì bọn họ tranh thủ đến quý giá thời gian giám sóc. Nói đến tranh thủ thời gian, Hàn Dở trên mặt không khỏi lộ ra mấy phần bội phục thần sắc, nói khẽ với Cạ Tỷ Ạ lẩm bẩm, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, thật đúng là phải bội phục một thoáng Ạ Lị Rồng hắn cái kia đại ca. Mặc dù tên kia nhân phẩm không ra thế nào, nhìn lấy cũng âm hiểm đến cực kỳ, nhưng cái này hiệu suất làm việc thật là không phải nói. Lúc đầu hắn nói có thể giúp chúng ta kéo dài thời gian, ta còn nửa tin nửa ngờ, ai có thể nghĩ tới hắn thế mà một hơi thở đem nhà cả Star Ngũ Lật cùng nhà Gư Sẻ hai gia tộc lớn này cho kích động đến bấm, ngạnh sinh sinh cho chúng ta kéo hơn nửa tháng. Cạ Tỷ Ạ cũng khẽ gật đầu, trong ánh mắt lóe lên một tia phức tạp. William ạ tổng thủ đoạn mặc dù có chút khiến người nhìn không thấu, nhưng không thể không thừa nhận liền là hữu hiệu. Tất cả những thứ này đều bắt đầu tại nửa tháng trước, khi đó Giáp Kỳ ý bọn họ mới vừa bị bắt đi ngày thứ ba, nhà cả Star Ngũ Lật tuổi trẻ ra chủ họ Phở Ảm Von cả Star Ngũ Lật, không biết là tâm huyết dâng trào vẫn là bị cái gì kích thích, đột nhiên thông qua nó khống chế báo cao điệu tuyên bố, sẽ ở sau 3 ngày ở lâu đài cả Star Ngũ Lật cử hành một trận kiểu riêng xiết thú đấu thú biểu diễn. Nó biểu diễn hoạch tâm nội dung là khiến một chi nghiêm chỉnh huấn luyện nhóm lính đánh thuê ở nó võ nghệ cao cường mà với tư cách đoàn trưởng tà nhãn kỵ sĩ dẫn dắt xuống, liên tục đối kháng chín chàng bất đồng chủng loại, đói bụng dã thú hung mãnh. Tin tức này vừa ra, lập tức ở cảng ngoại họa tờ nhấc lên sóng to gió lớn. Chứ không nói loại này đấu thú biểu diễn thực sự hiếm thấy, liền nói hướng về phía bá tước họ Phở Ảm vậy mà làm đến tà nhãn kỵ sĩ tới với tư cách cuộc biểu diễn này nhân vật chính, mọi người đều không khỏi sợ hai than thủ đoạn của hắn. Ngay lúc đó trên báo chí khắp nơi đều là ở hỏi thăm cuộc biểu diễn này diễn xuất phiếu làm sao mua, có hay không canh bạc tin tức. Nhà cả Star Ngũ Lật bên kia cũng biết nghe lời phải, ở mọi người nhiệt tình dưới đề nghị công khai thiết hạ canh bạc, nhà cả Star Ngũ Lật đại lý cam đoan canh bạc tính công bằng. Bọn họ không chỉ sẽ cược chi này nhóm lính đánh thuê có thể kiên trì đến thứ mấy chàng, thậm chí còn có chia nhỏ canh bạc, đó chính là đặt cược mỗi một chàng sau đó còn có thể dư lại mấy cái người sống. Loại này đem đấm máu giết chóc công khai tiêu khiển hóa hành vi, đầy đủ bày ra vị này tuổi trẻ quý hút máu bá tức tàn bạo cùng bái đạn, cũng dẫn tới cả ngoại họa tở tầm trên quý tộc trẻ tuổi nhóm hứng thú nồng hậu. Bất quá Hàn Dở Hựu đối với cái này lại hết sức bất mãn, hắn vừa nghĩ tới trên báo chí miêu tả liền tức giận đến nghiến răng, nắm đấm không tự giác nắm chặt lấy mắng, cứt chó gì nhóm lính đánh thuê cùng tà nhãn kỵ sĩ đoàn trưởng. Cái kia rõ ràng liền là kỵ sĩ uy ở cùng gánh xiếc thú mọi người. Họ Phở Ảm cái này quỷ hút máu rất rưởi, rõ ràng là coi bọn họ là thành tìm niềm vui công cụ, buộc bọn họ đi chịu chết. Cạ Tỷ Ạ đang hồi tưởng lại tin tức này thời điểm tương đối tỉnh táo một chút, nàng đè lại Hàn Dở Hựu cánh tay, thấp giọng khuyên nhủ, Hàn Dở Hựu, mang hắn không giải quyết được vấn đề. Hiện tại có thể dùng loại thủ đoạn này giữ được mọi người tính mạng đã là vạn hạnh trong bất hạnh. Nói lên William thủ đoạn, hai người bọn họ đều là có chút bội phục, mà hắn chân chính cao minh địa phương còn không ở nơi này, mà là ở đến tiếp sau lửa cháy thêm dầu. Liên ở họ Phở Ảm tuyên bố đấu thú biểu diễn ngày thứ ba, cùng nhà cả Star Ngũ Lật riêng có hiểm khích, năm gần đây nhanh chóng quật khởi nhà Gis Sẻ Tộc, đột nhiên đối ngoại tuyên bố, đem sớm định ra ở 3 tháng sau cử hành một trận cỡ nhỏ chiêu thương tối, khẩn cấp sớm đến cùng nhà cả Star Ngũ Lật biểu diễn cùng một ngày, cùng một thời gian điểm cử hành. Một tay này, không khác công khai đánh mặt, đem một trận khả năng giới hạn ở lâu đài cả Star Ngũ Lật bên trong tư nhân tiêu khiển, trong nháy mắt thăng cấp làm hai đại hào môn tranh đoạt cảng ái họa tờ quyền phát biểu cùng lực ảnh hưởng công khai lôi đài. Có thể suy ra, bá tước họ Phở Ảm biết được tin tức sau là bực nào nổi trận lôi đình. Hôm sau, nhà cả Star Ngũ Lật liền tuyên bố, trừ đấu thú biểu diễn, còn sẽ đồng bộ tổ chức một trận long trọng tiệc tối, dùng để mở tiệc chiêu đãi gia tộc chí hữu. Nhà Gis sẽ không chút nào yếu thế, lập tức tuyên bố mở rộng tiệc tối quy mô, gia tăng mời danh sách. Tiếp xuống nửa tháng, hai nhà tựa như giận dỗi đứa trẻ đồng dạng, thường thường liền ở trên báo chí cách không la to, không ngừng tăng giá cả. Ngươi gia tăng biểu diễn buổi diễn, ta mở rộng phòng yến hội phòng, ngươi mời đế đô danh lưu, ta mời đến công quốc quý. Trận này trên dư luận đánh giằng co, mãi đến gần đây mới sơ sơ lắng lại, nhưng cuối cùng hình thành cục diện liền là, sau 3 ngày càng ai họa tớ đem lên một lượt diễn phía đông lâu đài cả Star Ngũ Lật đấm máu thịnh yến cùng phía tây thì sẽ phủ xa hoa tiệc tối, hai trận hoạt động lẫn nhau giằng co, trở thành toàn thành chú mục tiêu điểm. Người sáng suốt đều nhìn ra được, nhà cả Star Ngũ Lật ở trận này đột nhiên xuất hiện đấu văn trong từ vừa mới bắt đầu liền rơi hạ phong. Cái này cổ lão quỷ hút máu gia tộc năm gần đây ngày càng suy thoái, trừ dựa vào tổ tiên dư ấm cùng hội đồng ghế miễn cưỡng duy trì thể diện, đồng minh chân chính có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhân mạch còn lâu mới có thể cùng mạnh bị gạo, bạo vì tiền, tích cực kết giao các phương thế lực nhà được sạch sẽ lẫn nhau so sánh. Họ thờ ảm ứng chiến, càng giống là một trận bị phẫn nộ choáng váng đầu óc, chú định thua thiệt xúc động hành vi. Hắn hiển nhiên là rơi vào nhà được sạch sẽ bố trí tỉ mỉ cả bấy. Nhưng cho dù như vậy, càng ai họa thờ đám khán giả phần lớn vui thấy nó thành, rốt cuộc họ thờ ảm tàn bạo thanh danh sớm đã thâm nhập nhân tâm, không có người đồng tình một cái người điên quất cảnh. Cả tỷ ạ từ tùy thân mang theo, nhìn lên giống như là trang công cụ dùng túi vải buồn bên trong, cẩn thận rút ra một trương nếp nhăn sổ số tập trung chỉ lấy phía trên một hàng chữ nhỏ nói với ạn giờ hiệu, ngươi xem cái này, ta hôm nay tìm đến, đây chính là William hắn hướng cam đoan sự tình. Phía trên này viết lấy, tham dự đấu thú nhóm lính đánh thuê chồng, bao quát một tên kỹ nghệ tinh xảo cơ quan thuật sĩ. Ta đoán, cái này chỉ liền là ngài dập kỹ. Họ thở ám lại điên, cũng sẽ không dễ dàng hủy đi một cái có thể gia tăng biểu diễn xem chút cùng canh bạc biến số đặc thù nhân vật. Ạn giờ hiệu đến gần nhìn kỹ một chút, tỉnh ngộ, thì ra là thế. Chắc không được tên kia dám đánh cam đoan nói dù cho kích động hai cái gia tộc mâu thuẫn, cũng có thể tiếp tục giữ được ngài dập kỹ. Hợp lấy hắn đây là đem ngài cũng đóng gói vào biểu diễn một bộ phận đâu. Bất quá, hắn lại nhíu mày, rõ ràng lo âu nói, như vậy chẳng lẽ không nguy hiểm sao? Ngài Giáp Kỳ ỷ cũng không phải là chiến sĩ, muốn như thế nào đối phó những dã thú kia a? Hơn nữa ta nghe nói họ Phở Ảm từ chợ đen làm tới không ít quý hiếm dị thú, còn giống như có một đầu ấu long ấy nhỉ. Cả tỷ ạ lúc này có chút thanh thản dựa vào trên vách tường, hơi cúi đầu nhưng ánh mắt lại ở qua lại quét nhìn lấy trên đường phố lui tới người đi đường, nàng ánh mắt sắc bén nhưng phong mang nội liễm, cho dù là ở nói chuyện với Ản Giờ Hiệu cũng không có buông tha bất luận cái gì khả nghi động tĩnh. Nàng thấp giọng ôn nói, ngài Sổ Thẻ Sĩ U nghe qua, không phải là ấu long, khả năng là một đầu thanh niên rồng, thân dài đại khái 15 đến dài 18 mét dáng vẻ. Dài 18 mét. Hắn giờ kèm chút lên tiếng kinh hô, bị cả tỷ a một cái ánh mắt chừng trở về, hắn rụt lại đầu hạ thấp giọng, khó che đậy kinh hãi mà nói, cái kia còn thế nào đánh? Cái này đại gia hỏa có thể một ngụm đem người nuốt ta. Cả tỷ a tức giận lại cho hắn một bàn tay, lần này đập vào trên vai, lực đạo không nhẹ, đánh cái gì đánh? Nhiệm vụ của chúng ta là ở biểu diễn bắt đầu trước, liền đem người cứu ra. Không phải là khiến ngươi ở chỗ này tính toán làm sao đổ lòng. Án giờ xoa lấy bà bay, còn muốn lẩm bẩm vài câu, nhưng cả tỷ a đột nhiên ánh mắt ngưng lại, quát khẽ nói, đừng lên tiếng, mục tiêu xuất hiện rồi. Chỉ thấy cuối con đường, một cái mặc lấy cắt xén hợp thể nhưng kiểu dáng hơi có vẻ quá hạn thâm sắc câu phục, tóc thưa thớt, ưỡn lấy hơi hơi mập ra bụng nạm người đàn ông trung niên, đang không nhanh không chậm hướng lấy quán cà phê cái phương hướng này đi tới. Trong tay hắn xách lấy một cái hơi cũ cặp công văn, trên mặt mang theo hơi có vẻ mỏi mệt lại có chút tự đắc thần sắc. Người này chính là Án Giở cùng cả tỷ a mục tiêu của hôm nay. Càng ai họa tờ công ty liên hợp khinh khí cầu lắp ráp nhà máy sửa chữa bộ chủ nhiệm, hẹn giờ dịp bạc mạn. Án giờ cùng cả tỷ á nhanh chóng trao đổi một cái ánh mắt, giống như ăn ý thợ săn bắt đầu phối hợp lên tới. Bọn họ lặng yên không một tiếng động dung nhập trên đường phố thưa thớt dòng người, hướng lấy hẹn giờ dịp bạc mạn đến gần. Cả tỷ á động tác nhẹ nhàng giống như một con mèo, nàng đương lấy cùng một cái đối diện đi tới phu nhân sắt vai mà qua trong nấy mắt, ngón tay giống như có độc lập sinh mệnh đồng dạng, linh xảo thăm dò vào hẹn giờ dịp câu phục diện ngoài túi, đầu ngón tay chạm đến ngạnh chất tấm thẻ bên dưới, nhẹ nhàng kẹp lấy. Một cái chưa lấy nhà xưởng giấy thông hành ví tiền liền lặng yên không một tiếng động trượt vào nàng ống tay áo. Trong toàn bộ quá trình, trên mặt của nàng thậm chí không có bất kỳ biểu tình gì biến hóa, ánh mắt vẫn như cũ nhìn thẳng phía trước, phảng phất chỉ là phổ thông người qua đường. Hầu như ở cùng một thời gian, một bên khác gạn rời thì áp dụng hoàn toàn khác biệt sách lược. Hắn cố ý chế tạo một cái nho nhỏ ngoài ý muốn giả vờ dưới chân bị đồ vật gì vấp một thoáng, thân thể một cái lảo đảo, nhìn như mất khống chế va về phía hẹn giờ dịp bạc mạn. Ở va chạm trong nháy mắt, tay của hắn cực nhanh ở hẹn giờ dịp túi quần vị trí bôi qua. Sau đó không đợi đối phương phản ứng qua tới, liền thấp hô một tiếng thật xin lỗi lập tức giống như con thỏ con bị giật mình đồng dạng, nghiêng đầu liền hướng lấy cùng quán cà phê trái lại một đầu chật hẹp hẻm nhỏ chạy như điên mà đi. Hẹn giờ dịp báo màn bị đâm đến sức sở, vô ý thức sở sở bị đụng địa phương, đồ vật giống như đều ở, nhưng hắn lại sở sở một bên khác lập tức sắc mặt đại biến. Hắn đặt ở trong túi quần ví tiền không thấy rồi. Bắt tên trộm, nhanh bắt lấy tiểu tử kia. Hắn tức hồn hển chỉ lấy Ản Giờ hiệu biến mất phương hướng hô to, cũng không nói hoài tới cái gì thể diện, cất bước liền đuổi theo. Trên đường phố lẻ tẻ người đi đường bị biến cố bất thình lình hấp dẫn, nhao nhao liếc mắt, nhưng ở cảng ai họa tơ nơi này, mọi người đối với loại chuyện này sớm đã nhìn lắm thành quen, cũng không có người chân chính tiến lên ngăn cản. Án giờ hiểu đối với địa hình của phiến khu vực này rõ như lòng bàn tay, hắn rẽ trái lượt phải, chuyên môn kêu đèn ánh sáng u ám, tạp vật chồng chất hẻm nhỏ xuyên qua. Hẹn giờ dịp mặc dù sống an nhàn sung sướng, nhưng dưới cơn thịnh nộ cũng buộc phát ra không nhỏ tiềm lực, thở hồng hộc theo đuổi không bỏ. Khi hắn đi theo Án giờ hiểu vọt vào một đầu nhất là hắc ám, chồng chất đầy bức bỏ dương gỗ cùng rác rưởi hẻm nhỏ thì dưới chân bỗng nhiên bị đồ vật gì cho vấp té xuống. Tiếp lấy chỉ nghe răng rắc một tiếng vang dọn, đương theo lấy đau nhức kịch liệt, hẹn giờ dịp kêu thảm một tiếng ôm lấy bắp chân của bản thân kêu dây lên. Trong lớp ảnh, hai cái thân ảnh lùn tráng lẩm bẩm lấy nô đầu ra. Bố dùm, ngươi xác định hắn cái này chân gãy sạch sẽ đâu? Gừm, ta làm việc ngươi yên tâm, đánh gãy xương ta vẫn là rất có kinh nghiệm, gia hỏa này so lên quân đế quốc thẳng nhãi con đến nói còn chưa đủ xem. Lúc này hẹn giờ từ ngõ hẻm một đầu khác vòng trở lại, tức giận vô vô hai cái đuộc cái hót mắng, còn lẩm bẩm cái gì đâu, tranh thủ thời gian lui rồi. Động tĩnh này một hồi liền đem quan trị an dẫn tới rồi. Tiếp lấy ba người liền nhanh chóng biến mất ở rắc rối phức tạp hẻm nhỏ chỗ sâu. Sau đó không lâu, nghe tin đuổi tới quan trị an ở trong hẻm nhỏ phát hiện tê liệt ngã xuống trên mặt đất, thống khổ rên rỉ hẹn giờ dịp bạc mạn. Sơ bộ kiểm tra, chân phải của hắn mắt cá chân nghiêm trọng bị trật, hư hư thực thực xương bắp chân nứt. Vị này xui xẻo sửa chữa bộ chủ nhiệm đã định trước ở trên giường bệnh vượt qua tiếp xuống mấu chốt tháng ngày. Thời gian nhảy chuyển tới sáng sớm ngày thứ hai. Công ty liên hợp khinh khí cầu cảng Ai Họa Tơ lắp ráp nhà máy xưởng trưởng trong văn phòng, bầu không khí có chút ngưng trọng. Xưởng trưởng ô tô này, một người có mái tóc trải cẩn thận tỉ mỉ, mặc lấy chật căng Âu phục trung niên mập mạp, đang cau mày để xuống bàn thông tin ống nghe. Hắn vừa mới tiếp đến tin tức, sửa chữa bộ chủ nhiệm hẹn giờ dịp bảo mạn tối hôm qua bất hạnh gặp phải ngoài ý muốn, xương đùi gãy xương, chí ít cần tĩnh dưỡng 2 tháng. Thật là gặp ủy. Hết lần này tới lần khác ở trong lúc mấu chốt này xảy ra chuyện. Lúc thường liền thấy hắn chơi bời lêu lổng, vừa đến làm việc liền ra hết sự tình. Xưởng trưởng ô tô bực bội xoa xoa huyệt thái dương. Nhà xưởng mỗi 2 năm một lần lớn kiểm tra tu sửa ngày mai liền muốn bắt đầu, tương quan lưu trình, nhân viên sắp xếp lớp học, nguyên vật liệu chuẩn bị sớm đã an bài thỏa đáng, bảo mạn với tư cách kỹ thuật tổng phụ trách, ở thời khắc mấu chốt này như xe bị tô xích, không thể nghi ngờ xáo trộn hắn toàn bộ kế hoạch. Xong, họa vô đơn chí. Hắn còn chưa kịp nghĩ ra cách đối phó, cửa phòng làm việc liền bị thư ký hoang mang hoảng loạn đẩy ra. Xưởng trưởng, không tốt rồi. Sửa chữa bộ hôm nay rất nhiều người đều tới xin nghỉ bệnh rồi. Nghe nói là tối hôm qua có người mời khách, bọn họ ở sân chi ca quán rượu liên hoan, giống như ăn cái gì không sạch sẽ hải sản, hiện tại thượng thổ hạ tả, toàn bộ sửa chữa bộ có thể bình thường đi làm, chỉ còn lại 20 mấy người rồi. Xưởng trưởng ô tô vừa nghe, đầu ông một tiếng, kém chút từ trên ghế nhảy lên tới. Ngày mai sẽ là lớn kiểm tra tu sửa. Sửa chữa bộ hầu như bại liệt. Đây quả thực là tai nạn a. Hiện tại dù cho muốn lâm thời thay đổi kiểm tra tu sửa thời gian, chứ không nói những cái kia sinh bệnh kỹ sư lúc nào có thể khôi phục, chỉ là vi ước khả năng sản sinh ra ngoài định mức phí tổn, xáo trộn kế hoạch sản xuất, cũng đủ để cho hắn người xưởng trưởng này chịu không nổi. Tổng bộ bên kia tuyệt sẽ không dễ tha hắn. Liên ở xưởng trưởng ổ tổ gấp đến độ giống như kiến bò trên chảo nóng, ở trong phòng làm việc xoay quanh thời điểm, cửa phòng làm việc bị nhẹ nhàng gõ vang. Theo sau, một cái mang lấy kính đen, mặc lấy hợp thể kỹ sư chế phục, khí chất nhìn lên có chút hướng nội xấu hổ nam nhân đi vào. Vị này chính là ngụy trang thành mạ tẩy Rossi kỹ sư Cutis. Xưởng trưởng này, buổi sáng tốt lành. Ta tới là muốn cùng vào một thoáng cái kia 4 chiếc khinh khí cầu bộ kiện mua sắm tiến độ. Cutis dùng mang lấy một ít hỗn độc khẩu âm đế quốc lời nói. Xưởng trưởng này vừa nhìn thấy mạ tẩy giống như bắt lấy cây cỏ cứu mạng. Vị này chính là tổng bộ phái tới, phụ trách khách hàng lớn hơn tức Elian Dìn đơn đặt hàng kỹ sư, kỹ thuật của hắn năng lực khẳng định là không có vấn đề. Hắn lập tức đổi lên một bộ đầy nhiệt tình lại mang theo mấy phần khẩn cầu biểu tình, tiến lên liên tiếp, ai nha, là ngài mạ tẩy, ngài đến rất đúng lúc. Xưởng chúng ta bên này gặp phải một điểm tình huống đột phát. Hắn liền vội vàng đem sửa chữa bộ tai nạn tình huống thêm mắm thêm muối nói một lần, sau đó mắt lom lom nhìn Cutis, âm thanh mang lấy một ít định hót khẩn cầu nói, ngài mạ tẩy, ngài xem, ngài dù sao cũng là tổng bộ tới chuyên gia, kinh nghiệm phong phú, có thể hay không? Có thể hay không lâm thời giúp chúng ta chủ trì một thoáng ngày mai lớn kiểm tra tu sửa công việc đâu? Đương nhiên, chúng ta cũng sẽ không khiến ngài toi công bận rộn, trong xưởng nhất định sẽ tầng tầng tạ ơn. Lúc này Cutis đóng vai mạ từ trên mặt lộ ra vừa đúng do dự cùng khó xử, hắn cau mày nói, cái này nảy bá xưởng trưởng, ta chủ yếu là phụ trách đơn đặt hàng kỹ thuật cân đối, chủ trì toàn bộ nhà máy lớn kiểm tra tu sửa công việc, nếu để cho ta phụ trách lời nói, cái này quyền hạn cùng lưu trình, chỉ sợ không quá phù hợp quy định a. Hơn nữa ta đối với quý xưởng thiết bị tình huống cụ thể, cũng không phải là hết sức quen thuộc. Xưởng trưởng ô tô vừa nghe đối phương không có trực tiếp tự tuyệt, chỉ là lo lắng chương trình cùng quen thuộc độ, lập tức liền phản ứng qua tới chuyện này ổn định, hắn lập tức chụp lấy bộ ngực bảo đảm nói, chương trình vấn đề dễ nói, ta hiện tại cho ngài làm lâm thời trao quyền, thiết bị ngài càng không cần lo lắng, chúng ta nhà máy sinh tuyến đều là vận hành 10 mấy năm lao thiết bị, ổn định cực kỳ. Mỗi tuần đều có thông lệ kiểm tra, từ trước đến nay không có đi ra vấn đề lớn, lần này lớn kiểm tra kỳ thật liền là đi ngang qua sân khấu, ứng phó tổng bộ chế độ yêu cầu mà thôi. Dùng năng lực của ngài, xem một chút bản vẽ, chỉ huy một thoáng dư lại công nhân, liền tuyệt đối không có vấn đề. Hắn chụp lấy Cutis bả vai nói xong về sau, lại hạ thấp giọng ám chỉ nói, sự thành sau đó, trừ trong xưởng thù lao, cá nhân ta cũng có khác tâm ý, mà tẩy lao đệ liền giúp lão ca ta cái bận bịu này à. Cutis lại do dự trong chốc lát, phản phất trải qua gian nan đấu tranh tư tưởng, mới miễn cưỡng gật đầu một cái, đã xưởng trưởng ngài như thế tín nhiệm ta, trong xưởng lại sát thực gặp phải khó khăn. Vậy ta liền thử một chút xem sao. Bất quá. Hắn lời nói xoay chuyển, ở trên vấn đề mấu chốt tiếp tục nói, hiện tại sửa chữa bộ nhân thủ thiếu nghiêm trọng, chỉ dựa vào dư lại 20 mấy người, muốn hoàn thành toàn bộ nhà máy kiểm tra tu sửa khẳng định không đủ. Ngài xem thuận tiện hay không ta từ một ít quen thuộc, kỹ thuật đáng tin phe thứ ba lâm thời mướn một ít công nhân. Đương nhiên, phí tổn khả năng cần ngài đến giải quyết, nhưng chúng ta cam đoan bọn họ tuyệt đối thủ tục hợp quy, hơn nữa giá cũng khẳng định có lời. Xưởng trưởng nãy giờ phút này chỉ cầu có người có thể giúp hắn vượt qua cửa ải khó, chỗ nào còn chú ý đến nghiên cứu tỉ mỉ phe thứ ba cụ thể nguồn gốc, chỉ cần có người có thể đem kiểm tra tu sửa ứng phó liền được. Hắn liên tục không ngừng đáp ứng xuống, không có vấn đề, không có vấn đề, chỉ cần nhân thủ đáng tin, có thể làm việc, hết thể nghe ngài an bài. Trao quyền văn kiện ta lập tức khiến thư ký chuẩn bị cho ngài tốt. Bất quá giá nha, mà tới lao đệ ngươi kỳ thật có thể hướng lên lại nhiều báo một chút. Xưởng trưởng nãy lúc này lộ ra một bộ mọi người đều hiểu biểu tình mịt mờ nhắc nhở lấy Cutis, mà người sau cũng ở sững sờ một thoáng sau đó phản ứng lại. Sau đó hai người liền chi tiết cụ thể lại nhiều trò chuyện trong chốc lát, cứ như vậy một trận nhìn như không có khả năng tiềm nhập kế hoạch, ở các loại trùng hợp cùng tỉ mỉ chủ tính xuống, thoáng cái liền biến đến thuận lý thành trương. Thời gian đến ngày thứ hai, cũng liền là cái gọi là lớn kiểm tra tu sửa nhật. Ở xưởng trưởng ô tô tự mình ngắn gọn động viên sau, ngụy trang thành mạ tẩy Cutis, mang lấy một chi do Weber, Hàn Giờ Hiệu, Cả Tỷ Ạ cùng một đám tuyển chọn tỉ mỉ người pha trộn mà thành phe thứ ba công nhân kỹ thuật đội ngũ, trùng trùng điệp điệp mà ra vào công ty liên hợp khinh khí cầu cảng ái họa tơ lắp ráp nhà máy. Nhà máy nội bộ không gian to lớn, cao cao mái vòm xuống, các loại bán thành phẩm khinh khí cầu không xương giống như cự thú hài cốt đồng dạng treo lấy, trong không khí bao phủ lấy kim loại, dầu máy cùng sơn hỗn hợp gây mũi mùi. To lớn cần cầu chậm chạp di động, phát ra trầm muộn nổ vang, nơi xa chuyển tới đinh tán súng có tiết tấu tiếng của cộc. Bản địa dư lại thợ sửa chữa mọi người nhìn lấy chi này lạ lẫm đội ngũ, trong ánh mắt mang lấy hiếu kỳ cùng một tia không dễ dàng phát giác khinh thị. Cutis đầu tiên là triệu tập tất cả tham dự kiểm tra tu sửa nhân viên, bao quát bốn nhà máy cùng ngoại xính. Hắn cầm ra ổ tổ nảy xưởng trưởng cho bản vẽ cùng kiểm tra tu sửa lưu trình chỉ, thái độ khiêm hòa mà hướng bốn nhà máy sửa chữa tổ trưởng hỏi thăm trước kia kiểm tra tu sửa lệ cũ. Sửa chữa tổ trưởng là cái kinh nghiệm phong phú lao công nhân, hắn nói cho Cutis, bọn họ bình thường là phân tổ phụ trách khu vực khác nhau, tỉ như lắp ráp xưởng, động lực khu kiểm tra, khu kho hàng các loại, trước tiến hành sơ bộ kiểm tra, ghi chép vấn đề, sau đó tập hợp đến chủ nhiệm nơi đó, lại từ chủ nhiệm dẫn đội đối với trọng điểm khu vực tiến hành lần thứ hai duyệt lại, liền tính hoàn thành. Cutis nghiêm túc nghe xong, gật đầu một cái, biểu thị tôn trọng bọn họ truyền thống, rất tốt, vậy liền dựa theo các ngươi quen thuộc lưu trình tới đi, như vậy hiệu suất cao nhất. Hắn lập tức tiến hành phân công, lắp ráp xưởng, động lực khu kiểm tra những thứ này khu vực hạch tâm, kỹ thuật yêu cầu cao, vẫn là do các vị lao sư phó nhóm phụ trách, ta cũng càng yên tâm. Chúng ta ngoại xính chi đội ngũ này, liền phụ trách tương đối ngoại vi một ít khu vực, tỉ như nguyên vật liệu kho hàng, linh bộ kiện nhà kho, còn có nhiên liệu dự trữ khu. Hắn dừng một chút, ánh mắt lơ đãng quét qua trên bản vẽ một cái không đáng chú ý khu vực. Hắn cái này phân công hợp tình hợp lý, đã thể hiện đối với bản địa công nhân tín nhiệm, lại đem đối với nhà xưởng đến nói chỗ mấu chốt nhất đặt ở chính bọn họ người trong tay. Chỉ bất quá cho bản thân đoàn đội an bài một ít có cũng được mà không có cũng không sao khu vực đi làm việc. Bốn nhà máy các công nhân nghe đến không cần bị mọi người đến khoa tay múa chân can thiệp hạch tâm công việc, cũng đều nhẹ nhàng thở ra, nhao nhao biểu thị đồng ý. Ở một bên giám sát xưởng trưởng ổ tổ thấy Cutis an bài đến ngay ngắn rõ ràng, nhân viên mỗi người quản lý chức vụ của mình, cũng hài lòng gật đầu, lại khách sáo vài câu, liền lấy cơ có cái khác công vụ, yên tâm mà rời khỏi nhà xưởng. Kiểm tra tu sửa công việc lập tức toàn diện triển khai. Trong nhà xưởng lập tức náo nhiệt lên, gọi đánh tiếng, dụng cụ kiểm tra đo lường tiếng tích tích, công nhân tiếng gào to đan vào một chỗ. Bốn nhà máy công nhân tại quen thuộc thiết bị ở giữa xuyên qua, mà Cutis dẫn dắt ngoại xính đội ngũ, thì dựa theo kế hoạch, phân thành mấy cái tiểu tổ, hướng lấy mục tiêu của từng người khu vực xuất phát. Hắn giờ cùng cả Tỷ Ạ dẫn dắt tiểu tổ phụ trách nhiên liệu dự trữ khu ngoại vi cảnh giới. Bọn họ giả vờ nghiêm túc kiểm tra phòng cháy chữa cháy thiết bị, dọn dẹp thông đạo tạp vật, kỳ thực cảnh giác quan sát lấy chu vi động tĩnh, bảo đảm không có người không có phận sự đến gần ở vào khu xưởng nơi hẻo lánh cái kia to lớn, hình ống tròn lò dịt sở tổng dự trữ bình. Nguyễn vợ thì mang lấy kỹ thuật hạch tâm tiểu tổ, đẩy lấy một chiếc chứa đầy kiểm tra tu sửa công cụ xe đẩy nhỏ, đi tới lò dịt sở tổng dự trữ bình phía dưới. Hắn hôm nay ăn mặc đến như cái nghiêm túc lao kỹ sư, mang lấy kính bảo hộ, trong tay cầm lấy ghi chép bản. Mã Lạc, vị này có lây không tệ tay nghề lại trải qua đột kích huấn luyện công nhân kỹ thuật, nhanh chóng từ xe đẩy bên trong lấy ra chân chính công cụ, một bộ dạng đơn giản lò dịt sở tổng hàn thiết bị. Hắn thuần thục trên lưng nặng nghề hàn ba lô, bắt máy nguồn năng lượng, mỏ hàn hơi mũi nhọn lập tức phun ra màu đu lam, nhiệt độ cực cao ngọn lửa. Liếc nhìn hàn súng không có vấn đề sau đó, hắn liền ở đồng bạn điểm hộ xuống leo lên cao ngất lò dịt sở tổng dự trữ tháp. Ở đỉnh tháp bên trong cửa khoang có lấy một cái nho nhỏ kiểm tra tu sửa miệng, nơi này là kiểm tra bình nhiệt độ cơ thể độ cùng quan sát nội bộ tình huống địa phương. Cutis ở tối hôm qua công việc điều tra trong, cũng đã dùng màu trắng phân biệt ở mấy cái mấu chốt chỗ nối tiếp cùng ban phụ cận vẽ xong đánh dấu. Mã Lạc dựa theo đánh dấu, bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí bài tập. Hắn cũng không phải là đang sửa chữa, mà là ở lắp đặt một cái do Cutis thiết kế tỉ mỉ đúng giờ giữ lại trang bị. Cái này trang bị hạch tâm sẽ ở thời gian kích hoạt sau, giữ lại lò dịt sở tổng ổn định liều dự lưu thông đạo, sau đó hướng trong đó truyền vào chính Cutis điều phối chế tạo đặc biệt hóa dầu liều. Đến lúc đó chỉ cần một chút xíu hóa dầu liều cùng bình trong cơ thể bộ cao đánh dấu lò dịt sở tổng hỗn hợp, liền có thể tiến thêm một bước dẫn phát mang tính tan nạn nổ dây chuyền. Trang bị vỏ ngoài bị xảo diệu ngụy trang thành phổ thông đồng hồ áp lực hoặc kiểm tra tu sửa cái, dù cho có người đến gần kiểm tra, không đặc biệt chú ý cũng khó có thể phát hiện dị thường. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong nhà xưởng tạm âm thành che chở tốt nhất, Mã Lạc đã sắp đặt xong xuôi hai cái bình thể thiết bị, hiện tại đang tại tiến hành một cái cuối cùng trang bị lắp đặt. Án giờ cùng cả Tỷ Ạ khẩn trương nhìn chăm chú lấy cửa lối đi, lòng bàn tay hơi hơi đổ mồ hôi. Đúng lúc này, một cái vốn nhà máy tuổi trẻ người học nghề cầm lấy một cái tổn hại ban, thò đầu ra nhìn mà đi qua tới, trong miệng ồn ào lấy, "Lão sư phó, lão sư phó." Lắp ráp xưởng bên kia cái này van tâm cả chết, nhà kho nói phụ tùng thay thế muốn buổi chiều mới đến, ngài nơi này có hay không phù hợp công cụ có thể trước giúp đỡ xử lý một chút chứ? Nội vã sử dụng đâu? Huệ vợ trong lòng giật mình, nhưng trên mặt bất động thanh sắc, hắn để xuống ghi chép bản, đi lên trước, dùng thân thể không để lại dấu vết ngăn trở tầm mắt của đối phương, đồng thời dùng một loại không kiên nhẫn lao công nhân ngự khí quá lớn, không nhìn thấy đang bận kiểm tra van an toàn sao? Bình lọ gì sợ tổng bên này là có thể tùy tiện quấy rầy. Một điểm quy củ cũng đều không hiểu. Cái kia phá ban, cầm qua tới ta xem một chút. Hắn nhận lấy ban, làm bộ kiểm tra một thoáng, sau đó tiện tay từ chính mình công cụ trong túi lấy ra một thanh phổ thông cờ lê cùng tua vít nhét cho người học việc. Cầm đi, tự nghĩ biện pháp mà ra, đừng có lại tới phiền ta. Một đơn này liền mẹ nó chỉ cho chút tiền này, còn nhiều như vậy đánh rắm. Lao tử ta phiền lấy đâu? Tuổi trẻ người học việc bị hễ bở khí thế trấn trụ, ngượng ngùng nhận lấy công cụ, không dám lại hỏi nhiều, đội vàng chạy đi. Sợ bóng sợ gió một trận. Huệ Bờ âm thầm nhẹ nhàng thở ra, quay đầu hướng dưới tháp người liếc mắt ra hiệu. Mã Lạc tiếp đến phía dưới cảnh cáo sau đó cũng tăng nhanh động tác trên tay, kiểm tra lần cuối một lần lắp đặt vững chắc tính cùng tính bí mật, sau đó cẩn thận từng ly từng tí thiết định tốt kiếp nổ thời gian. Đêm nay 10 điểm, vừa lúc ở lâu đài cả Stạng Ngũ Lật biểu diễn cùng nhà thì sẽ tiệc tối bắt đầu không lâu sau. Hắn sau cùng ở rời đi thời điểm, còn thuận tay vặn chết kiểm tra tu sửa đóng lên một bên van, từ bên ngoài xem hết thể bình thường, nhưng không hao chút sức lực lại đừng nghĩ mở ra. Giải quyết. Mã Lạc nhẹ giọng nói, hướng lấy Huệ Bờ làm thủ thế. Huệ Bờ gật đầu một cái, ra hiệu mọi người bắt đầu thu thập công cụ, giả vờ hoàn thành nơi này kiểm tra tu sửa công việc. Một đoàn người đẩy lấy xe đẩy, giống như hoàn thành một hạng phổ thông sửa chữa nhiệm vụ đồng dạng, ung dung rời khỏi nhiên liệu dự trữ khu, cùng ngoại vi cảnh giới án giờ hiệu, cả tỷ ạ mấy người tụ hợp, sau đó hỗn nhập cái khác kiểm tra tu sửa trong tiểu tổ, tiếp tục lấy chưa hoàn thành công việc. To lớn lọ dịt sở tổng bể chứa yên tĩnh đứng sừng sững ở khu xưởng nơi hẻo lánh, không người biết được một cái chí mạng máy bấm giờ đã ở trong đó lặng yên tiến hành lấy vô thanh đến ngược. Chương 849, Càng Ai Họa Tở Thịnh Yến. Chương 849, Càng Ai Họa Tở Thịnh Yến. Thánh huyết lịch năm 1289 ngày 7 tháng 12, Càng Ai Họa Tở không khí tựa hồ so trước kia càng thêm sền sệt, phản phất một khối thẩm thấu mực nước to lớn bài đung, chiếu nặng bao phủ ở thành thị mỗi một nơi hẻo lánh. Nhưng mà ở mảnh này nhìn như ngưng kết trong bóng tối, một loại sao động bất an năng lượng lại ở lặng yên rung động, giống như dưới tầng băng cuộn trào mãnh liệt ám lưu. Ánh mắt của mọi người, vô luận hiển quý vẫn là bình dân, đều tập trung đến nay đêm sắp diễn ra hai trận thịnh yến, phía đông đảo lần lên lâu đài cả Stạ Ngũ Lật đâm máu đấu thú, cùng phía tây khu thánh tháp được sạch sẽ phủ xa hoa tiệc tối. Cái này không chỉ là hai đại gia tộc đánh nhau vì thể diện, càng là một trận liên quan đến cả ngoại họa tợ tương lai quyền lực cách cục công khai đọ sức. Hai nhà này tranh đấu kỳ thật đã liên tục rất nhiều năm, từ nhà cả Stạ Ngũ Lật bắt đầu suy sụp thời điểm, Lật Sẽ vẫn một mực ở đánh cắp thứ thuộc về bọn họ. Một cái đã suy sụp nhưng hình thể vẫn như cũ to lớn gia tộc cổ xưa, một cái khác là nương lấy cái này gia tộc cổ xưa không ngừng bò lên trên quyền lợi tân quý, giữa hai bên rốt cuộc có thể va chạm ra cái dạng gì tia lửa, hiện tại đã là toàn bộ cả mái hỏa tờ người đều ở quan tâm sự tình. Từ quý tộc phú hào, cho tới bách tính phổ thông mọi người đều ở dùng phương thức của bản thân chú ý lấy một lần này đánh cờ. Ở xuyên qua thành thị Nam Bắc Ngân Quan Đại Đạo bên cạnh, một nhà tên là Chim Sơn Ca cùng Hoa Hồng cao cấp bên trong quán cà phê, nhiệt độ của nơi này ôn hòa như xuân. To lớn rơi xuống đất cửa sổ thủy tinh ngăn cách ngoại giới hàn ý, đèn treo thủy tinh rơi xuống ánh sáng dịu dịu choáng, trong không khí bao phủ lấy hiện nay mải cà phê thuần hương cùng cao cấp xì gà thanh nhã sương mù. Mấy vị ăn mặc thể diện, hiển nhiên là mới phát thương nghiệp giai tầng hoặc nhân sĩ chuyên nghiệp thân sĩ, đang ngồi vây quanh ở phủ lên trắng loãng khăn trải bàn bàn trà nhỏ bên cạnh, thấp giọng trò chuyện lấy, ánh mắt của bọn họ thỉnh thoảng quét qua trên bàn mở ra mấy phần bất đồng khuynh hướng báo. Nhìn một chút, nhà cứ sẽ lần này thủ bút thật đúng là không nhỏ. Một vị mang lấy kính một mắt, lưu lấy tỉ mỉ cắt sửa tròm râu dê trung niên thương nhân dùng ngón tay điểm một cái cảng ngoại họa tờ thương nghiệp dẫn báo trang đầu, phía trên dùng thiếp vàng thể chữ in lấy được sẽ tiệc tối xa hoa khách quý danh sách. Không chỉ mời được công quốc thương nghiệp cục quản lý mấy vị thực quyền quan viên, liền ngân hàng đế quốc chú hiệu vệ sĩ ạ chi nhánh ngân hàng chủ tịch ngân hàng, còn có mấy vị đường xa mà đến mậu dịch cự đầu đều đến dự. Cái này phô trương, cái này khí độ, rõ ràng là muốn nói cho tất cả mọi người, ở cảng ngoại họa tờ, ai mới là chân chính có thể điều động tài nguyên, dẫn dắt trào lưu tân quý. Hắn đối diện một vị tuổi trẻ một ít luật sư dáng dấp nam tử gật đầu một cái, nhấp một ngụm trong ly màu nâu đậm thể lỏng, ngữ khí mang lấy phân tích, xác thực như thế. Bá tước sẽ mặc dù quật khởi thời gian không dài, nhưng am hiểu sâu thương nghiệp cùng chính trị kết hợp chi đạo. Hắn lần này tiệc tối, trên danh nghĩa là chiêu thương, kỳ thực là xây dựng một cái đỉnh cấp nhân mạch bình đại. Ta nghe nói, tiệc tối sau còn có một cái quy mô không nhỏ từ thiện đấu giá, chỗ được khoản tiền đem dùng cho tài trợ cảng khu cô nhi viện, cái này càng là cao minh một chiều, đã kiếm thanh danh, lại trương hiển xã hội tinh thần trách nhiệm. Lẫn nhau so sánh xuống, hắn cầm lên một phần khác có khuynh hướng nhà cả Stạ Ngũ Lật đảo lần ký sự ngự khí hơi mang giọng địa mai mà nói, bá tước cả Stạ Ngũ Lật bên kia, trừ tuyên dương hắn bộ kia cổ lao vinh quang cùng huyết thống tôn quý dư lại liền là một ít cảm giác kích thích quan đấm máu canh bạc. Cấp độ cao thấp, vừa xem hiểu ngay. Cũng không thể nói như vậy. Một vị khác nhìn lên giống như là học giả hoặc nhà bình luận lão giả nâng đỡ mắt kính, xen vào nói, nhà cả Stạ Ngũ Lật rốt cuộc nội tình thâm hậu, tòa thành kia bản thân liền là lịch sử tượng trưng. Hơn nữa, loại này mang theo ách nguyên thủy lực lượng triển lãm, đối với một ít tôn kính cường quyền cùng kích thích giai tầng đến nói, có lẽ đừng có lực hấp dẫn. Còn có mọi người đừng quên, song bạc ngầm quay chúng quanh lần này đấu thú mở ra bản cầu, dòng tiền lượng nghe nói to đến kinh người. Nhà bọn họ cũng không phải trên mặt ngoài nhìn lấy ngốc như vậy. Trong giọng nói của hắn mang lấy một loại trí thân sự ngoại khách quan, nhưng ánh mắt chỗ sâu lại toát ra đối với loại kia dã man tràng diện ẩn ẩn bài xích. Bọn họ thảo luận, đại biểu cho cả ngoại họa tờ trung thượng tầng xã hội chủ lưu cái nhìn, lý tính, hiệu quả và lợi ích, có khuynh hướng trật tự cùng có thể dự tính tương lai. Nhà cứ sẽ tỉ mỉ kiến tạo văn minh thịnh yến, hiển nhiên càng phù hợp khẩu vị của bọn họ. Cùng lúc đó, ở thành thị khu đông đến gần công nghiệp bến tàu một đầu chật hẹp, ở bước sau đường phố, một nhà tên là Phá Sóng Giả quán rượu nhỏ bên trong, thì là một phen khác cảnh tượng hoàn toàn bất động. Quán rượu bên trong khói mù lờ lờ, trong không khí hỗn hợp lấy thấp kém lúa mạch mầm rượu, mồ hôi cùng cá ướp muối hương vị. Thô ráp trên bàn gỗ bóng loáng sáng loáng, ngồi vây quanh lấy phần lớn là mới vừa tan ca bến tàu công nhân bốc vác, nhà xưởng công nhân cùng một ít không có việc gì nhàn hán. Bọn họ giọng vang dội, ngôn từ thô lệ, chủ đề cũng gắt gao vây quanh lấy đêm nay tiêu điểm, nhưng góc độ lại hoàn toàn khác biệt. Nhất định phải áp cái kia tà nhãn kỵ sĩ đoàn trưởng có thể chống qua trận thứ 5. Một cái cao lớn mà bỡ, trên cánh tay xăm lên meo dây xích đồ án tráng hán đột nhiên vỗ bàn một cái, chấn động đến ly rượu bên trong bọn đều bắn ra tới. Ta nghe qua, tên điếc nhưng là chân chính từng thấy máu nhân vật hung ác. Mấy năm trước ở phía bắc biên cảnh cùng những man tử kia làm qua trận, mấy đầu xuất sinh có thể bắt hắn thế nào? Đánh rắm. Bên cạnh một cái người cao gầy, con mắt quay tròn chuyển nam nhân lập tức phản bác, hắn hiển nhiên là cái tin tức linh thông mà thám. Lúc này hắn châm chọc cười nhạo nói, một cái có thể đánh tà nhãn giáo đồ tính bản lĩnh gì? Ngươi biết bá tước cả Sta ngũ lật từ chợ đen lấy ra cái gì sao? Nghe nói có từ cả bạn nhỉ ở vùng phía nam rừng mưa làm tới răng kiếm sợ trả thú, đồ vật kia một móng vuốt có thể xé mở sắt lá. Còn có người nói, một trận sau cùng áp trụ, khả năng là đầu rồng. Rồng thực sự. Vậy cũng không phải là phàm nhân có thể đối phó. Lời của hắn dẫn tới một trận kinh hô cùng càng nhiệt liệt tranh luận. Rồng. Thật hay giả? Mặc kệ nó. Ta liền cược bọn họ chống không qua ba trận. Cái kia tỷ lệ đặt cực cao. Trước kia tráng hán tiếp tục nói, mà bên cạnh cũng có người nâng ra cái nhìn khác biệt. Muốn ta nói, đáng giá nhất đánh cược là cái kia cơ quan thuật sĩ. Trên báo chí đã nói, hắn khả năng sẽ dùng một ít cổ quái kỳ lạ đồ vật, biến số lớn nhất. Có biến số liền là kiếm tiền, ngươi khi nhà cả Stang ngủ là làm từ thiện sao? Bọn họ đã đại lý, vậy khẳng định là không có khả năng cho bản thân thiệt thòi tiền. Ở nơi này, lâu đài cả Stang ngủ lật đấu thú biểu diễn không lại là xã hội thượng lưu trong mắt thô bị bất kham nháo kịch, mà là một trận tràn ngập lo lắng, có thể ký thác tài phú hy vọng cùng phát tiết cảm xúc long trọng của hoan. Đối với những thứ này cả ngày vất vả, sinh hoạt nhàm chán tầng dưới chót dân chúng đến nói, loại kia trực tiếp, bạo lực, tràn ngập tính không xác định kích thích, xa so với nhà được xe loại kia xa không thể chạm ưu nhã tiệc tối càng có lực hấp dẫn. Bọn họ quan tâm là tỷ lệ đặt cược, là đấm máu, là loại kia có thể ngắn ngủi quên mất hiện thực khốn khổ nguyên thủy hưng phấn. Mặc dù nhìn không tới hiện trường hình ảnh, nhưng trên báo chí giấy trắng mực đen tỷ lệ đặt cược lại là có thể thấy rất rõ ràng. Mới phát các quyền quý xuyên thấu qua ly thủy tinh xem kỹ lấy nhà được xe tân khách danh sách, tính toán nhân mạch cùng cơ hội buôn bán. Thị dân phổ thông thì ở vận đục lúa mạch mầm mùi rượu hơi thở trong, vì nhà cả sẽ tảng ngủ lật canh bạc tranh đến mặt đỏ tới mang hai. Càng ai họa tờ phảng phất bị vô hình chia cắt thành hai cái thế giới, từng người chú ý lấy thuộc về bản thân tình sự. Xong, liền ở cái này loạn sĩ bắt nháo ẩm ý phía dưới, có rất ít người sẽ đi lưu ý báo bản thứ hai trong nơi hẻo lánh một cái không đáng chú ý tin ngắn, bản thành phố tin tức, ở vào khu sỉ cổ ỉn gia tộc cạm tổng súng ống nhà máy, nó thứ ba kho hàng ở đêm qua lại lần nữa phát sinh mất chủ án, căn cứ xưởng sản xuất xương tổn thất bất thường. Cái này đã làm nên nhà máy ở trong nửa tháng phát sinh thứ ba lên mất chủ án. Khu sỉ cổ ỉn cục an ninh biểu thị đã tăng cường khu vực này tuần tra độ mạnh yếu, nhưng căn cứ nhân sĩ biết chuyện lộ ra, bởi vì gia tộc cạm tổng hai vị di sản người thừa kế liền là không thanh toán ngoài định mức bảo an phí tổn tại phân kỳ, tương tự trộm cướp sự kiện sợ khó ngăn chặn. Chương 850, người tuần tra ban đêm cùng âm ảnh chương 850, người tuần tra ban đêm cùng âm ảnh bóng đêm dần sâu, theo lấy xong ngọn đèn đường dần dần dập tắt một tầng đỏ đèn, càng ái họa tờ bên trong hắc ám trở nên càng thêm cụ thể. Khu cảng tây đến gần bến tàu khu vực, đèn đường thưa thớt, tia sáng u ám. Nơi này phần lớn là cũ kỹ đèn dầu. Chụp đèn lên dính đầy vấy mỡ cùng bướm đêm thi thể, ném xuống quần sáng vàng ấm mà đồng đường, miễn cưỡng chiếu sáng dưới chân mấp mô không bằng phẳng đường lát đá. Ở bất gió biển mang lấy lạnh leo thấu xương cùng nồng đậm tanh nồng mùi, từ cảng phương hướng thổi tới, cuốn lên trên mặt đất vụn giấy cùng bụi bặm. Hai tên nhân viên trị an đang men theo một đầu yên tĩnh khu phố tuần tra thường lệ. Đi ở phía trước chính là một vị tóc hoa râm, sống lưng có chút còn xuống lão nhân viên trị an, tên là Lão Hạn, là một cái chủng tên tỷ lệ phi thường cao tên. Hắn mặc lấy giặt hồ đến phát trang chế độ cũ phục, bên ngoài phủ lấy một kiện chắc lịch lông dê áo choàng, bước chân nhìn như tùy ý, nhưng lại mang lấy một loại trải qua gió sương mọi bệnh. Cùng sau lưng hắn chính là cái tuổi trẻ chàng trai, tên là Cát, mới vừa gia nhập đội trị an không lâu, chế phục mới tinh, trên mặt còn mang theo vài phần chưa thoát ngây thơ cùng nóng lòng biểu hiện nhiệt tình. Ta nói Cát ta. Lão Hàn cũng không quay đầu lại, âm thanh mang lấy người thế hệ trước nói rông dài lẩm bẩm lấy, làm chúng ta người này, mắt muốn sáng, đầu óc muốn sống, nhưng trọng yếu nhất chính là phải hiểu được phân tích. Có chút sự tình, nhìn thấy muốn làm không nhìn thấy, có mấy người không thể trêu vào liền phải đi trốn. Tựa như buổi sáng hôm nay, tiểu tử ngươi làm sao liền dám đi cản bang Hải Phong đám người kia hàng a? Bọn họ đó là ngươi có thể phanh sao? Các có chút khứ phục, nắm thật chặt đồng phục trên người, giải thích nói, Hàn đại thúc, bọn họ rõ ràng liền là ở buôn lậu hàng cấm, ta tận mắt nhìn thấy. Chúng ta là nhân viên trị an, bảo vệ pháp luật cùng trật tự mới là chức trách của chúng ta. Hàn dừng lại bước chân, xoay người, ở dưới ánh đèn lờ mờ, mặt của hắn lộ ra đặc biệt tăng thương. Hắn buông tay, không nhẹ không nặng vỗ một cái cắt cái óc, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mắng, chức trách. Tiểu tử ngươi hiểu cái gì chức trách? Pháp luật. Pháp luật là viết ở trên giấy cho các lao ra xem, không phải là cho chúng ta đi nhận. Bang Hải Phong có thể ở khu cảng Tây Uy Phong nhiều năm như vậy, ngươi thật sự cho rằng dựa vào là bất khí? Bọn họ phía trên không có người. Cục trị an không cho bọn họ phát lệnh truy nã, không có cái mộc đỏ văn kiện xuống, vậy bọn họ liền tính đem thiên chọc thủng, ở chương trình lên bọn họ cũng không phải là tội phạm. Ngươi tùy tiện xông đi lên, không phải là anh dũng, là muốn chết. Đến lúc đó ngươi bị đánh tàn ném trong biển, ai sẽ vì ngươi xuất đầu? Đến lúc đó ngươi người là mất tích, sống không thấy người chết không thấy xác. Gan Ninh bên trong đến lúc đó liền tiền trợ cấp sẽ không cho người nhà ngươi phát, bọn họ chỉ sẽ an bài có người mới đi trên đỉnh ngươi vị trí. Có biết hay không? Các bị Hàn bắn liên thanh dường như răn dạy nói đến á khẩu không trả lời được, trên mặt lúc xanh lúc trắng, nhưng vẫn là quật cường túi đầu, nhỏ giọng lầm bầm, nhưng là như vậy, chúng ta mặc lấy thân này chế phục còn có ý nghĩa gì? Hàn nhìn lấy người trẻ tuổi không chịu thua dáng vẻ, thở dài, ngựa khí dịu đi một chút, mang lấy một loại người từng trải bất đắc dĩ, ý nghĩa? Ý nghĩa liền là còn sống lĩnh tiền lương, nuôi sống gia đình. Ở địa phương quỷ quái này, có thể bình bình an an sống đến về hưu, liền là thắng lợi lớn nhất. Nhìn đến không thích hợp, nhớ kỹ, trên báo cáo đi, khiến phía trên đại nhân vật đi đau đầu. Thật muốn động thủ, cũng phải chờ mệnh lệnh, chờ chi viện. Đơn thương độc mã làm hảo hán, đó là trong chuyện xưa lừa gạt đứa trẻ nhỏ. Hắn vô vô cặt bà bay, lời nói thấm tía thở dài nói, đi à, đem lần này tuần tra xong, trở về uống chén rượu nóng ấm áp thân thể. Cái thời tiết mắc toi này, thật là càng ngày càng lạnh. Hai người tiếp tục tiến lên, câu được câu không trò chuyện lấy, chủ yếu là hạn tại chuyển thụ hắn trà trộn tầng dưới chót nhiều năm kinh nghiệm cặt mặc dù trong lòng chưa hẳn toàn bộ tiếp thu, nhưng cũng chỉ có thể lặng lẽ nghe lấy. Bọn họ dần dần quẹo vào một đầu càng thêm chật hẹp âm u hẻm nhỏ, nơi này đã là khu cảng tây biên giới, đến gần biên giới thành thị khu kho hàng. Ngõ nhỏ hai bên là cao ngất, giấy dán tường chóc ra cũ kỹ kiến trúc, cửa sổ phần lớn đen, giống như là vô số chỉ mắt trống rỗng. Nơi này đèn đường càng là tàn tạ, có một chén thậm chí đã hoàn toàn dập tắt, một cái khác ngọn thì ánh đèn sáng tối chập chờn, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ nuốt xuống sau cùng một hơi thở. Mẹ nó, đốt đèn người đám này quỷ lười, lại quên sửa chữa rồi. Hàn mắng một câu, vô ý thức để cao cảnh giác, tay ấn ở bên hông gậy cảnh sát lên. Cắt cũng khẩn trương lên tới, tay phải lặng lẽ sờ về phía sau lưng vác lấy súng lục bao ra. Nhưng liền ở bọn họ đi tới trong ngõ nhỏ đoạn, tia sáng tối tăm nhất địa phương lúc, dị biến nảy sinh. Phanh! Một tiếng đột một tiếng súng đột nhiên bạch phá đêm tối yên tĩnh. Sát theo đó, đỉnh đầu bọn họ lên cái kia ngọn lung lay sắp đổ đèn dầu theo tiếng mà nát, mảnh thủy tinh cùng tiêu đốt dầu hỏa giống như trời mưa chút xuống, rơi vào trước mặt bọn họ trên mặt đất, giấy lên một mảnh nhỏ ngọn lửa, trong nháy mắt đem chúng quanh chiếu rọi đến lúc sáng lúc tối. May mà là nơi này tương đối lạc hậu chứa đều là đèn dầu, mà không phải là ở dưới mặt đất sâu trôi đèn khí, nếu không vừa mới một thương kia cũng liền không phải là đánh nổ chụp đèn đơn giản như vậy. Ngọn lửa ánh sáng chiếu sáng hẳn cùng cắt trong nháy mắt biến đến trắng bệ mặt, hai người đều cả kinh cứng ở tại chỗ. Tuổi trẻ cắt phản ứng cực nhanh, cơ hồ là bản năng liền muốn đi bắt thương. Đừng cử động. Hàng gầm nhẹ một tiếng, một thanh gắt gao đè lại cắt thủ đoạn, âm thanh của hắn mang lấy không thể nghi ngờ nghiêm khắc cùng một tia không dễ dàng phát giác run rẩy. Bỏ súng xuống. Nhanh. Cắt kinh ngạc nhìn lấy Hàn, trong mắt tràn đầy sự khó hiểu cùng sợ hãi. Hàng gấp rút nói nhỏ, tốc độ nói nhanh đến mức giống như là ở niệm chú, nghe ta, đem bao súng cởi xuống, nhẹ nhàng để dưới đất, sau đó nâng tay ra hiệu. Đây chỉ là một cái cảnh cáo, đối phương không nghĩ trực tiếp lấy mạng chúng ta, đừng làm chuyện điên rồ. Ở Hàn ánh mắt nghiêm nghị cùng dưới áp lực cường đại, cắt cực không tình nguyện, run rẩy lấy cởi xuống bao súng lục, nhẹ nhàng đặt ở bên chân trên đất. Hàn cũng nhanh chóng làm theo, đem bản thân gậy cảnh sát cùng súng lục đều ném ở một bên. Sau đó, hắn giơ hai tay lên thật cao, hướng lấy một mảnh đèn kịt ngõ nhỏ phía trước la lớn, các vị hảo hán, thủ hạ lưu tình. Chú cháu chúng ta hai cái liền là kiếm miếng cơm ăn tuần tra ban đêm người, không hiểu quy củ va chạm các vị. Có dặn dò gì, cứ ra tay, chúng ta làm theo. Tuyệt không hai lời. Chỉ cầu lưu lại con đường sống. Hàn âm thanh ở vắng vẻ trong ngõ nhỏ quen quần, ở yên tĩnh mấy giây sau, một cái hơi có vẻ tuổi trẻ âm thanh mới đột nhiên từ phía sau bọn họ chuyển tới, ừ, không nghĩ tới còn có cái thạo nghề lao ra hỏa. Hàn trong lòng căng thẳng, nhưng không dám quay đầu. Vừa rồi tiếng súng tới từ phía trước, hiện tại tiếng người lại từ phía sau chuyển tới, thuyết minh bọn họ đã bị bao vây. Hắn duy trì lấy nâng tay tư thế, hơi hơi nghiêng đầu, dùng khóe mắt dư quang cực nhanh liếc một mắt sau lưng. Chỉ thấy đầu hẻm ánh sáng yếu ớt xuống, một cái thân ảnh mang lấy một chi thật dài vũ khí, đang nắm chuẩn lấy bọn họ. Cái kia vũ khí đường nét tuyệt không phải nhân viên trị an cơ bản phối trí ống ngắn súng lục, càng giống là súng trường. Hàn mồ hôi lạnh trong nháy mắt ướt đẫm nội y để súng trường. Đây chính là dân gian nghiêm cấm nắm giữ vũ khí. Đối phương rốt cuộc là ai? Phổ thông bang phái sống mái với nhau tuyệt không dùng được cái này. Liên tưởng đến gần nhất đạo tổng nhà xưởng liên tiếp mất trộm nghe đồn, một cái suy nghĩ đáng sợ tựa như tia chớp bắn trúng hắn. Bọn họ khả năng đâm lên chân chính đại án, một cái liên lụy đến quân dụng cấp bậc vũ khí trọng án. Đó căn bản không phải là bọn họ loại này tầng dưới chốt nhân viên trị an có thể xử lý. Thậm chí toàn bộ khu cảng Tây cục an ninh cũng chưa chắc dám dễ dàng nhúng tay. Nhìn cái gì vậy? Quay đầu đi. Hai tay ôm đầu, ngồi sụp xuống. Sau lưng âm thanh lại vang lên, lần này mang lấy rõ ràng quát lớn ý vị. Hàn tranh thủ thời gian làm theo, đồng thời dùng ánh mắt ra hiệu cặc cũng ngồi sụp xuống. Hắn hiện tại không gì sánh được may mắn bản thân vừa rồi quả đoán, nếu như cặc tùy tiện nổ súng, giờ phút này bọn họ chỉ sợ đã thành hai cỗ thi thể. Lúc này, lại có mấy cái tiếng bước chân từ chu vi đến gần, mơ hồ có thể nhìn đến mấy cái bóng người mơ hồ đem bọn họ vây quanh. Mai nện đại ca, hai cái này ra sám tử xử lý như thế nào? Một cái âm thanh hỏi. Nếu không dứt khoát xử lý tính toán đâu? Tránh khỏi phiền phức. Một thanh âm khác mang lấy sát khí. Hàn tim nhảy tới cổ rồi, tranh thủ thời gian mang theo tiếng khóc nước nở cầu khẩn nói, hảo hán. Hảo hán tha mạng. Chúng ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Thật. Đem chúng ta trói lại mất bên cạnh mương nước bẩn bên trong liền được, chúng ta cam đoan không kêu không kêu. Cầu các vị hảo hán nhiều cho con đường sống. Một trận ngắn ngủi trầm mặc, phản phất là đang cân nhắc lợi hại. Sau đó cái kia được gọi là mái nền tuổi trẻ âm thanh lại vang lên, làm ra quyết định. Không cần thiết thấy máu. Tìm đồ đem bọn họ trói chặt một chút, mắt che lên, miệng chắn lên, ném cái nào bên đống rác một bên liền được. Ngày mai trời sáng tự nhiên sẽ có người phát hiện bọn họ. Hàn nghe được lời này, giống như nghe đến lệnh đặc xá, toàn bộ người hầu như lưu thoát, luôn miệng nói cảm ơn hảo hán. Cảm ơn hảo hán ân không giết. Rất nhanh, mấy đầu dây thừng thô ráp đem Hàn cùng cắt mặt đối mặt gắt gao trói ở cùng một chỗ, cổ tay của bọn hắn bị trói gô ở sau lưng, phân biệt cột vào đối phương trên đai lưng, hình thành một cái khó mà tránh thoát nút chết. ánh mắt của bọn họ bị thật dày vải đen che lại, trong miệng cũng bị nhét vào không biết từ nơi nào tìm đến, mang lấy mùi nấm mốc cùng mồ hôi bẩn vải rách đoàn. Hai người bị lão đảo kéo tới bên cạnh một cái hai bên không có cửa sổ ngõ cụt chỗ sâu, giống như ném rác rưởi đồng dạng bị đẩy ngã ở lạnh lẽo góc tường. Tiếp lấy theo lấy đám người này đi xa, lão hẳn hắn treo lấy trái tim mới cuối cùng là để xuống. Lúc này đã đi xa mãi nện, hướng lấy đuổi tới thành viên tiểu đội hỏi, làm xong chưa? Yên tâm đi mãi nện đại ca, trói đến răng chắc lấy đâu, không có người ngoài hỗ trợ, hai người bọn họ liền tính mài đến trời sáng cũng không giải được. Một cái có chút thanh âm vui sướng vang lên, mà đổi thành một cái hơi âm thanh trầm ổn cũng bổ sung nói, "Ân, hơn nữa ta cũng cùng Mộ Nạ bà nội đánh qua chào hỏi, nàng buổi sáng ngày mai ra cửa ném rác rưởi thời điểm sẽ ngẫu nhiên đi ngang qua nơi này. Hai cái này ra sáng tử sẽ không lo lắng, đúng mãi nện đại ca, đây là lao đầu kia bao súng, còn có từ trên người bọn họ tìm ra tới đạn." Chương 851, đối với tương lai mơ ước cùng William thủ đoạn chương 851, đối với tương lai mơ ước cùng William thủ đoạn ở giải quyết hai cái khả năng vướng bận nhân viên trị an sau đó, mãi nện tiếp tục mang lấy mấy tên bang lợi chào thành viên. Lặng yên không một tiếng động xuyên qua ở mê cung đồng dạng đường tắt cùng vứt bỏ phòng ốc tầm đó. Bọn họ động tác nhanh nhẹn, phối hợp ăn ý, đối với phiến khu vực này rõ như lòng bàn tay. Mỗi cá nhân trên vai hoặc trong tay đều nắm lấy một thanh mới tinh súng trường, ngang hông của bọn hắn cũng từng người cài lấy từ nhân viên trị an nơi đó thu được tới súng lục bao súng. Những thứ này súng trường nòng súng ở tia sáng u ám xuống hiện lên lạnh lẽo cứng rắn kim loại sáng bóng, mà những vũ khí này chính là trước đó không lâu từ ạ tổng súng ống nhà máy thuận lợi xuất hàng thành quả. Tính đến vừa rồi cái kia hai cái thức thời ra hỏa, đây cũng là chúng ta mời đi đội thứ tư ra sáng tự a. Một cái trên mặt mang theo bỏng vết sẹo trắng hán thấp giọng nói, trong giọng nói của hắn mang lấy một tia hoàn thành nhiệm vụ sau nhẹ nhõm. Bên cạnh một cái nhỏ gầy người trẻ tuổi tiếp lời nói, số lượng không sai, liền là đội thứ tư rồi. Bất quá vẫn là loại này hiểu quy củ dễ đối phó, không giống trước đó cái kia đội, có cái lăng đầu thanh nhất định muốn bắt thương, làm hại chúng ta không thể không nổ súng bắn thương cánh tay của hắn mới trùng thực xuống. Vẫn là đại ca Luzinski nói đúng, đối phó những thứ này bị hút máu cho săn, ngươi càng là cường ngạnh, bọn họ liền càng hèn nhát. Đích xác, trước kia chúng ta nhìn đến những thứ này mặc đồng phục, còn phải đi vòng qua. Nhưng hiện tại nha. Một cái khác thành viên cũng đi theo cảm khái nói, sờ sờ trong tay thân súng lạnh lẽo có chút tự rêu cười nói, hắc, cảm giác cũng liền chuyện như vậy. Dẫn đầu mãi nện, trên đầu một đôi màu nâu hai chó nhảy bén run rẩy một thoáng, lắc đầu một cái đôn năn nói, không phải là bọn họ yếu đi, là chúng ta biến tưởng. Ánh mắt của hắn quét qua các đồng bạn vũ khí trong tay, trong giọng nói tràn ngập đối với vị kia người dẫn đạo kính nể. Đều là đại ca Luzinski mang đến biến hóa. Không có hắn giúp chúng ta làm tới những gia hỏa này, không có hắn dạy cho chúng ta làm sao dùng, như thế nào đánh, chúng ta hiện tại đoán chừng còn ở bị bang hải phong đám kia rác rưởi khi dễ đâu. Nhắc đến Luzinski, lời của mọi người hộp lập tức mở ra, trong giọng nói tràn ngập tôn kính cùng tò mò. Vị kia mặt thẻo nam nhân bội phục lấy nói, đại ca Luzinski nhìn lấy rất văn ngược, như cái tiểu tiên sinh đồng dạng, nhưng không nghĩ tới là cái thật nghiêm túc ngành hắn. Nghe nói hắn trước kia ở quân cách mạng bên kia làm qua quan không nhỏ đâu. Là thật lên qua chiến trường, cùng đế quốc quân chính quy làm qua trận. Thật hay giả? Đại ca Luzinski còn đánh trận. Nhỏ gây người trẻ tuổi tò mò hỏi, bọn họ tiểu đội trừ đội trưởng là cái bán thú nhân bên ngoài, những người còn lại đều là nhân loại. Hơn nữa đại bộ phận đều là tầng dưới chốt nghèo khổ công nhân xuất thân, rất nhiều người đều là ở bị Luzinski bọn họ trợ giúp sau mới tiếp xúc tờ giả bị tư tưởng, sau cùng chủ động gia nhập vào. Mãi nện lúc này nghe vậy, gật đầu một cái nhớ lại Luzinski ngẫu nhiên đề cập chuyện cũ nói, nghe đại ca bản thân nói, hắn lúc đó ở trong đội ngũ đảm nhiệm giống như tên là cái gì? Chính ủy ấy nhỉ, còn không phải là chân chính quân sự chủ quan. Chính ủy? Một cái mới gia nhập không lâu, gầy xương gò má có chút nổi bật thiếu niên tò mò hỏi, mãi nện đại ca, chính ủy là làm gì a? Quan lớn sao? Mãi nện bị hỏi khó. Lông sủ lỗ hai nghi hoặc nghiền một thoáng, nỗ lực tìm tòi lấy trong ký ức mảnh vụ, cái này. Cụ thể ta cũng nói không quá rõ ràng. Giống như liền là phụ trách mọi người công tác tư tưởng. Lúc thường bang chiến sĩ nhóm giải quyết khó khăn, may vá quần áo, dạy mọi người nhận thức chữ đọc sách, quan tâm mọi người sinh hoạt, sau đó có đôi khi còn muốn giúp mọi người làm cơm, giám sát mọi người đắp chăn các loại. Hắn như vậy nói liên miên lại nhải nói xong lời cuối cùng, bản thân cũng có chút không xác định. A. Thiếu niên kia lập tức có chút thất vọng hô nói, nhếch miệng lẩm bẩm lên tới, cái này không phải liền là cái lão mụ từ sao? Tới đại ca Luzinski ở căn cứ địa bên kia chỉ là cái lão mụ tử à? Không không không, không hoàn toàn là như vậy. Mãi nện tranh thủ thời gian khoát tay giải thích, sợ làm bẩn đại ca Luzinski ở mọi người trong lòng hình tượng. Nghe đại ca nói, đó là không đánh trận thời điểm công việc. Muốn thật đến đánh trận thời điểm, đoàn trưởng của bọn hắn là phải chịu trách nhiệm chỉ huy, chính ủy liền muốn phụ trách cổ vũ sĩ khí. Đến thời khắc mấu chốt, chính ủy còn nhất định phải dẫn đầu xung phong. Nghe đại ca Luzinski nói đây chính là bọn họ quân cách mạng bên trong quy định, xung phong thời điểm chỉ có công tác chính trị cán bộ mới có thể xông lên phía trước nhất. Những người khác cũng không thể so với bọn họ trước sông, cần dẫn đầu xung phong, còn không thể để những người khác vượt lên trước đâu. Mọi người phát ra một trận trầm thấp kinh hô. Cái kia mới vừa rồi còn thất vọng thiếu niên mắt lập tức trợ to, trên mặt lộ ra biểu tình khó có thể tin, ông trời của ta, cái này chính ủy cũng quá bà nội hắn lợi hại, lại muốn xung phong lại phải cho mọi người khi lão mụ tử, cái này không phải liền là cái đặc biệt có thể đánh lão mụ tử sao? Làm tới làm đi ở, làm sao vẫn là lão mụ tử a? Nét mặt của hắn biến đến 10 điểm cổ quái. Tựa hồ không cách nào đem từng ly từng tí quan tâm cùng hung hãn không sợ chết xung phong hai cái này hình tượng trùng điệp cùng một chỗ. Mãi nện cũng bị cái này cổ quái cách nói cho cười, cười lấy lắc đầu một cái, khả năng là ta nghe không hiểu à, dù sao đại ca Luzinski là rất lợi hại liền đúng rồi. Chờ nhiệm vụ lần này hoàn thành, chúng ta đến căn cứ địa, mọi người tận mắt nhìn xem chẳng phải sẽ biết đâu. Vừa nhắc tới căn cứ địa, tâm tình của tất cả mọi người trong nháy mắt tăng bọt lên tới. Dần dần đề tài của bọn họ liền từ Luzinski chính ủy công việc này thảo luận dần dần nghiêng đến đối với căn cứ địa sinh hoạt hướng tới phía trên. Mọi người bắt đầu mồm năm miệng mười mặc sức tưởng tượng tương lai sinh hoạt, phản phất trước mắt nguy hiểm cùng khẩn trương đều tạm thời bị đối với mỹ hảo tương lai mơ ước hòa tan. Một cái đều ở bến tàu gánh bao, bác thịt cả người mụn nhỏ hán tử chất phát mà nói, ta nghe người nói, căn cứ địa bên kia, chúng ta công nhân mỗi ngày làm xong việc đều có thể giặt lên một cái tắm nước nóng, không biết có phải hay không là thật. Nếu thật sự là dạng kia, ta nhưng quá đẹp rồi. Ta mỗi lần công tác sau một thân này mồ hôi bẩn, nhà ta cái kia đều không cho ta phanh, nói là chê ta quá túi. Bên cạnh một cái mặc lấy dính đầy vấy mỡ quần áo lao động, phía trên tựa hồ in lấy ạ tổng chữ công nhân kỹ thuật cười nhạo nói, tắm rửa vậy coi như cái gì, có hay không tắm giặt đều là không có vấn đề. Bất quá ta nghe nói bọn họ cái kia ăn mới kêu một cái tốt ta. Đại ca Luzinski lần trước nấu cái kia nổi mì sợi các ngươi còn nhớ rõ không? Vị này công nhân kỹ thuật trợn to hai mắt, thân thể nghiêng về phía trước lấy nói, liền thả chút muối, mấy giọt dầu, một thanh hành thái, cái kia hương a ta hiện tại nhớ tới còn có thể chảy nước miếng đâu. So chúng ta mỗi ngày ăn cái kia cứng đến có thể đập chết chó đen bánh mì cùng tanh a tức cá chiên nhưng mạnh đến trên trời rồi. Nghe đại ca Luzinski nói ăn ngon như vậy, bọn họ nơi đó có thể mỗi ngày một cái đa dạng, một tuần lễ đều không mang giống nhau. Một cái lúc thường lời nói không nhiều, lộ ra có chút xấu hổ người trung niên cũng xoa xoa tay, nhỏ giọng nói, ăn mặc, ta yêu cầu không cao. Liên là nghe đại ca Luzinski nói, ở căn cứ địa, chúng ta nhà nghèo đứa trẻ có thể miễn phí đi học biết chữ, cũng không biết có phải là thật hay không. Mặc dù đại ca Luzinski dạy chúng ta mấy ngày, nhưng ta là thật không được, lớn tuổi, đầu óc cũng đần, đều là không nhớ được hắn nói. Đại ca Luzinski không mắng ta, nhưng ta luôn cảm giác cái này rất é lệ, người khác đều sẽ liền ta sẽ không, rất mất mặt. Bất quá ta không được, nhưng nhà ta cái kia hai cái tiểu tử hẳn là có thể. Bọn họ nếu có thể đọc thượng thư, tương lai có lẽ cũng không cần giống như ta, một đời bán khổ lực. Âm thanh của hắn càng nói càng thấp, lại mang lấy một loại chịu nặng hy vọng, sau cùng đều ngưng kết thành khỏe miệng lau cũng lau không đi ý cười. Còn có một cái tuổi trẻ cô nương, cũng ở con mắt lóe sáng tinh tinh nói bổ sung, còn có đây này. Nghe nói căn cứ địa bên kia, nữ nhân cũng có thể gánh nửa bầu trời. Có thể đi vào nhà xưởng, có thể học kỹ thuật, còn có thể tham gia các loại hoạt động, không cần cả ngày bùi ở trong nhà. Hơn nữa Mỹ Lý Á đại tỷ bản thân cũng đã nói, nàng liền là căn cứ địa bộ trưởng hậu cần, nghe nói liền là bên kia cái đỉnh cái đại quan đâu. Nữ nhân đều có thể làm quan, đây thật là lần đầu thấy đâu. Mọi người ngươi một lời ta một câu, miêu tả lấy từng bức mặc dù mơ hồ lại tràn ngập lực hấp dẫn trên cảnh. Tắm nước nóng, ngon miệng đồ ăn, đứa trẻ có thể lên học, nữ nhân có địa vị. Những thứ này đối với cả ngoại họa tở tầng dưới chót dân chúng đến nói gần như xa xỉ mộng tưởng, ở căn cứ địa cái từ này bao khỏa xuống, biến đến phảng phất có thể đụng tay đến. Loại này đối với tương lai mơ ước, hóa thành cường đại động lực, trèo chống lấy bọn họ tiến hành trước mắt trận này nhiệm vụ nguy hiểm. Nhiệm vụ của bọn họ là phối hợp Luzinski trước kia liền chế định tốt tổng thể kế hoạch, triệt để quét dọn từ trấn giãn đổ bến tàu khu đến đảo lần lâu đài cả sát ngũ lật dọc tuyến khả năng tồn tại cục an ninh đội tuần tra cùng nhãn tuyến, vì đến tiếp sau quy mô lớn nghị cách cứu viện cùng hành động rút lui quét sạch chướng ngại. Trong tay bọn họ xuống trường, chính là bộ này kế hoạch có thể thực thi trọng yếu bảo đảm. Mà tất cả những thứ này vũ khí nguồn gốc đều muốn ngược dòng tìm hiểu đến trước đây không lâu đêm ấy, cùng vị kia hành sự khó mà đoán ngài William ạ tổng. Lúc đó, đồng chí Mỹ Lì ạ ở thu đến William trả lời nâng ra cần một bút hành động tài chính tỉnh cầu sau, không chút do dự khiến ạ lì rồng đem tiền khoản đủ số đưa đến. William cầm tới tiền sau, bày ra hắn hiệu suất cao mà đổi thành chủng loại thủ đoạn. Hắn cũng không có tổ chức bí mật gì trộm cướp hành động, mà là trực tiếp dùng nhà xưởng hợp pháp người thừa kế một trong thân phận, quang minh chính đại liên hệ ạ tổng súng ống nhà máy mấy cái mấu chốt xưởng người phụ trách cùng công nhân đại biểu. Lúc đó nhà xưởng bởi vì gia tộc ạ tổng di sản tranh chấp đã đình công mấy tháng, các công nhân bị khất nợ kết sổ tiền lương, sinh hoạt xa vào khốn cảnh. William hướng bọn họ nâng ra một cái không cách nào cự tuyệt phương án, hắn tự xưng liên hệ một cái có quân đội bối cảnh nhà mua, có thể tính chất một lần thành không nhà xưởng mấy cái kho hàng tồn kho. Mà tiêu thụ chỗ được tất cả khoản tiền, hắn đem không lấy một xu, toàn bộ dùng cho phát bổ sung công nhân bị khất nợ tiền lương. Tin tức này đối với đói khổ lạnh lẽo các công nhân đến nói, không thể nghi ngờ là trên trời rơi xuống cam lâm. Thời điểm trước đó bởi vì hắn cùng em gái bạn thân ở di sản lên tranh chấp, trong nhà xưởng các quản sự đều một mực duy trì lấy trung lập thái độ, hai anh em ai tới đều không dùng được. Rốt cuộc những thứ này quản sự cùng công nhân cũng đều không đốc, đều biết ở hết thảy trần ai lạc định trước đó tùy tiện ai đến tìm bọn họ đứng đội hoặc là làm việc đều là không thể đáp ứng. Bạn nhất ngay trong bọn họ có người nghĩ lấy bản thân sắp thua, muốn đầu cơ trục lợi nhà xưởng đồ vật, đến lúc đó nhà xưởng đóng cửa bọn họ những công nhân này cùng quản sự còn có thể tìm ai đi đòi tiền. Muốn ăn đòn thắng kiện cáo phương kia, đối phương sẽ nói đầu cơ trục lợi nhà xưởng thiết bị cũng không phải là ta, dựa vào cái gì tìm ta đòi tiền. Tìm vua hết phương kia đâu, đối phương cũng khẳng định sẽ nói nhà xưởng đều là không phải là ta dựa vào cái gì trả tiền. Công nhân của nơi này nhóm khả năng tương đối nghèo, nhưng nhất định không đốc. Bọn họ đều biết chỉ có giữ vững nhà xưởng cùng kho hàng, bản thân sau cùng mới có thể có phần cơm ăn, lại không tốt chính bọn họ đầu cơ trục lợi cũng có thể đổi ít tiền trở về. Nhưng hiện tại không đồng dạng, với tư cách nhà xưởng người thừa kế một trong William ạ tổng bệnh mà tự mình phát tiền, mặc dù là dùng đầu cơ trục lợi nhà xưởng tồn kho phương thức phát tiền, nhưng đó cũng là phát tiền. Chỉ cần bị khất nợ tiền lương tới tay, có mặt các công nhân ai sẽ quản nhà xưởng sau đó vận chuyển cùng trước kia đơn đặt hàng có thể hay không hoàn thành vấn đề. cầm lấy số tiền kia, đến lúc đó lại lần nữa tìm việc làm, bản thân cùng người nhà cũng đều có thể nhiều rất mấy tháng. Huống chi lần này William thiếu gia cho tiền còn rất nhiều, mọi người tính toán một chút ở khấu trừ ra bản thân bị khất nợ cái kia bút tiền lương bên ngoài vậy mà còn nho nhỏ kiếm một ít, vậy liền khiến đại gia hỏa rất vui vẻ. Mặc dù bọn họ hợp nhà máy tương lai cảm thấy mê mang, nhưng ở thật thật tại tại áp lực sinh tồn trước mặt, giữ vững một đống không thể ăn không thể uống tồn kho hiển nhiên không bằng cầm tới tiền mặt trọng yếu. Huống chi, ra mặt thúc đẩy việc này chính là William ạ tổng, pháp luật trên ý nghĩa người thừa kế một trong, cái này ở một mức độ nào đó giao cho hành động một loại nào đó tính hợp pháp. Thế là, ở các công nhân cơ hồ là chủ động phối hợp xuống, một lần quy mô kinh người tồn kho rõ ràng thương hành động ở mấy ngày ngắn ngủi bên trong liền hoàn thành. William cũng hết lòng tuân thủ hứa hẹn, ở cầm tới tiền thời điểm ngay tại chỗ đem tiền khoản phân phát đúng chỗ. Các công nhân cầm tới cứu mạng tiền, đối với William tự nhiên là mang ơn. Mà khi William em gái, một vị khác người thừa kế mặt dò dỉ tiểu thư phát hiện kho hàng bị cướp, tức hồn hển báo cáo cục an ninh thì toàn thể công nhân đường kính nhất trí bảo trì trầm mặc, thậm chí chủ động trợ giúp che lấp. Dù sao William thiếu gia ở phát xong tiền thời điểm cũng đã nói, hiện tại kho hàng đã không có hàng, mọi người sau đó có lẽ đi làm liền tới, không muốn tới cũng không có vấn đề, đem khu xưởng cửa chính đóng kỹ liền được. William lần này tỏ thái độ khiến hắn ở quần thể công nhân trong thắng được không ít khen ngợi, nhưng các công nhân khả năng không biết là vị này cảm tình lạnh lùng William thiếu gia kỳ thật căn bản liền không có muốn cho bọn họ phúc lợi. Hắn chỉ là đơn thuần không muốn tiếp nhận cha hắn tí xíu lưu lại vậy mà thôi. Hắn ở cho Mỹ Lý A bọn họ báo giá thời điểm cho đều là thấp hơn giá thị trường giá, nhưng hắn không nghĩ tới chính là, cho dù giá đã thấp như vậy, ở ít hắn ông chủ này với tư cách thương nhân trung gian kiếm giá chiết lệnh, còn lược bất cục thuế vụ bộ phận kia rút thành sau đó, số tiền kia chân chính đến nhân viên trong tay thời điểm vẫn là vượt qua tất cả mọi người dự tính. Đây là một cái 3 tháng cục diện, Mỹ Lý A cùng Luzinski bọn họ đạt được đầy đủ súng ống cùng đạn dược, các công nhân đạt được khất nợ đã lâu tiền lương, mà William cũng sắp đạt thành nguyện vọng của bản thân nổ rất cha bản thân nhà xưởng. Không có người ở cái hành động này trong bị thương, trừ bỏ bị William cố tình lãng quên rơi cái kia em gái ruột. Chương 852, xe lửa đến chương 852, xe lửa đến mài nẹn lông xù thai nhọn cảnh giác chuyển động lấy, bắt lấy chợt hẹp trong ngõ tắt mỗi một giây nhỏ bé tiếng vang. Hắn của giờ phút này đang dẫn dắt lấy bản thân tiểu đội lại xử lý một tổ cục an ninh tuần tra nhân viên, phương pháp vẫn như cũng là cùng trước đó đồng dạng, cảnh báo, vây quanh, tước vũ khí, buộc chặt, vứt bỏ ở một cái không người hỏi thăm nơi hẻo lánh. Toàn bộ quá trình sạch sẽ lưu loát, trừ lúc đầu tiếng kia cố ý bắn trượt, đánh nát đèn đường tiếng súng, lại không có dư thừa động tĩnh. Người chung quanh cho dù có nghe đến tiếng súng cũng sẽ giả vờ không nghe được đồng dạng, ở nơi này sinh tồn người đều am hiểu sâu không nên lo chuyện bao đồng đạo lý. Một cái trên mặt mang theo tàn nhang, tuổi tác nhìn lên so mãi nền còn nhỏ đội viên, một bên nhanh chóng đem thu được tới gậy cảnh sát cùng súng lục nhét vào tùy thân lớn túi vải buồn bên trong, một bên nhịn không được thấp giọng oán giận, hôm nay thật là tà môn a, đám này ra xám tử làm sao như thế cần mẫn. Bình thường cái điểm này, bọn họ đã sớm trốn về trạm gác bên trong sưởi ấm đi uống rượu, đêm nay làm sao đầy đường. Làm hại chúng ta trốn đông núp tây, tịnh làm cái này bắt người về rồi. Mãi nện đem súng trường vác tại sau lưng, điều chỉnh một thoáng gai an toàn, màu lam xám trong mắt ở u ám dưới ánh sáng lộ ra tỉnh táo dị thường. Hắn khe khẽ hừ một tiếng, mang lấy từng tia nhỏ kiêu ngạo ngựa khí thuật lại lấy trước đó đại ca Luzinski cùng bọn họ phân tích mà nói, cái này vẫn không rõ. Đương nhiên là vì cho cấp trên cái kia hai cái lẫn nhau phân cao thấp bị hút máu các lao ra chống bãi chứ sao. Phía đông lâu đài cả Stạng Ngũ Lật muốn làm đấu thú biểu diễn, phía tây thì sẽ phủ muốn mở chiêu thương tối, hai bên đều hận không thể đem phô trương làm đến càng lớn càng tốt. Cục an ninh đám người kia, lúc thường có thể lười biếng, loại thời điểm này dám không ra sức biểu hiện. Bạn nhất nhà nào khách quý ở trên đường bị va chạm, hoặc là xảy ra chút đường rẽ, bọn họ tự trưởng mũ còn muốn hay không đâu. Bên cạnh một cái vóc người chắc địch nhân loại đội viên cười nhạo lên tới, âm thanh ép tới rất thấp phụ hòa nói đúng. Đám này chó săn, lúc thường đối với chúng ta la lối om sòm, thấy những cái kia chân chính lao ra, xương đều mềm. Ta xem à, bọn họ lúc này khẳng định đều ở chủ yếu tuyến đường chính bên trên rất thẳng lưng bản đứng lấy đâu, chúng ta cái này nơi hẻo lánh, bất quá là phái một ít kẻ xui xẻo tới đi cái đi ngang qua sân khấu. Một đội viên khác lúc này tiếp lời nói, ngữ khí mang lấy trêu tức. Vậy cũng phải xem đụng tới ai. Đụng tới chúng ta bang lợi chảo, coi như bọn họ xui xẻo. Đại ca Luzinski nói đúng, đối phó những thứ này lấn yếu sợ mạnh ra hỏa, liền phải so với bọn họ càng cứng. Nhắc đến Luzinski, bầu không khí hơi hơi biến hóa. Cái kia tàn nhang đội viên xích lại gần mại nện, ngữ khí mang lấy một tia lo lắng ý bị nói, mại nện đại ca, ngươi nói đại ca Luzinski bọn họ, lúc nào có thể trở về à? Ta xem thời gian này, lập tức cái kia đấu thú biểu diễn đều nhanh bắt đầu. Trong kế hoạch nói xe lửa, hẳn là đã sớm đến a. Mãi nén lỗ thai mấy không thể quan sát mà run run một thoáng, hắn dừng lại bước chân, quay đầu nhìn hướng thành thị phương hướng tây bắc. Bọn họ lò gạch nhà máy là ở chỗ này. Bầu trời xa xăm bị thành thị trung tâm đèn đuốc ánh thành một loại trầm muộn màu đỏ sậm, gần bên nhà lầu cũng ngăn trở nhìn về phương xa ánh mắt, bọn họ nơi này nhìn không tới bất luận cái gì xe lửa tung tích, nội tâm tự nhiên rất là lo lắng. Mãi nén trên mặt lướt qua một tia cảm xúc phức tạp, có chờ mong, cũng có lo lắng âm thầm, nhưng càng nhiều là một phần chính hắn đều không để ý giải tâm tình rất phức tạp. Hắn rất nhanh đem phần cảm xúc này đè xuống, ở trước mặt mọi người ngự khí ra vẻ kiên định nói, cụ thể ta cũng nói không chính xác, nhưng ta tin tưởng đại ca Luzinski, hắn đã chế định kế hoạch, liền nhất định có thể đúng giờ đuổi trở về. Chúng ta hiện tại muốn làm, liền là bảo đảm lúc hắn trở lại, con đường này là sạch sẽ. Lời của hắn giống như là một khỏa thuốc an thần, khiến các đội viên sao động tâm tình sơ sơ bình phục. Liên ở mái nền tiểu đội ở trong tối trong ngõ hẻm xuyên qua đồng thời, thành thị phía tây bắc duyên, lò gạch nhà máy phụ cận đầu kia hầu như bị lãng quên cũ đường sắt chi nhánh lên, lại là một phen khác cảnh tượng. Vứt bỏ trạm nhỏ đài đã sớm bị sớm dọn dẹp ra tới, trung quanh cắm vào mấy chi thiêu đốt lấy ngọn lửa hừng hực bó đuốc, ánh lửa nhảy lên đem sân ga cùng một đoạn ngắn đường dây chiếu lên sáng trưng. Bó đuốc trung quanh, đen nghịt tụ tập gần trăm người. Bọn họ phần lớn mặc lấy cũ kỹ quần áo lao động cùng bị giặt hồ phát trắng quần áo, có mấy người thậm chí hưng phấn địa quang lấy cánh tay, lộ ra bắp thịt rắn chắc. Đám người mặc dù có chút ầm ĩ, nhưng trên tổng thể duy trì lấy một loại kiềm nén lấy kích động cùng trật tự. Bọn họ phân thành mấy cái tiểu đội, do Fabio mấy cái hạch tâm đầu mục dẫn dắt lấy, ánh mắt đồng loạt ném hướng đường dây kéo dài đến sâu trong bóng tối. Trong không khí bao phủ lấy cho than, mồ hôi cùng một loại cháy bỏng cảm giác chờ mong. Không có người nói chuyện lớn tiếng, chỉ có kiềm nén tiếng hít thở, bó đốt thiêu đốt âm thanh đông đốt, cùng nơi xa thành thị mơ hồ bối cảnh tạc âm. Chú ý, có động tĩnh. Đứng ở sân ga chỗ cao nhất một cái nhìn nhân viên đột nhiên la lớn, âm thanh bởi vì kích động mà có chút run rẩy. Tất cả mọi người trong nháy mắt nín thở, nghiêng tai lắng nghe. Mới đầu chỉ có tiếng gió, nhưng rất nhanh, một loại trầm thấp mà giàu có tiết tấu tiếng oanh minh bắt đầu từ xa đến gần, từ hắc ám cửa đường hầm phương hướng chuyển tới. Âm thanh kia càng ngày càng vang, mang lấy mặt đất hơi hơi rung động. Đến rồi, là xe lửa. Chuẩn bị. Fabio trầm thấp mà hữu lực âm thanh vang lên. Đám người một trận rối loạn, nhưng rất nhanh ở mỗi cái tiểu đội đầu mục thủ thế xuống lại lần nữa yên tĩnh lại, tự động hướng sân ga biên giới dựa vào, dọn ra cửa thùng xe vị trí. Một nhóm khác chuyên môn phụ trách vận chuyển công nhân múc bác, thì ma quyền sát trưởng hoạt động lấy bà bay, chuẩn bị nên đón việc tốn thể lực nặng. Đầu tiên là một điểm quần sáng yếu ớt ở đường hầm đầu cùng trong bóng tối lấp lóe. Tiếp lấy quần sáng kia nhanh chóng phóng đại, biến thành một đạo ánh sáng chói mắt trụ. Theo sau một cái phun ra nồng đậm hơi nước màu trắng sắt thép đầu xe, chậm rãi chạy ra cửa đường hầm. Đầu xe hai bên tỉ sợ tổng thanh truyền điên cùng trên dưới lắc lư, kéo động lấy to lớn sắt thép trục bánh xe, phát ra nặng nề mà có tiết tấu tiếng va đập. Nóng bỏng hơi nước cùng khói ám mùi đập vào mặt mà tới, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ sân ga, khiến không khí biến đến nóng bỏng mà ở mức. Xe lửa cũng không có hoàn toàn bảo trạm, chỉ là đem nửa bộ phận trước thùng xe dừng ở sân ga bên cạnh. To lớn bánh xe cùng đường dây ma sát, phát ra tiếng thắng xe chói tai, sau cùng loảng xoảng một tiếng vang thật lớn, thân xe rất nhỏ lay động, cuối cùng ở cái này chỗ đường rẽ đầu cùng dừng lại. Hơi nước màu trắng giống như mất khống chế như thác nước từ đầu xe hai bên cùng phần đáy dâng trào mà ra, phát ra tê tê nổ mạnh, trong nháy mắt đem sân ga bao phủ ở một mảnh sương mù trắng xóa bên trong, bóng người ở trong sương mù biến đến mơ hồ không rõ. Nhanh, theo kế hoạch hành động, một đội hai phụ trách cảnh giới, ba đội bốn đội chuẩn bị tiếp người. Công nhân bốc vác tổ đội kịp. Fabio âm thanh xuyên thấu hơi nước hí lên, rõ ràng hạ đạt chỉ lệnh. Đám người lập tức chuyển động lên tới. Phụ trách cảnh giới đội viên nhanh chóng tản ra, chiếm cứ sân ga trùng quanh điểm cao cùng mấu chốt giao lộ, cảnh giác nhìn chăm chú lấy hắc ám. Mà tiếp ứng tiểu đội thì tuân hướng gần nhất cái kia mấy tiết im lìm xe bộ tòa. Ầm. Một tiếng, nặng nề thùng xe cửa sắt bị từ bên trong đẩy ra, đáp lên sân ga biên giới. Đầu tiên nhảy xuống chính là mấy cái cầm thương chiến sĩ, bọn họ động tác nhanh nhẹn, ánh mắt sắc bén, nhanh chóng ở cửa xe hai bên xây dựng lên đơn giản đường cảnh giới. Sát theo đó, trong thùng xe bắt đầu tuôn ra dòng người. Lúc đầu một trận có chút hỗn loạn. Từ trong buồng xe xuống người phần lớn quần áo tả tơi, xanh xao vàng bọn, trên mặt mang theo đường dài sóc này mỏi mệt cùng lần đầu đến hoàn cảnh xa lạ sợ hãi. Bọn họ lưng cong đơn sơ bao phục, mang nhà mang người, lảo đảo đạp lên sân ga, có chút đứa trẻ thậm chí bị trận thế này dọa đến khóc lên. Đám nhân công bốc vác muốn đi trước rút quân vận bọn họ tùy thân mang theo, nhìn lên chiếu nặng bao tải hoặc dương gỗ, lại bởi vì hiện trường hỗn loạn mà nhất thời không cách nào bắt đầu, tràn diện lộ ra có chút chen chúc cùng ầm ĩ không nên chen lấn, một cái cùng một cái, lao nhân cùng hài tử trước xuống. Có hành lý để ở một bên, chúng ta sẽ thống nhất vận chuyển. Một cái vang dội mà âm thanh trầm ổn vang lên. Chỉ thấy Luzinski từ đầu xe phương hướng buồng lái nhảy xuống tới, trên mặt hắn còn mang lấy cho than cùng với mỡ, nhưng ánh mắt sáng tỏ bước chân vững vàng. Hắn một bên lớn tiếng duy trì trật tự, một bên đối với Fabio mang đến bang lợi chào tiểu đội các đầu mục đánh lấy thủ thế. Fabio lập tức hiểu ý, đối thủ xuống hô nói, nghe đại ca Luzinski, giúp bọn họ duy trì trật tự. Công nhân bút bắt tổ, đường đội quân đồ, giúp bọn họ đem lão nhân đứa trẻ đỡ đến bên kia trên đất chống nghỉ ngơi. Có minh xác chỉ huy, hỗn loạn tràng diện rất nhanh được đến khống chế. Cải tổ sau bang lợi chào các đội viên mặc dù tính kỷ luật không bằng chính quy quân cách mạng, nhưng cũng so bản địa đại bộ phận thực lực mạnh hơn. Ở bọn họ hiệp trợ dưới hướng dẫn xe mọi người xếp thành không như vậy chỉnh tề, nhưng cuối cùng cũng có thứ tự đội ngũ, trợ giúp nâng đỡ lao nhân, trấn an khóc giống đứa trẻ. Đám nhân công bốc vác cũng không lại mù quáng tiến lên, mà là chờ đợi chỉ huy, đem chất đống ở thùng xe miệng hành lý, thiết bị cùng một ít dùng vải dầu che kín, hình dạng hợp quy tắc thùng phi cẩn thận từng ly từng tí vận chuyển đến trạm đài một bên chỉ định trên đất trống. Toàn bộ quá trình từ lúc đầu hỗn loạn vô tự, dần dần biến đến đâu vào đấy, hiệu suất kinh người. Lúc này, Sô Thệ Si Ủ cũng từ buồng lái một bên khác nhẹ nhàng nhảy xuống. Hắn vẫn như cũng là bộ kia học giả đồng dạng trang điểm, chỉ là áo ngoài lên dính một ít cho bụi cùng mấy chỗ không phải là rất dễ làm người khác chú ý vết máu. Mỹ Lì ạ sớm bước nhanh tiến lên liên tiếp, ánh mắt nhanh chóng quét qua đang xuống xe đám người, trên mặt mang theo khó mà che giấu đội vàng cùng lo lắng. Tình huống thế nào? Người đều cứu ra sao? Trên đường này không có xảy ra việc gì a? Mỹ Lì ạ bắn liên thanh dường như mà hỏi, âm thanh bởi vì khẩn trương mà hơi hơi căng lên. Luzinski đi tới bên người nàng, dùng dính lấy cho than tay lau mặt, lộ ra một cái mỏi mệt lại tràn ngập cảm giác thành tiểu dáng tươi cười. Yên tâm đi, đồng chí Mỹ Lì ạ, kế hoạch rất thuận lợi. Vườn cây bên kia nên cứu người, một cái không ít, toàn bộ đều ở cái này liệt trên xe lửa. Hắn chỉ sau lưng những cái kia lục tục xuống xe, trong ánh mắt dần dần dấy lên ánh sáng hy vọng nâu công nhóm, trên mặt mang theo nụ cười sán lạn dự tính nói, đế quốc đám người kia, phản ứng chậm cùng ốc xin đồng dạng, đoán chừng hiện tại bọn họ khả năng mới vừa vẫn phát hiện vườn cây không có đâu. Nghe đến Luzinski trả lời khẳng định, Mỹ Lia một mực căng cứng bả vai cuối cùng lòng xuống, thật dài thở phào nhẹ nhõm. Nàng nhìn lấy trước mắt những thứ này cuối cùng tránh thoát lồng giam mọi người, lại nhìn một chút phong trần mệt mỏi lại ánh mắt kiên định Luzinski cùng sổ thẻ siêu, treo ba ngày tâm cuối cùng cũng rơi xuống đất. Suy nghĩ của nàng cũng không khỏi tự chủ tung bay về ba ngày trước, cái kia ở lò gạch nhà máy u ám trong phòng họp, chế định cái này có thể xưng mạo hiểm kế hoạch ban đêm. Chương 853, giải quyết nô công kế hoạch chương 853, giải quyết nô công kế hoạch đó là thánh huyết lịch năm 1289 ngày 4 tháng 12 đêm khuya, lò gạch nhà máy răng kia với tư cách lâm thời trung tâm chỉ huy trong văn phòng, bầu không khí ngưng trọng đến giống như trước báo tác mặt biển đồng dạng. Đèn dầu ánh sáng ở trên mặt mỗi người ném xuống chập chờn bất định ám ảnh. Trên bàn mở ra lấy cảng ngoại họa tở thành khu bản đồ cùng đơn giản đường dây xe lửa đường bức vẽ. Phía trên dùng đỏ làm bút chỉ ghi chú lấy các loại mũi tên cùng ký hiệu. Luzinski ngón tay nặng nề mà điểm ở trên bản đồ đại biểu đế quốc vườn cây hoàng gia vị trí, nơi đó ở vào cảng ngoại họa tở phía nam gần 100 km hồ Thà Bảo vùng ngoại ô, địa thế bắn bẻ, tin tức bế tắc. Cho nên, cơ hội của chúng ta liền ở nơi này. Luzinski âm thanh trầm ổn, lại mang lấy một loại đập nồi dìm thuyền quyết tuyệt. Đế quốc vườn cây hoàng gia vắng vẻ vị trí địa lý cho chúng ta có thể lợi dụng tin tức chênh lệch cùng chênh lệch thời gian, đánh một cái tập kích chiến cơ hội. Ngài sổ thẻ sĩ ủ đã thăm dò vườn cây tình huống nội bộ, mà đội ngũ của chúng ta cũng đơn giản quy mô, có William cung cấp nhóm này vũ khí, chúng ta ở trên hỏa lực là không sợ vườn cây bên kia. Hắn chỉ góc tường mấy cái kia vừa mới mở ra, tỏa ra dầu leo súng mùi thùng phi tiếp tục nói, mặc dù bang lợi chào các anh em chỉ khẩn cấp huấn luyện 3 ngày, sức chiến đấu xa xa không thể nói là tinh nhuệ, nhưng đối phó vườn cây những cái kia sống an nhàn sung sướng thủ vệ cùng nghiên cứu viên đã đầy đủ rồi. Hắn nhìn chung quanh vây quanh ở bên cạnh bàn Mỹ Lý ạ, án giờ giọng cỏ, Fabio trở thành viên hạch tâm, tiếp tục phân tích nói, lần này chiến dịch mấu chốt không ở chỗ chiến đấu, mà ở chỗ vận chuyển cùng hàng tiếp. Chúng ta nhất định phải dựa vào cái này liệt gánh xiết thú cũ xe lửa, nghiêm ngặt dựa theo đế quốc bộ đường sắt phê chuẩn lâm thời vận hành thời khóa biểu cùng chỉ định lộ tuyến chạy. Một khi lệch hướng kế hoạch, hoặc là ở một cái trạm điểm trì hoãn, liền khả năng thả nó đoàn tàu lẫn nhau va chạm, hoặc là dẫn tới bộ đường sắt cửa cảnh giác, toàn bộ kế hoạch liền sẽ cả bàn đều thua. Luzinski nói cái thời khắc kia bề ngoài kỳ thật liền là trước đó vì chấp hành tốt cái kế hoạch này, do Mỹ Lý Á bọn họ bỏ tiền, sổ thẻ sĩ ủ ra nhân mạch, sớm giải quyết đế quốc bộ đường sắt hẻo vệ sĩ ạ phân bộ quan viên mới xin đến một đầu đặc thù lộ tuyến. Đế quốc các quan viên ở đầy đủ thành ý trước mặt căn bản liền không có cẩn thận xét duyệt đầu này xin tính an toàn, cái này vì kế hoạch của bọn họ cung cấp tuyệt hảo trợ giúp. Bất quá mặc dù như thế, nhưng Mỹ Lý Á lông mày cũng vẫn như cũ khóa chặt. Mặc dù đế quốc bên kia đã hết sức phối hợp, nhưng nàng vẫn như cũ rõ ràng cái kế hoạch này phong hiểm lớn đến bao nhiêu. Chi này vừa mới vũ trang lên tới, thiếu hụt kinh nghiệm thực chiến đội ngũ, muốn đường dài bu tập, còn muốn ở cực kỳ hữu hạn trong thời gian hoàn thành cứu viện, vận chuyển, chuyển gì, cũng sát theo đó đầu nhập trận thứ 2 nhằm vào lâu đài Casta ngủ lật sát chiến. Đây quả thực tựa như siết DJ, bất luận cái gì một vòng làm lỗi, hậu quả đều thiết tưởng không chịu nổi. Thời gian quá gấp. Hàn giờ dọn hỏi trầm ngâm nói, từ tập kích vườn cây, đến đem người trở về cảng ái tờ, lại đến lực tổ chức lượng tấn công đảo nền. Trong lúc này gần như không thể có bất luận cái gì trì hoãn. Đúng vậy. Thời gian của chúng ta là rất khẩn trương, nhưng may mà nhiệm vụ lần này nửa bộ phận trước chỗ khó cũng chỉ ở trên thời gian. Luzinski tiếp tục an bài nói, đồng chí Mỹ Lì Hạ cần lưu ở cảng Ai Mạc Tờ, phụ trách cân đối William bên kia quan hệ, bảo đảm đến tiếp sau nhiệm vụ có thể đồng thời tiến hành. Đồng thời còn cần lợi dụng nhà được sạch sẽ cùng nhà cả Stang Ulus đấu pháp cơ hội, tiếp tục tê liệt địch nhân, vì chúng ta tiếp một giai đoạn tập kích nhiệm vụ sáng tạo cơ hội. Đồng chí Fabio thì cần phụ trách chỉnh hợp bang lợi trảo lực lượng, sớm quét dọn từ bến tàu khu đến đảo nền dọc tuyến khả năng chứng ngại. Mà ta cùng ngài sổ thẻ CEO liền phối hợp với nhau phụ trách giải cứu nô công công việc. Hắn hít sâu một hơi, ánh mắt sáng rực, mọi người cần biết, chúng ta một lần này hành động không phải là đánh bạc, mà là một trận cùng thời gian thi chạy. Phàm là chính giữa có nơi nào trì hoãn, nhiệm vụ đơn giản liền sẽ biến đến khó khăn. Bất quá nếu là chúng ta thắng, chúng ta không chỉ có thể cứu ra đồng chí Dập Kỳ ỷ cùng gánh xiết thú mọi người, còn có thể làm căn cứ địa mang về nguyên một chi quý giá, có phong phú nông nghiệp thực tiễn kinh nghiệm đội ngũ. Càng trọng yếu chính là, chúng ta cũng có thể hướng đế quốc chứng minh, cho dù là ở trái tim của nó khu vực, phản kháng mùi lửa cũng chưa từng dập tắt. Hội nghị cuối cùng, cái này lớn mật đến gần như điên cuồng kế hoạch, ở Mỹ Lì Ạ đánh nhịp xuống xác định ra. Tất cả mọi người đều rõ ràng, bọn họ không có đường lui, chỉ có thể thành công, không thể thất bại. Cuối cùng phương án đã chế định tốt, vì phối hợp tốt cái kế hoạch này, sổ thẻ CEO ở Luzinski bọn họ xe lửa khởi hành trước đó liền sớm trở về đế quốc vườn cây hoàng gia. Hôm nay đế quốc vườn cây hoàng gia bên trong vẫn như cũ bao phủ lấy loại kia hỗn hợp lấy mùn điểm hương cùng một loại nào đó vô hình khí tức ngột ngạt. Cao ngất thủy tinh mái vòng xuống, ký hoa dị thảo ở mô phỏng đèn huỳnh quang xuống yêu dị sinh dài, mà ở mảnh này hư giả phồn bình phía dưới, là nô công nhóm ngày qua ngày mồ hôi và máu cùng tuyệt vọng. Sô thẻ sĩ ú lại lần nữa dùng tiến sĩ hệ lã đi ổ thân phận trở về nơi này, hắn ở bay về đến bản thân ký túc xá thời điểm rất nhanh liền triệu kiến hắn nhỏ trợ thủ Mã Lít. Cùng sô thẻ sĩ ú chung sống trong khoảng thời gian này, vị này ra có chút đen nhánh tiểu tử nhìn lấy càng tròn nhuận mũi, chí ít mặt hắn gò má hai bên xương gò má nhìn lấy không có trước đó như vậy đột ngột. Nhưng liền ở sổ thẻ sĩ ủ rời đi hai ngày này, Mạc Lịch bốn ánh mắt linh động lại bắt đầu trở nên có chút thảm đạm, bất quá ở nhìn đến sổ thẻ sĩ ủ thời điểm, vẫn là trong nháy mắt sáng lên ánh sáng. ngài hệ là đi ô, ngài trở về rồi. Mạc Liệp ở đi vào ký túc xá thời điểm ngay lập tức liền vội vàng chào đón. Sô Thệ Sĩ ủ bố bố bờ vai của hắn, ra hiệu hắn bình tĩnh, sau đó xích lại gần bên tai hắn, dùng thanh âm cực thấp nói, Mạc Liệp, chuẩn bị một chút, chúng ta rất nhanh liền có thể rời khỏi cái địa phương quỷ quái này. Mạc Liệp mắt trong nháy mắt trở to, khó có thể tin mà nhìn lấy Sô Thệ Sĩ ủ, kích động đến bờ môi đều đang run rẩy. Nhưng trước khi rời đi, còn có một cái vấn đề nhất định phải giải quyết. Sô Thệ Sĩ ủ ngữ khí chuyển thành nghiêm túc, hắn dò hỏi, ngươi biết hay không đạo viện bên trong đối ngoại thiết bị thông tin ở đâu? Chúng ta nhất định phải bảo đảm ở chúng ta hành động thời điểm, nơi này không cách nào hướng ngoại giới cầu cứu. Mạc Liệp trên mặt hưng phấn trong nháy mắt bị vây khốn nghi ngờ thay thế, hắn gãi đầu một cái, buồn rầu nói, thiết bị thông tin. Cái này ta thật không rõ ràng. Lúc thường chỉ có những cái kia nghiên cứu viên các lao gia mới có thể sử dụng đồ vật, chúng ta căn bản tiếp xúc không đến à. Sô Thệ Sĩ ủ đối với cái này cũng không ngoài ý muốn, hắn sờ sờ Mạc Liệp tóc lộn xộn, an ủi nói, không sao, không biết liền thôi. Lê gớm, ta đi tìm viên trưởng nói một chút, con điên lão quỷ hút máu khẳng định biết cái này. Nói xong, Sô Thệ Sĩ ủ sửa sang một thoáng bản thân hơi có vẻ cũ kỹ nghiên cứu viên áo khoác trắng, trên mặt khôi phục loại kia hơi mang thận trọng cùng phong độ của người trí thức biểu tình, làm bộ cầm lên một ít tư liệu sau đó liền hướng lấy ở vào vườn cây bên ngoài hành chính lầu đi tới. Rất nhanh hắn liền mang đến hắn viên trưởng cửa văn phòng bên ngoài, hắn nặng nề mà gõ 3 tiếng sau đó, bên trong mới không nhanh không chậm chuyển tới một cái lười biếng mà không kiên nhận âm thanh, đi vào. Chương 854, trở lại đế quốc vườn cây hoàng gia. Chương 854, trở lại đế quốc vườn cây hoàng gia. Sổ Thệ Sĩ ủ khi nghe đến trong cửa âm thanh sau đó đẩy cửa vào. Viên trưởng phòng làm việc vẫn là rộng rãi như vậy mà xa hoa, phủ lên thật dày thảm, trên vách tường treo lấy miêu tả bãi săn cảnh tranh sân dầu. Một cái vóc người mập mạp, sắc mặt tái nhợt trong lộ ra không bình thường đỏ ửng người đàn ông trung niên, đang ngồi liệt ở một trường to lớn cầm lai sau bàn làm việc, hai chân bệnh ở trên bàn, trong tay kẹp lấy một chi thô to xì gà. Ngươi cái này thai nhọn tạp chủng, lần này tới tìm ta chuyện gì? Viên trưởng mí mắt đều không ngẩng một thoáng, lười biếng hỏi. Ngài viên trưởng. Sô Thệ Sĩ ủ hơi hơi không người, ngữ khí hơi mang cung kính nói. Ta lúc nghiên cứu gặp phải một cái khó khăn, hiện tại cần gấp một đám đặc thù lọc ánh sáng thiết bị, cần mau chóng hướng đế đô thương nghiệp cung ứng đặt hàng. Ta muốn hỏi một thoáng, bên trong vườn đối ngoại thiết bị thông tin phải chăng có thể mở dùng? Nghe đến Sổ Thệ Sĩ ủ yêu cầu sau đó, viên trưởng rất không có kiên nhẫn mắng, muốn thiết bị thông tin ngươi không biết đi bờ bên kia trong thôn tìm à? Sổ Thệ Sĩ ủ đương nhiên biết hẻm núi bờ bên kia trong thôn có thiết bị thông tin, nhưng nơi đó thiết bị đã sớm ở hắn đi vào trước đó liền bị thuận tay làm hỏng, hiện tại thôn bên kia đang vì chuyện này phát sầu đâu. Hắn giờ phút này đành phải nhẫn lại tính tình giải thích nói, hẻm núi đối diện thôn trạm thông tin giống như ra trục trặc, một mực liên hệ không được. Viên trưởng lúc này mới mở mắt ra, vẫn đục con ngươi màu đỏ liếc Sổ Thệ Sĩ ủ một mắt, giống như là quan sát một kiện không quá quan trọng vật phẩm. Hắn cười nhạo một tiếng, đem rút một nửa xì gà tùy ý hướng lấy Sổ Thệ Sĩ ủ phương hướng gõ gõ tàn thuốc, thôn thiết bị xấu, xấu liên quan ta cái giám. Lớn như thế cái vườn, đương nhiên là có thiết bị thông tin, nhưng ta dựa vào cái gì cho ngươi mượn a? Thái độ của hắn ngạo mạn không gì sánh được, Sổ Thệ Sĩ ủ trên trán gân xanh hơi hơi nhảy lên một cái, nhưng hắn vẫn như cũ duy trì lấy mặt ngoài khiêm tốn, tiếp tục hỏi, như vậy, xin hỏi viên trưởng ngài, đài này quý giá thiết bị thông tin là đặt ở phòng làm việc của ngài bên trong sao? Hắn cần xác nhận thiết bị vị trí. Ta không biết. Viên trưởng không kiên nhẫn phất phất tay, giống như là ở xua đuổi con rồi đồng dạng khoát tay nói, còn có ta nơi này là ngươi có thể tùy tiện vào sao? Không có việc gì liền cút ra ngoài, đừng quấy rầy ta nghỉ ngơi. Nói lấy, hắn vậy mà đem trong tay cái kia một nửa xì gà hướng thẳng đến Sổ Thệ Sĩ ủ ném tới. Liên ở xì gà rời tay trong nháy mắt, Sổ Thệ Sĩ ủ trên mặt cung kính thần sắc trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích, chiếm lấy chính là một loại lạnh lẽo bình tĩnh. Hắn nghiêng người nhẹ nhõm tránh thoát bay tới xì gà, đồng thời đối với cùng sau lưng hắn, khẩn trương đến lòng bàn tay đổ mồ hôi Mạc Liệp thấp giọng phân phó nói, "Mạc Liệp ngươi ra ngoài, thuận tiện đóng cửa lại, ta có một số việc muốn cùng ngài viên trưởng hảo hảo nói một chút." Mạc Liệp sững sờ một thoáng, nhưng vẫn là theo lời làm theo, sau khi đi ra liền đem cửa phòng làm việc nhẹ nhàng đóng lại, cũng vô ý thức dùng thân thể của bản thân chặn lại cửa. Viên trưởng thấy thế, đầu tiên là sững sờ một thoáng, lập tức giống như là nghe đến cái gì chuyện cười lớn, càn rỡ cười to lên tới, lộ ra sắc nhọn răng nanh, "Ha ha ha. Ngươi cái đê tiện huyết nô, thế mà lại muốn cùng ta động thủ?" Ngươi có biết hay không lão tử là cao quý đời thứ tư loại, bóp chết ngươi như bóp chết một con kiến nhẹ nhõm. Tiếng cười không rơi, thân thể của hắn đột nhiên mơ hồ, hóa thành một đám đen nghịt, phát ra bén nhọn chi chi tiếng rơi, hướng lấy Sổ Thệ Sĩ ủ đổ ập xuống mà đánh tới. Xong, đối mặt cái này đủ để cho người bình thường dọa bể mật cảnh tượng, Sổ Thệ Sĩ ủ chỉ là mặt không thay đổi nâng lên tay phải. Lòng bàn tay của hắn trong nháy mắt ngưng tụ lại một tầng vầng sáng nhàn nhạt, nhìn như tùy ý một bàn tay quạt tới. Ba. Một tiếng thanh thúy tiếng vang, nương theo lấy một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Đám kia rơi phảng phất đâm lên một khối bức tường vô hình, trong nháy mắt lại lần nữa ngưng tụ thành viên trưởng bản thể, nhưng hắn giờ phút này đã không lại là vừa rồi bộ kia hung hăng càn quấy răng dấp, mà là giống như một con bị đá bay bóng ra, nặng nề màn đện ở sau lưng trên giá sách, lại chật vật lăn xuống ở trên mặt thảm. Hắn che lấy bản thân trong nháy mắt sưng lên láo cao nửa bên mặt, vạn phần hoảng sợ mà nhìn lấy Sổ Thệ Sĩ ủ, phảng phất nhìn đến một loại nào đó tới từ viễn cổ khắc tinh. "Ngươi, ngươi rốt cuộc là ai?" Viên trưởng âm thanh bởi vì sợ hãi mà biến điệu. Sổ Thệ Sĩ ủ không có trả lời, chỉ là bước lấy không nhanh không chậm bước chân, hướng lấy tê liệt ngã xuống trên mặt đất viên trưởng đi tới, trên mặt thậm chí còn mang lấy một tia như có như không, khiến người sờn tóc gáy hiền lành mỉm cười. "Chờ một chút, chờ chút, có việc dễ thương lượng, thiết bị thông tin đúng không? Ta cho ngươi." ta hiện tại liền nói cho ngươi. Viên trưởng triệt để hoảng sợ, bắt đầu nói năng lộn xộn cầu xin tha thứ. Sô Thệ Sĩ U ở trước mặt hắn ngồi sụp xuống, lắc đầu một cái, ngữ khí nhẹ nhàng giống như là ở an ủi đứa trẻ, ta bây giờ không phải là rất muốn hỏi chuyện này. Nụ cười của hắn dần dần làm sâu sắc, nghiêng lấy đầu nói, ta đột nhiên cảm giác được, trước đánh ngươi một chầu, tâm tình khả năng sẽ càng tốt. Tiếp xuống vài phút, trong văn phòng vang lên trầm muộn tiếng đập cùng viên trưởng kiềm nén, thống khổ tiếng nghẹn nào. Sô Thệ Sĩ U hạ thủ rất có chừng mực, đã khiến viên trưởng nếm tận đau khổ, lại tránh đi yếu hại, bảo đảm hắn còn có thể nói chuyện. Đợi đến Sô Thệ Sĩ U cảm thấy tâm tình thư sướng một ít, mới dừng lại tay hỏi lần nữa, hiện tại ta hỏi lần nữa, thiết bị thông tin ở đâu? Đã bị đánh đến mặt mũi bầm dập, hầu như nhìn không ra nguyên trạng viên trưởng, lúc này đang co quắp trên mặt đất, hữu khí vô lực nói lẩm bẩm, không, không ở ta chỗ này. Ta sớm đã bị cỡ lạ dịch nghiên cứu viên ra không? Thiết bị ở hắn nơi đó. Ta căn bản quản không được. Sô Thệ Sĩ U lông mày trong nháy mắt nhăn lại, trong mắt lóe lên một tia lệ khí. Làm nửa ngày, tên phế vật này viên trưởng căn bản không biết thiết bị vị trí cụ thể. Cái hỗn đản này vậy mà lãng phí bản thân thời gian quý giá. Hắn đứng người lên, lạnh lùng xem xong viên trưởng một mắt, động tác chậm rãi hướng hắn rũa ra bàn tay của bản thân, sau đó ngữ khí thành kính nhắc tới lên tới, cả dạ xạ ạt. Tiếp lấy viên trưởng liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, thân thể liền như là bị đốt cháy lá khô đồng dạng, nhanh chóng hóa thành một đống nhỏ cho tàn, tiêu tán ở trong không khí. Sô Thệ Sĩ U mặt không thay đổi đi ra viên trưởng phòng làm việc, đối với Mạ Lực nói, đi tìm cỡ lạ gì đi. Chỉ chốc lát sau Sổ Thẻ Sĩ U liền quen cửa quen mẻo mở đến cỡ lạ gì nghiên cứu đứng, hắn vận khí rất tốt, lúc này cỡ lạ gì vừa vặn liền ở nơi này. Khi Sổ Thẻ Sĩ U thuyết minh mục đích đến, muốn mượn dùng đúng bên ngoài thiết bị thông tin thì cỡ lạ gì cũng không có giống như viên trưởng dạng kia trực tiếp cự tuyệt, mà là dùng một loại dò xét ánh mắt quan sát lấy Sổ Thẻ Sĩ U, khoe miệng mang lấy một tia nụ cười ý vị thâm trường. Tiến sĩ hệ là đi ô. Cỡ lạ gì ánh mắt nghiền ngẫm mà nhìn chằm chằm vào Sổ Thẻ Sĩ U, ngón tay nhẹ nhàng gõ lấy mặt bàn, sau đó chậm rãi mở miệng nói, đang thảo luận cái vấn đề này trước đó, ta có chuyện muốn cùng ngài ngươi thảo luận một chút. Ta gần nhất nghe đến một ít không quá tốt nghe đồn, nghe nói ngươi cùng trong vườn những cái kia nô công rất thân cận, thậm chí còn trong âm thầm dạy bọn họ biết chữ. Ngữ khí của hắn mang lấy không che giấu chút nào miệng ai, ngài, ta hy vọng ngươi rõ ràng thân phận của bản thân. Chúng ta là cao quý, tận sức ở khoa học thăm dò nghiên cứu viên, làm sao có thể tự hạ thân phận cùng những cái kia bẩn thỉu, lười biếng, chỉ sẽ trộm gian dùng mánh lưới tiện ra trộn lẫn ở cùng một chỗ. Bọn họ trời sinh liền là nô dịch mạng, chúng ta nhân từ cùng giáo dưỡng, không nên lãng phí ở những thứ này không có chút giá trị cặn bã trên người. Sô Thệ Sĩ U cố nén lấy trong lòng chán ghét, ý đồ đem chủ đề kéo về nơi nếp, ngài cỡ là gì, ta đối với nô công quản lý phương thức không cảm thấy hứng thú. Ta hiện tại cần gấp sử dụng thiết bị thông tin, xin hỏi thiết bị phải chăng ở ngài nơi này. Xong, cỡ là gì lại phản phất không có nghe được vấn đề của hắn, vẫn như cũ đắm chìm ở bản thân thuyết giáo trong, ngựa khí càng ngày càng bén nhọn, hành vi của ngươi đã phá hư trong vườn quy củ, với tư cách nghiên cứu viên, chức trách của ngươi là phục vụ ở đế quốc nghiên cứu khoa học sự nghiệp, mà không phải đi đồng tình những cái kia sâu kiến. Ngươi loại nguy hiểm này bình đẳng tư tưởng, nhất định phải đạt được hồn nắn, ngươi cũng nhất định phải vì ngươi hành vi trả một cái giá lớn. Vốn là liền ở viên trưởng nơi đó tích lũy đầy bụng tức giận Sổ Thẻ Sĩ U hiện tại kiên nhẫn cực kỳ hữu hạn, hắn căn bản liền không có muốn cùng giá hỏa này phân tích. Hắn đột nhiên tiến lên một bước, một thanh nắm chặt cỡ lạ gì rủi là phẳng cả áo sơ mi cổ áo, đem hắn từ trên ghế lôi dậy. Cỡ lạ gì vội vàng không kịp chuẩn bị, mắt kính đều nghiêng đến một bên, trên mặt lộ ra kinh ngạc cùng phẫn nộ thân sắc. Một cái giá lớn. Sổ Thẻ Sĩ U âm thanh lạnh lẽo thấu xương, trong mắt sau cùng một tia ngụy trang hiền lành cũng biến mất không thấy. Hắn một tay tóm lấy cỡ lạ gì cổ áo chất vấn, lao tử cho ngươi cái dám một cái giá lớn. Ta hiện tại sau cùng hỏi ngươi một lần, thiết bị thông tin ở đâu bên trong? Cỡ lạ gì bị kéo đến một cái lảo đảo, mắt kiếng gọng vàng trượt đến chót mũi, nhưng trên mặt hắn bệnh kia hôn tạp lấy cảm giác ưu việt cùng nịa mai cười lạnh lại mảy may chưa giảm. Hắn thậm chí còn chậm rãi duỗi tay nâng đỡ mắt kính, phản phất Sổ Thẻ Sĩ U thô bạo cử động chỉ là một loại nào đó hạ đẳng sinh vật vô năng cùng nộ. Hắn cười nhạo một tiếng, âm thanh trào phúng lấy nói, đạo thủ, liên bang ngươi một cái thai nhọn tạp trùng trà trộn ở nô công trồng bên trong thấp hèn đồ vật. Ngươi dám đụng đến ta một đầu ngón tay sao? Ngươi có biết hay không, ta quý báo cáo sáng sớm ngày mai liền muốn trực tiếp hiện lên đưa đế quốc nông nghiệp bộ phận. Ta nếu là thiếu một cái tóc, toàn bộ vườn cây lực lượng bảo an đều sẽ đem ngươi, còn có ngươi những cái kia bẩn thỉu bằng hữu giống như ép con dẹp đồng dạng nghiền nát. Đến lúc đó, tất cả đã nói với ngươi lời nói nô công, đều sẽ bởi vì ngươi ngu xuẩn xúc động, bị treo cổ ở nhà kính bên trong khi phân bón. Sô Thệ Sĩ U nhìn lấy đối phương sắp chết đến nơi còn đắm chìm ở hư ảo quyền thế cùng tàn nhẫn trong suy tưởng, chửi mắng một câu, mẹ nó, ngươi cái tên này làm sao cùng viên trưởng cái kia ma quỷ một cái đức hạnh, quả thực là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Dứt lời, hắn không lại nói nhảm, trực tiếp lấy ra thanh kia chế tác có chút thô ráp súng lục cổ quay, nòng súng lạnh như băng đột nhiên chống đỡ lên cỡ lạ gì chán, lại hỏi ngươi một lần cuối cùng, thiết bị thông tin ở đâu? Cỡ lạ gì bị nòng súng cấn đến đau nhức, đồng tử hơi hơi co lại, nhưng thời gian dài dưỡng thành ngạo mạn cùng đối với cấp thấp người thầm căn cố đế khinh thị, khiến hắn vẫn như cũ không thể chính xác phán đoán thế cục tính chí mạng. Hắn có lẽ cho rằng cái này vẫn là một loại nào đó đe dọa. Ngựa khí ngược lại trở nên càng thêm cay nghiệt cùng tự cho là đúng, ở đâu? Ừ, ngươi loại này chỉ sẽ sử dụng bạo lực ngu xuẩn, liền tính nói cho ngươi, ngươi biết dùng sao? Như ngươi loại này chỉ xứng ở trong bùn đất lăn lộn ra hỏa, liền phanh tư cách của nó đều không có. Ta khuyên ngươi lập tức để xuống, quỳ xuống để xin tha, có lẽ tâm tình ta tốt có thể tha thứ ngươi đi quá giới hạn, mà không phải là khiến ngươi cùng ngươi che chở những cái kia cặn bã cùng một chỗ.
Phanh.
Sô thẻ xỉ ủ sau cùng kiên nhẫn cuối cùng bị cái này lại nhại lời nói ác độc hao hết. Hắn không đợi cỡ lạ gì nói xong, trực tiếp tóm lấy cổ áo của hắn hướng xuống nhấn một cái, dưới nòng súng di chuyển, ngắm chuẩn hắn trái bắp đùi dứt khoát bắn một phát súng. Đinh hai nhức góc tiếng súng ở bịt kín trong văn phòng quân quần. Mãi đến đau nhức kịch liệt chuyển tới, ấm áp máu tươi trong nháy mắt thẩm thấu ống quần, cỡ lạ gì mới giống như là từ một trận ngạo mạn trong mơ màng bị cưỡng ép kéo về hiện thực. Trên mặt hắn mỉa mai cùng cảm giác ưu việt trong nháy mắt nghiền nát, bị cực độ khiếp sợ cùng trên sinh lý thống khổ thay thế. Hắn phát ra một tiếng không giống tiếng người chu lên, toàn bộ người sủi lơ xuống, toàn bộ dựa vào sổ thẻ xỉ ủ tóm lấy cổ áo mới không có tê liệt ngã xuống trên mặt đất.
A, chân của ta.
Ngươi làm sao dám?
Ngươi làm sao dám nổ súng?
Ta là đế quốc nghiên cứu viên.
Ngươi điên rồi.
Ngươi tuyệt đối điên rồi.
Sổ thẻ xỉ ủ coi thường hắn kêu thảm, đem hắn nhấc lên một điểm, âm thanh băng lãnh nói, hỏi một lần nữa, thiết bị thông tin ở đâu? Nhưng cỡ lạ gì tựa hồ hoàn toàn bị đau đớn cùng khó có thể tin sợ hãi bao phủ, hắn căn bản nghe không vô vấn đề, chỉ là ôm lấy máu chảy ồ ạt bắt đuổi, nước mắt chảy ngang lặp lại chu lên, chân của ta.
Ngươi có biết hay không ngươi làm cái gì?
Ngươi xong xuôi.
Ngươi cùng ngươi nhận biết tất cả mọi người đều xong xuôi.
Đế quốc sẽ không bỏ qua cho các ngươi.
Ngươi làm sao dám?
Ngươi làm sao dám a?
Phanh.
Lại là một thương.
Đùi phải cũng theo tiếng xuyên qua.
Cỡ lạ gì lần này liền kêu thảm đều biến đến yếu ớt, chỉ còn lại thống khổ rên rỉ cùng tuyệt vọng co giật.
Sô thẹ xì ủ nhìn lấy cái này vẫn như cũ không chịu thành thật khai báo ra hỏa, trong mắt lóe lên một tia không kiên nhẫn. Hắn lại hỏi một lần vấn đề giống như vậy, nhưng lúc này cỡ lạ gì chỉ lo lấy bản thân đang gào kêu căn bản không có chú ý tới sổ thẻ xì ủ vấn đề. Tiếp lấy hắn một tay đem cỡ lạ gì đẩy ra, tùy ý hắn giống như bùn nhão đồng dạng té ngã trên đất. Sau đó hắn nâng lấy súng, nòng súng ở cỡ lạ gì giữa hai chân qua lại di động, cuối cùng khóa chặt vị trí trung gian. Lần này cỡ lạ gì triệt để tan vỡ. Hắn phát ra tê tâm liệt phế âm thanh gào khóc nói, đừng nổ súng.
Ta nói.
Thiết bị thông tin liền ở ta phòng nghỉ trên bàn, mật mã
liền dán ở bên cạnh chiếc tường.
Là
58160, thông tin địa chỉ là 8238.
Đừng giết ta.
Van cầu ngươi đừng giết ta.
Sô thẹ xì ủ nhìn lấy trên đất cái này bởi vì sợ hãi mà bài tiết không kiềm chế ra hỏa, chán ghét nhíu mày một cái, sau đó đối với tay phải của hắn lại bắn một phát súng.
Mật mã là thật sao?
Phanh.
Tiếng súng băng lên, cỡ lạ gì lại lần nữa gào lên, mà sô thẹ xì ủ cũng lại lần nữa đem nòng súng ngắm chuẩn cái kia khiến hắn tan vỡ địa phương.
Thật.
Đều là thật, cầu ngươi, đừng giết ta.
Ta cái gì đều nói.
Nhìn lấy nước mắt nước mũi đều khóc đến trong miệng cỡ lạ gì, sổ thẻ xì ủ thấp giọng mắng một câu, sớm một chút bằng dao, đâu nhiều như vậy thống khổ.
Dứt lời hắn không chút do dự, lại lần nữa giơ tay nòng súng ngắm chuẩn cỡ lạ gì chán.
Phanh.
Tiếng thứ ba tiếng súng qua sau, trong văn phòng triệt để khôi phục yên tĩnh, chỉ còn lại mùi máu tanh nồng đậm tràn ngập trong không khí.
Sổ thẻ xì ủ thu hồi súng, nhìn cũng không nhìn thi thể trên đất, cửa đối diện bên ngoài khẩn trương chờ đợi Mã Lực nói, gia hỏa này giải quyết.
Ngươi đi báo tin mọi người, làm tốt chuẩn bị. Đến thời cơ thích hợp, chúng ta liền rời đi.
Dứt lời hắn hướng đi cỡ lạ dịch phòng nghỉ, dễ như trở bàn tay tìm đến bộ kia ma lực cộng hưởng bản thông tin.
Chương 855, đêm khuya chấn dởn nhà ga. Chương 855, đêm khuya chấn dởn nhà ga. Đế quốc vườn cây hoàng gia vị trí ở công quốc hẻo vẹ xỉ ạ hồ thả bảo đông bắc bên cạnh một chỗ địa thế địa phương vắng vẻ. Nơi này rốt cuộc có bao nhiêu vắng vẻ đâu? Dùng một cái tương đối trắng ra số liệu đến thuyết minh liền là, tòa này vườn cây xung quanh có mà chỉ có một người đếm không tới 30.000 người thị trấn nhỏ mà thôi. Cái trấn nhỏ này tên là trấn Giai ẩn, bởi vì bên cạnh kề bên đế quốc vườn cây hoàng gia quan hệ mới may mắn thông xe lửa. Nó nhà ga lại xây ở giữa sườn núi, trừ mỗi nửa tháng qua tới cho vườn cây đưa tiếp tế xe lửa bên ngoài cơ bản không có bất luận cái gì thương nghiệp lộ tuyến sẽ đi qua nơi này. Lúc thường người dân trong trấn nghĩ muốn đi ra ngoài cũng chỉ có thể dùng tiền mua chỗ xe lửa tài xế, để cho bọn họ ở đường về thời điểm đem bản thân thuận tiện mang ra ngoài. Nhưng đại bộ phận thời điểm, cái này ngăn cách trấn nhỏ cơ bản không có gì đi ra ngoài nhu cầu. Nơi này tựa như là một cái bị lãng quên ở thời gian bên ngoài cũ kỹ vật trang sức đồng dạng. Tuy ý đặt ở giữa sườn núi vị trí, xung quanh một chỗ đèn đuốc đều không có. Ở nhà ga xung quanh, đậm đặc hắc ám đem nơi xa dãy núi cùng phía dưới hẻm núi đều thôn vệ hầu như không còn, chỉ có đứng trên đài mấy ngọn đèn dầu trong gió rét ngoan cường mà chợt trợn, ném xuống vài vòng mờ nhạt mà cô tịch quần sáng, miễn cưỡng chiếu sáng lấy loang lộ thạch xây đài ngắm trăng cùng vết dị loang lộ đường dây. Trạm phòng là một tòa thấp bé gỗ đá kết cấu kiến trúc, trên cửa sổ tích đầy thật dày cho bụi.
Phanh, phanh, phanh.
Một trận tiếng gõ cửa vang lên. Nhà ga cửa phòng trực kẹt kẹt một tiếng bị đẩy ra, một cái mặc lấy mập mạp vành nón ép tới rất thấp người đàn ông trung niên xoa xoa tay đi vào, trong miệng a ra đoàn lớn xương trắng. Trên mặt hắn mang lấy chưa tỉnh ngủ nhập nhèm cùng bất mãn, đối với trong phòng đang dựa vào lò lửa một bên ngủ gật luận điệu cũ dích độ nhân viên nói lầm bầm, cha buộc, cái thời tiết mắc toi này, ngươi thế nào gấp đem ta kêu đến làm gì à? Được gọi là buộc luận điệu cũ dích độ nhân viên rất lớn tuổi, hắn chậm rãi mở mắt ra, vẫn đục ánh mắt quét tới người, lại chậm rãi duỗi tay từ trên bàn cầm lên một quyển cạnh góc cuộn con đoàn tàu thời khóa biểu, tiến đến trước mắt, dùng ngón tay chụp được cẩn thận mà tìm tòi lấy nói. Ngươi cho rằng ta nguyện ý đem ngươi cái này lười hàng kêu lên tới a?
Âm thanh của hắn khàn khàn, mang lấy nồng đậm đàm âm thanh.
Còn không phải là bởi vì chậm chút thời điểm vườn cây bên kia sẽ tới lâm thời số tàu, bình thường không có xe thời điểm bên trong không trách nhiệm không có vấn đề, nhưng tới xe ngươi dù sao cũng phải ở đứng lên.
Vườn cây.
Người đàn ông trung niên nghe vậy, trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc, buồn ngủ đều bị xua tan mấy phần.
Bọn họ địa phương quỷ quái kia, quy củ không phải là rất lớn sao? xe tiếp tế mỗi nửa tháng mới cố định phát một ban, xét đánh bất động. Cái này còn không có đến tháng ngày đâu, làm sao đột nhiên tăng thêm xe đâu? Hắn giọng nói mang vẻ rõ ràng hoài nghi cùng không hiểu. Cha buộc để xuống thời khóa biểu, đánh cái thật rảnh ác, lộ ra còn thừa không có mấy răng vàng, tức giận khẽ nói, ai biết đám kia lão ra lại trúng cái gì gió. Ta đâu thèm có lấy. Hắn một bên nói lấy, một bên động tác hơi có vẻ chậm chạp bắt đầu thu thập bản thân cái kia cũ nát túi vải bượm, hiển nhiên chuẩn bị giao ban rời đi. Đám kia trong vườn thực vật nghiên cứu viên lão ra a. Người đàn ông trung niên tựa hồ tìm đến câu chuyện, ngựa khí biến đến mỉa mai lên tới. Từng chuyện mà nói lên lời nói tới mũi vểnh lên trời, giá đỡ so đứng đắn quý tộc thánh huyết còn lớn đâu. Bản sự không thấy nhiều ít, quy củ ngược lại là một bộ, nói tới nói lui phần mông đều có thể vểnh trên trời, đứng đắn quý tộc thánh huyết đều không có bọn họ có thể chứa. Hắn thu thập tốt đồ vật, đem trên bàn quyển kia thời khóa biểu cầm lên, hơi có vẻ tùy ý đập vào người đàn ông trung niên trên ngực. Được rồi, vậy ngươi quản nhiều như vậy làm gì? Xe tới, ngươi liền ấn quy củ kiểm tra một thoáng văn kiện, đóng cái dấu, cho qua liền là. Tiên đoa cái gì? Ngươi nhìn người hạ địa món ăn, có thể mò một điểm là một điểm. Lao giả ta nhưng chịu không được, phải tranh thủ thời gian trở về ngủ. Nói xong, cha buộc cũng không đợi đối phương lại nói cái gì, che kín bản thân cái kia bóng loáng phát sáng cũ áo đông, chống lấy quải trượng, run rẩy đẩy cửa ra, thân ảnh rất nhanh dung nhập sân ga bên ngoài dày đặc trong bóng tối. Trong phòng trực ban chỉ còn lại tên là phẩy người đàn ông trung niên. Hắn nhận lấy thời khóa biểu, tiện tay lật xem một lượt, lại ngẩng đầu nhìn trên tường mặt kia đi chậm rãi thôn thôn cũ đồng hồ treo tường, trong miệng bất mãn lẩm bẩm, lão bất tử này buộc lại sớm chuẩn mất. Cách xe đến trạm còn sớm lấy đâu, liền vội vã như vậy giống mà đem ta gọi tới. Buồn ngủ manh liệt lại lần nữa tập kích tới, hắn đánh cái càng lớn áp, cũng lười lại nghiên cứu thời khóa biểu. Tiện tay đem nó ném ở trên bàn, tiếp lấy đem bản thân nặng nề thân thể ngã vào tấm kia kẹt kẹt vang dội cũ ghế mây bên trong, tìm cái tương đối tư thế thoải mái cuộn tròn lên tới, tự lẩm bẩm, mặc kệ, ngủ trước một chút lại nói. Cũng không lâu lắm, đều đặn tiếng ngáy liền ở nho nhỏ trong phòng trực ban vang lên. Phầy không biết bản thân ngủ bao lâu, có lẽ chỉ có mười mấy phút, có lẽ có một giờ đồng hồ. Nhưng hắn biết là bản thân là bị một trận bén nhọn tiếng oanh minh cho bừng tỉnh. Ô, một tiếng bén nhọn chói hai tiếng còi hơi, từ ngoài cửa sổ chuyển tới chấn động đến phòng trực ban cửa sổ thủy tinh đều vang lên ong ong. Phầy giống như bị kim đâm đồng dạng từ trên ghế bắn lên, tim đập loạn không chỉ. Xấu, xấu rồi. Ngủ quên rồi. Tay hắn bận bịu chân loạn ở trên mặt đất tìm tòi lấy vừa rồi trượt xuống mũ, trong miệng không ngừng mà lẩm bẩm lấy. Xong xuôi. Xe lửa, là xe lửa đến rồi. Hắn nhặt lên mũ, tùy tiện chụp tại trên đầu, lại từ sau cửa trên giá áo kéo xuống cái kia dày nặng áo khoác, một bên hoang mang hoảng loạn hướng trên người bộ, một bên lảo đảo xông ra phòng trực ban, lao về phía lạnh lẽo đài ngắm trăng. Vừa mới dừng ổn định đầu máy từ đoàn tàu hai bên cuộn trào mãnh liệt phun ra nồng đậm hơi nước màu trắng, phát ra tê tê nổ mạnh, trong nháy mắt đem hơn phân nửa sân ga bao phủ ở một mảnh sương mù trắng xóa bên trong. Sắt thép tự thú yên tĩnh nằm rạp xuống ở trên đường ray, nồi hơi còn ở phát ra trầm thấp tiếng thở dốc. Thấy hít mắt, nỗ lực nghĩ ở hơi nước bên trong nhìn rõ ràng tình huống. Tin tức tốt là xe lửa giống như là vừa mới dừng ổn định dáng vẻ, hắn còn không có triệt để thất trách. Nhưng tin tức xấu là trên xe đã có người xuống tới. Một cái thân ảnh từ tràn ngập hơi nước biên giới đi ra. Đó là một cái nhìn lên hết sức trẻ tuổi nam tử tóc vàng, mặc lấy toàn thân hơi có vẻ phong trần lữ hành trang, khuôn mặt tuấn tú, trên mặt mang theo một loại ôn hòa mà có chút tìm kiếm ý vị dáng tươi cười. Hắn đang tò mò đánh giá cái này đơn sơ sân ga, ánh mắt rất nhanh rơi vào hoang mang hoảng loạn chạy tới phẩy trên người. Chào buổi tối, ngài. Nam tử tóc vàng chủ động mở miệng, âm thanh trong sáng, mang lấy một loại khiến người an tâm tự tính. Các ngươi cái này thật là đủ yên tĩnh, ta tìm nửa ngày, giống như toàn bộ sân ga cũng chỉ có một mình ngươi a. Phẩy có chút lúng túng dừng lại bước chân, lau một thoáng trên trán gấp ra tới mồ hôi lạnh, bồi cười nói, đúng, đúng à, không có cách, địa phương nhỏ nhà. Cái này nhà ga xây ở giữa sườn núi, thị trấn ở sơn cốc phía dưới, trừ muốn đi xa nhà, lúc thường quỷ anh tử đều không thấy được một cái. Hắn vô ý thức giải thích lấy, ý đồ che giấu bản thân thất trách. Ồ, nam tử tóc vàng, cũng liền là Luzinski, lúc này trên mặt lộ ra thần sắc giật mình, tiếp tục dùng lấy nói chuyện phiếm đồng dạng ngữ khí hỏi, nghe ngươi vừa nói như vậy, ý là hiện tại toàn bộ nhà ga cũng chỉ có một mình ngươi trực ban đi. Phầy không nghi ngờ gì, ngoan ngoãn mà gật gật đầu nói, đúng à, trước đó còn có cái luận điệu cũ dích độ bực, nhưng hắn là giá trị ca ngày, hiện tại về sớm đi, nơi này xác thực liền thừa lại ta một cái. Trong lòng hắn còn băn khoăn tranh thủ thời gian hoàn thành thủ tục kiểm tra, để cho cái này liệt đột nhiên xuất hiện xe lửa mau chóng rời đi. Nhưng Luzinski lại ở nghe đến hắn lời nói này sau đó trên mặt lộ ra một cái càng thêm ôn hòa, thậm chí mang lấy một ít nụ cười vui mừng. Hắn khẽ gật đầu một cái, phản phất xác nhận chuyện quan trọng gì đồng dạng lẩm bẩm lấy nói, vậy thì tốt à, liền thừa lại một mình ngươi, sự tình liền dễ làm nhiều. Phầy sững sờ, không có minh bạch ý tứ của đối phương, a, cái gì tốt làm? Luzinski không có trả lời, mà là quay đầu, hướng lấy sau lưng hơi nước tràn ngập phương hướng, dùng một loại rõ ràng nhưng không tính cao ngang âm lượng phân phó nói, người tới, đem vị quý ngài này mời qua một bên, chiếu cố thật tốt một thoáng. Phầy còn không có phản ứng qua tới, liền nhìn đến hai cái vóc người tráng hán khôi ngô thoáng cái liền từ hơi nước trong chui ra, một trái một phải trong nháy mắt đem hắn kẹp lấy, không chờ hắn phát ra kinh hô, một đầu cánh tay tráng kiện đã ghìm chặt cổ của hắn, một con khác bàn tay lớn thì che lại miệng của hắn. Phầy ra sức dãy rồi lấy, nhưng ở lực lượng tuyệt đối trên lệnh trước mặt, hắn phản kháng giống như kiến càng lấy cây. Phầy đang kịch liệt dãy rồi lấy, nhưng tiếp một khắc trái tim của hắn lại gần như sắp muốn ngừng đập, bởi vì hắn hoảng sợ nhìn đến, theo lấy Luzinski mệnh lệnh được đưa ra, từng đoạn im lìm xe bổn toa cửa sắt bị theo thứ tự lấy ra, phát ra nặng nề ầm tiếng, vô số bóng người giống như trầm mặc thủy triều đồng dạng từ trong thùng xe tuôn ra, nhanh chóng ở trên đài ngắm trăng tập kết. Càng khiến hắn hồn phi phách tán chính là, trong tay những người này hầu như đều nắm lấy súng trường. Không phải là nhân viên trị an cơ bản phối trí ống ngắn súng lục, mà là nòng súng rất dài, chỉ có thể vác tại trên vai quân đội chế thức súng trường. To lớn sợ hãi trong nháy mắt khiến hắn minh bạch tình cảnh của bản thân. Hắn lập tức ý thức được, bản thân quấn vào tuyệt không phải cái gì phổ thông đoàn tàu trễ giờ hoặc là làm trái quy tắc thao tác, mà là một trận hắn căn bản không cách nào tưởng tượng, cũng tuyệt không nghĩ rình dáng, đủ để rơi đầu đáng sợ sự kiện. Hắn không dãy rủa nữa, thân thể triệt để mềm nhũn ra, dùng hết sức lực toàn thân, dùng ánh mắt ra hiệu bản thân hoàn toàn phối hợp, tuyệt sẽ không phản kháng hoặc la hét. Áp lấy hắn tráng hắn tựa hồ cảm nhận được hắn khuất phục, lực đạo trên tay hơi buông lỏng một ít. Phẩy thừa cơ dùng âm thanh yếu ớt cầu khẩn nói, "Hảo, hảo hán. Các vị hảo hán, ta phối hợp, ta cái gì đều phối hợp. Cầu các ngươi đừng giết ta. Cái kia, phiền phức đem miệng của ta cũng chắn lên a, ta cam đoan không lọt đều." Thỉnh cầu của hắn khiến áp giải hắn tráng hắn đều sững sờ một thoáng, lập tức trên mặt lộ ra một tia ý cười cổ quái. Bọn họ quả nhiên tìm đến một khối vải rách, nhét vào hẳn trong miệng, sau đó đem hắn trói rắn chắc, ném về phòng trực ban nơi nhỏ lánh. Phây quân mình ở góc tường, trong lòng tràn ngập nghĩ mà sợ, nhưng đồng thời cũng có một tia may mắn. Chỉ tạm thời giữ được mạng. Trên đài ngắm trăng, hơi nước dần dần tàn đi. Luzinski trước mặt, đen nghịt đứng đầy người. Cứ việc đội ngũ sắp xếp đến không tính là hoành bình dựng thẳng, thậm chí có chút siêu siêu mèo mèo, nhưng một loại trầm mặc mà kiên định khí thế lại ngưng tụ cùng một chỗ. Bọn họ phần lớn mặc lấy hôn tạp quần áo lao động cùng quần áo cũ, trên mặt mang theo đường dài lữ hành mỏi mệt, nhưng ánh mắt lại dị thường sáng ngời, chăm chú nhìn chằm chằm đứng ở một khoang xe lửa trên bàn đạp Luzinski. Một cái râu ria sồm xoàm, khuôn mặt kiên nghị, cái eo thẳng tắp người đàn ông trung niên chạy chậm tiến lên, ở Luzinski trước mặt đứng nghiêm. Hắn được rồi một cái sạch sẽ lưu loát nâng tay lễ, âm thanh vang dội báo cáo trưởng quan. Bang lợi chào đội hành động đặc biệt, ứng đến 576 người, thực đến 576 người. Hoàn tất tập hợp. Xin chỉ thị. Chương 856, Simon Phỉ Lờ Mẹ Nọ chương 856, Simon Phỉ Lờ Mẹ Nọ báo cáo trưởng quan. Bang lợi chào đội hành động đặc biệt, ứng đến 576 người, thực đến 576 người. Hoàn tất tập hợp. Xin chỉ thị. Trấn thần nhà ga lạnh lẽo u ám trên đài ngắm trăng, Simon Phỉ Lờ Mẹ Nọ thẳng sống lưng, đứng ở Luzinski trước mặt. Âm thanh của hắn không tính vang dội, nhưng hắn ánh mắt kiên định lại đủ để chứng minh hết thảy. Đèn dầu tia sáng phát họa ra hắn râu ria sồm xoàm, góc cạnh rõ ràng khuôn mặt, phía trên kia khắc đầy gió xương cùng mỏi mệt. Vị này người đàn ông trung niên trên người có một loại cùng chung quanh tân binh hoàn toàn khác biệt khí chất, đó là chân chính kinh lịch qua chiến hỏa tôi luyện sau mới có trầm ổn, thậm chí có thể nói là tinh mịch. Simon Phỉ Lờ Mẹ Nọ, một cái quân đế quốc xuất ngũ lao binh. Nghe nói hắn ở phục dịch thì từng dựa vào tinh chuẩn kỹ thuật bắn, ở biên cảnh trong xung đột nhiều lần thành công ám sát quân địch quan chỉ huy, bởi vì chiến công hiển hách hắn chỗ tại liên đội còn được đến một viên tượng trưng xạ thủ vinh dự cao nhất hùng ứng chi nhãn huân chương. Bất quá cái này huân chương sau cùng ở phát xuống thời điểm đến biết không phải là tên của hắn liền là. Cùng những cái kia xuất ngũ sau có thể trải qua bao tô công sinh hoạt sĩ quan bất đồng, Simon Phỉ Lờ Mẹ Nọ ở xuất ngũ thời điểm chỉ là cái phổ thông binh nhì. Hắn dùng mạng đổi lấy quân công, sớm ở ghi chép cùng báo cáo trong quá trình, liền bị hắn phía trên doanh trưởng, đại đội trưởng, trung đội trưởng thậm chí tiểu đội trưởng tầng tầng chia cắt, mạo hiểm lĩnh hầu như không còn. Khi xuất ngũ khiến đến thì, hắn đạt được chỉ có một chương nhẹ nhàng giấy tờ cùng một câu trống rỗng cảm ơn. Cái gọi là đế quốc xuất ngũ trợ cấp, cũng bởi vì hắn quân công không đủ mà trên diện rộng rút lại, mỗi năm từ quân đế quốc vụ thống xoáy đến cái kia một bút nhỏ tiền, cùng hắn dục huyết phấn chiến 5 tháng lẫn nhau so sánh, lộ ra nhỏ bé mà trầm trọng. Mới vừa xuất ngũ khi đó, Simon thậm chí liền cơ bản nhất sinh hoạt đều khó mà duy trì. Kết hôn mấy năm vợ, ở xác nhận hắn không cách nào mang đến giàu có an ổn sinh hoạt sau, không chút do dự đi. Đó là trong nhân sinh hắn nhất ưu ám thời khắc, vinh quang bong bóng phá diện, hiện thực lộ ra lạnh lẽo răng nanh. Liên ở hắn hầu như muốn đi ném không đường thì, là chị gái của hắn rỗi ra biệt thủ. Chị gái một nhà bản thân cũng không giàu có, ở tại cảng ai họa tờ khu nhà lều, tháng ngày căng thẳng, lại vẫn là mỗi ngày lặng lẽ chuẩn bị thêm một chén cơm, tiếp nhận cái này chán nản em trai. Về sau, dựa vào anh rể hỗ trợ cùng đảm bảo, Simon ở anh rể hắn công việc trong nhà xưởng, cầu được một phần ban đêm bảo vệ việc phải làm. Sinh hoạt tựa hồ cuối cùng miễn cưỡng đi vào nề nếp. Hắn đem ít đòi tiền lương đại bộ phận đều phụ cấp cho chị gái gia dụng, chị gái, anh rể cùng hắn ba cá nhân đều có thu nhập, cái tia nho nhỏ gia đình, tháng ngày phảng phất cũng so trước kia nhiều một tia vi quang. Song vận mệnh tàn khốc vượt xa tưởng tượng. Chị gái nhà tuổi nhỏ cháu ngoại trai đột nhiên mắc lên bệnh nặng, cần một bút kết sủ tiền thuốc men. Ba cá nhân tiền lương cộng lại, đối mặt cái kia bút phí tổn cũng chỉ là hạt cát trong sa mạc. Nhìn lấy chị gái anh rể dần dần sầu bạc tóc, nghe lấy cháu ngoại trai thống khổ rên rỉ, Simon quyết định bí quá hóa liều. Hắn lợi dụng ở quân đội học được kỹ năng, ý đồ trộm cướp chủ nhà xưởng kho hàng đổi lấy cứu mạng tiền, lại bởi vì khẩn trương cùng kinh nghiệm không đủ kích khởi cảnh báo, tại chỗ bị bắt, đổi lấy 2 năm lao ngục chi thai. Khi hắn sống qua thời hạn thi hành án, không kịp chờ đợi quay về đến mảnh kia quen thuộc khu nhà lều khát vọng nhìn thấy người thân thì, nhìn đến lại là một mảnh bị lửa lớn đốt cháy qua cháy đen phế tích. Hàng xóm nói cho hắn, một năm trước nơi này phát sinh hỏa hoạn, chị gái của hắn một nhà đều không thể chạy trốn ra tới. Có người nói đây chẳng qua là ngoài ý muốn, cũng có người nói đó là vợ chồng bọn họ hai cái chịu không nổi bản thân phóng hỏa cầu giải thoát, đương nhiên cũng có người nói đây bất quá là chúng ta người cùng khổ đều muốn trải qua cực khổ mà thôi. Nhưng Simon lại không cho là như vậy. Hắn một mực tin tưởng vững chắc cái kia kiên cường chị gái cùng rộng rãi anh rể là không có khả năng lựa chọn ở sinh hoạt trước mặt túi đầu, bọn họ nhất định là bị người cho hại rồi. Thời điểm đó hắn một bên làm lấy bến tàu công nhân bút vác công việc, một bên tìm kiếm lấy bản thân chị gái một nhà manh mối, nhưng làm sao cũng không có thu hoạch. Về sau thật vất vả thăm dò được một chút tin tức, nhưng tất cả manh mối vậy mà chỉ hướng cảng Ai Họa Tở khu cảng Tây bá chủ bang Hải Phòng, hoặc là nói là bang Hải Phòng sau lưng nhà Cả Stangulus. Bang Hải Phòng, Cả Stangulus. Hai cái tên này giống như ngâm độc dao găm, hung hăng đâm vào Simon trái tim. Nhưng cá nhân hắn phẫn nộ ở thế lực khổng lồ trước mặt, lộ ra là như vậy nhỏ bé mà đáng thương. Sau đó nghe nói có một cái gọi là bang Lợi Trào tổ chức cũng dám cùng bang Hải Phòng đối kháng, thậm chí còn khiến đối phương ăn rất lớn thiệt thòi. Hắn lập tức mang lấy một loại gần như báo thù kiểu tâm thái gia nhập bang Lợi Trào đội ngũ. Ở bang Lợi Trào nơi này, hắn dựa vào quá cứng thân thủ cùng tinh chuẩn kỹ thuật bắn rất nhanh bộc lộ tài năng, nhưng chân chính khiến hắn cố này cái xác không hồn lại lần nữa tỏa ra một điểm nhân khí, là Luzinski đến cùng bộ kia lý luận cách mạng. Luzinski nói cho hắn, cá nhân bi kịch không phải là ngẫu nhiên, là cái này ăn người chế độ tất nhiên sản vật, cá nhân báo thù là nhỏ bé, chỉ có lật đổ toàn bộ chế tạo bất công căn nguyên, mới có thể tránh khỏi càng nhiều bi kịch. Những lời này, giống như trọng truy gõ đánh lấy Simon đóng băng trái tim. Mà theo lấy một cái bang Hải Phong thủ lĩnh xa lưới, chỉ hắn một nhà chân tướng cũng cuối cùng nổi lên mặt nước. Cứ chó gì ngoài ý muốn, cứ chó gì tự sát, hết thảy đều là giả. Chân tướng là chỉ hắn một nhà ở hắn vào tù sau không có lựa chọn đi cứu bản thân bệnh nặng đứa trẻ mà là lựa chọn vay tiền muốn đem hắn trở về, nhưng bang Hải Phong cho vay nặng lãi há là người bình thường có thể mượn. Chỉ hắn một nhà sau cùng bi kịch rất đơn giản, liền là trả không được tiền lãi tiền bị bang Hải Phong người cho thuận tay diệt khẩu mà thôi. Khi biết tất cả những thứ này, chân tướng sau đó Simon rất là phẫn nộ, nhưng may mà Luzinski lựa chọn khiến chính hắn chính tay đâm cựu nhân kia. Sau đó hắn như đói như khát học tập lấy, tư tưởng khảo hạch thuận lợi thông qua, cũng bị Luzinski chú trọng bồi dưỡng. Trong lòng hắn cổ kia nhằm vào đặc biệt kẻ thù hận ý, bắt đầu chuyển hóa thành một loại càng hùng vĩ, càng thành tỉnh giai cấp cựu hận. Hắn chủ động lợi dụng bản thân trước quân đế quốc lính giải ngũ thân phận, âm thầm liên hệ rất nhiều có lấy tương tự gặp phải lao binh. Những người này đều từng vì đế quốc chảy máu chảy mồ hôi, cuối cùng lại bị vô tình vứt bỏ ở tầng dưới chót vùng ấy. Simon nói với bọn hắn, chúng ta đã từng vì quỷ hút máu đế quốc bán mạng, đạt được cái gì? Là lừa gạt, là nhà tan cửa nát. Nhưng hiện tại, chúng ta còn có cơ hội vì chính chúng ta, vì tất cả bị chèn ép người đi chiến đấu. Đi mẹ nó đế quốc, đi mẹ nó vinh quang, chúng ta cho đế quốc bán mạng cuối cùng là kết cục gì mọi người còn không rõ ràng làm sao. Lời của hắn mang lấy đau đớn người, dùng bản thân tao nộ bi thảm với tư cách sức thuyết phục, hắn rất nhanh liền ngưng tụ lại một chi do lão binh tạo thành lực lượng hải tâm. Giờ phút này, Simon đứng ở Luzinski trước mặt, tất cả quá khứ cực khổ, phản bội cùng thất tình, đều lắng động ở hắn trầm ổn ánh mắt cùng kiên định tiếng báo cáo trong. Hắn không lại là cái kia chỉ vì bản thân thủ riêng mà sống tuyệt vọng người báo thủ, mà là trong đội ngũ cách mạng một thành viên thanh tỉnh mà kiên định chiến sĩ. Luzinski nhìn lấy biểu tình kiên nghị Simon, dùng lực vô vô bờ vai của hắn nói, tốt. Simon đồng chí, lao binh vân đội liền giao cho ngươi. Minh mạch. Simon ngắn gọn trả lời hùng hồn, xoay người, mặt hướng đội ngũ, phát ra trầm thấp mà rõ ràng chỉ lệnh, lao binh vân đội, trước ra điều tra, cảnh giới mở đường. Những người khác, bảo trì ý lặng, theo bảo. Đội ngũ lập tức chuyển động lên tới. Dùng Simon dẫn đầu các lão binh vô thanh mà nhanh chóng dung nhập nhà ga bên ngoài trong bóng tối, vì đến tiếp sau đại đội nhân mã xác minh con đường. Sắt thép dòng lũ bắt đầu hướng về rìa vách núi, hướng về hẻm núi đối diện tòa kia đèn đuốc sáng trưng lồng giam, vô thanh dũng động mà đi.